Chương 517. Lòng người chương 517, lòng người Ô Cao Hiên nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn về phía những cái kia không nói một lời hoán huyết đoạn võ giả, hắn xác thực đại biểu không, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Cách đó không xa bốn võ giả đem thuyền tìm trở về, bọn hắn trông thấy bên này tựa hồ xảy ra vấn đề, liền vội vàng thi triển tân pháp, mấy cái lên xuống liền đến hiện trường, chờ nghe được những người khác đơn giản kể xong việc này về sau, bọn hắn sắc mặt cũng khẽ biến. Chu Phàm nhìn xem đối diện 19 người đủ loại biểu lộ, hắn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Nếu như cái này 19 người dám đối với hắn biểu lộ ra ác ý, hắn sẽ để cho bọn hắn hối hận. Quyền Sen Quân đưa lưng về phía 19 người, hắn không nhìn thấy 19 người trên mặt biểu lộ, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng đến 19 người đúng trọng tâm nhất định có không ít hiện tại trong lòng dãy rủa, do dự, thậm chí có đã muốn động thủ cũng không dám động thủ. Quyền Sen Quân chỉ là nhìn xem Chu Phàm, hắn cặp kia ảm đạm xanh đồng tử lại mang theo khiếp người lạnh nói khẽ, ngươi bây giờ động thủ giết ta nói bất định còn kịp, chỉ là ngươi lại không dám làm như vậy, bởi vì ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ đi theo ta chôn cùng. Không phải không dám, chỉ là không muốn. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn nhìn về phía 19 người. Hiện tại 19 cái hoán huyết đoạn võ giả, không có cái nào dám trước đứng ra nói muốn giết hắn. Các ngươi nhân loại nghiên cứu quái dị, chúng ta những thứ này trí quyệt đồng dạng nghiên cứu nhân loại, đối ta mà nói, lòng người so với chúng ta quái dị càng đáng sợ, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Quyền Sen Quân lại là đối Chu Phàm nhẹ nói, sau đó hắn lớn tiếng quát lên. Ta đã gần như không còn kiên nhẫn, các ngươi giết hay không hắn? Không giết hắn, vậy chúng ta thì cũng chết. Đừng xúc động, trừ cái này, chúng ta cái gì đều có thể thương lượng, ngươi lôi kéo chúng ta cùng chết, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? 19 người bên trong rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Chúng ta thả ngươi, lập tức rời đi nơi này, sau đó ngươi lại có thể sống sót, đây không phải rất tốt sự tình sao? Sau khi rời khỏi đây chúng ta cam đoan tuyệt sẽ không lại tiến vào liên đường. Về sau nơi này liền rốt cuộc không người nào dám tới quấy rầy ngươi. Thuyết phục thanh âm liên tiếp, bọn hắn đều sợ hai Quyền Sen Quân thật sự có biện pháp tự sát, nhưng để bọn hắn cùng Chu Phàm trở mặt, bọn hắn lại không có can đảm này. Bọn hắn vì thế lưỡng lự. Chu Phàm không có thuyết phục, hắn đang suy tư sự tình biện pháp giải quyết. Không được, không phải hắn một cái chết, chính là chúng ta cùng chết. Quyền Sen Quân thanh âm lạnh lẽo, ta đếm ngược 10 tiếng, các ngươi nếu là không động thủ, vậy ta sẽ chết. 10, 9. 19 người bên trong không ngừng có người mở miệng thuyết phục. 8, 7 chỉ là Quyền Sen Quân không hề bị lay động, lại đọc lên hai cái số lượng. 19 người vì thế yên tĩnh. 6, 5. Không ít người trên mặt lộ ra ý sợ hãi. 4, 3. Chu Minh Đệ. Có mấy người nhịn không được nhìn về phía Chu Phàm kêu lên. Chu Phàm lông mày trao lên. 2. Quyền Sen Quân dừng lại một cái, không có rất nhanh đọc lên 1. Nếu không ngươi tự sát đi, ngươi chết sống dễ chịu chúng ta cùng chết. Rốt cục có người sắc mặt âm tình bất định kêu lên. Ngươi sẽ tự sát sao? Quyền Sen Quân hỏi. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, sẽ không. 19 người đều sắc mặt đại biến. 1. Quyền Sen Quân nói. Trên mặt nước vì thế yên tĩnh, không khí tại thời khắc này tựa hồ triệt để ngưng trệ. 19 người đều là khẩn trương sợ hãi nhìn chằm chằm bị đao gì chọn Quyền Sen Quân. Chỉ là dừng lại một hồi cái gì cũng không có phát sinh. Quyền Sen Quân cũng chưa chết. 19 người bên trong không ít người đều là thở phào một hơi, nguyên lai là hù bọn hắn trước đó cũng có được dạng này hoài nghi, nhưng bọn hắn chỉ sợ vào nhất. Bất quá có mấy người sắc mặt nhìn không tốt, vừa rồi nhìn như vậy trong lúc nguy cấp, bọn hắn thế nhưng là hô Chu Phàm danh tự, nhất là còn có người để Chu Phàm tự sát. Bọn hắn sợ Chu Phàm tìm bọn hắn tính sổ sách. Đáng tiếc, Quyền Sen Quân có chút tiếc nuối thở dài, nguyên bản còn nghĩ xem ngươi cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái này quái dị lại dám lừa chúng ta. 19 võ giả bên trong được người yêu mến đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn ý nguyên không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kích thích Quyền Sen Quân. Tất nhiên xem không được vậy coi như. Quyền Sen Quân cười khẽ, mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Phàm. Chu Phàm đồng dạng đem lại bộ phận tâm thần đặt ở cái này đối phó cực kỳ khó giải quyết Quyền Sen Quân trên thân. Các ngươi khẳng định cho là ta là lửa các ngươi. Quyền Sen Quân cái kia ảm đạm mắt đống nhiên trở nên sáng lên, bóng ánh đến như mỹ lệ nhất bảo thạch. Chu Phàm chỉ là nao nao, sau đó hắn tay trái một mực nắm nuốt phù lục nhanh chóng ném ra. Phù lục rơi trên người Quyền Sen Quân, trên giấy vàng phù văn cấp tốc lan tràn, thật sâu băng lam hàn khí tràn ngập, đem Quyền Sen Quân đóng băng. Thế nhưng là khối băng bên trong Quyền Sen Quân khoe miệng y nguyên phát họa ra mỉm cười đường cong. Quyền Sen Quân cái kia không có tứ chi thân thể phồng lên bịch một tiếng triệt để nổ tung, khiến cho khối băng đồng dạng đi theo chia 5 x 7. Dòng máu màu xanh lục vụn thịt hỗn hợp tại vụn băng bên trong, hướng về mặt nước vẩy xuống. Tại khối băng nổ tung ngay mắt, Chu Phàm sớm đã rút đao rời ra một trượng có hơn. Một bên khác 19 người nhìn xem cái này đột ngột một màn, bọn hắn chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Có đen thui vòng khói lượn lờ tại bọn hắn chắn chỗ. Đen thui hơi khói xuất hiện trong ngay mắt, tất cả mọi người cảm ứng được, bọn hắn phản ứng cấp tốc lấy ra trên người mình sang quý nhất bảo vệ tính mạng phụ lục, dán trên người mình. Y đồ loại trừ đen thui vòng khói. Chu Phàm chỗ chán đồng dạng có một vòng hơi khói, đen thui hơi khói chuyển đến âm trầm rét lạnh cảm giác. Cái này đen thui hơi khói xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có người lưu ý đến nó là như thế nào hình thành. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái này cùng chết đi Quyền Sen Quân có quan hệ, khả năng này liền là trong truyền thuyết tử liên bệnh. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi, trên người hắn còn ăn mặc tử kim giáp trụ, nhưng dị giáp phù văn lại giống như không có phát hiện đen thui hơi khói tồn tại. Hắn giải trừ tử kim giáp trụ, từ tự mình phủ túi bên trong liên tiếp lấy ra mấy đạo phá nguyên rủa khu bệnh phù lục dán tại trên thân. Nhưng những đùa chú này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nơi đây mặt nước thỉnh thoảng truyền ra võ giả điên cuồng tiếng hò hét, đùa chú của bọn họ cũng vô hiệu. Chu Phàm nhíu mày, bên hông hắn bên trên một mực tiếp thân xích hồng lần phiến lại là có nóng hổi cực nóng truyền đến, hắn xốc lên quần áo phát hiện dùng dao vậy vẽ ra tới vậy phù biên giới vỡ thành nhỏ bé bụi điểm. Bụi vẩy xuống, vậy phù dần dần tiêu tán đồng thời, hắn trên trán đen tui vòng khói cũng theo gió từng sợi tản ra. Vậy phù cùng đen tui vòng khói gần như đồng thời biến mất. Cái này đạo vậy phù là hắn hoa 100 đầu lớn sáng trùng từ Hắc Long nơi đó giao dịch tới Mặc Chú phù, Mặc Chú phù thay hắn giải trừ tử liên bệnh. Hắn đau lòng tự mình lãng phí một đạo Mặc Chú phù đồng thời cũng ám thở phào, dù sao tử liên bệnh cuối cùng là giải trừ. Chỉ là mặt khác 19 người, liền không có Chu Phàm vận khí tốt như vậy, bọn hắn đang giãy giụa sau khi, trên trán đen tui vòng khói đã triệt để co bảo, ở trên trán của bọn họ lưu lại một đạo đen tui khói văn. Có người sắc mặt trắng bệnh, có người sắc mặt biến thành màu đen, có người lúc này miệng phun máu tươi, có người cấp tốc gầy gò xuống dưới, có người hốc mắt lõm sâu. Bọn hắn biểu hiện ra triệu chứng không đồng nhất, nhưng mà bọn hắn mắc chính là đồng dạng bệnh. Tử liên bệnh. Chương 518. Cứu lấy chúng ta chương 518, cứu lấy chúng ta đây chính là tử liên bệnh sao? Có biện pháp có thể trị không? Có mặt biến sắc làm xanh đen võ giả gấp giọng hô, hắn nhìn về phía quen thuộc quyền sen quân loại này quái dị võ giả. Nửa canh giờ, chúng ta chỉ có nửa canh giờ có thể sống, bên trong quyền sen quân nguyền rủa mắc tử liên bệnh chưa từng có sống vượt qua nửa canh giờ. Có quen thuộc quyền sen quân võ giả điên cuồng hô. Trên mặt nước 19 người phát ra hoặc kêu rên hoặc sợ hãi hoặc điên cuồng tiếng kêu, bọn hắn còn ở vào không thể nào tiếp thu được trạng thái. Không có người muốn chết, vì lẽ đó bọn hắn mới ở vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem cái này 19 cái cùng hắn cùng cảnh giới hoán huyết đoạn võ giả, hắn không có tùy tiện tới gần, mà là đứng tại vị trí cũ. Tử liên bệnh có lẽ không cách nào truyền nhiễm, nhưng hắn không thể không bảo trì thận trọng thái độ. Không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào chữa được, bệnh nan y đi. Có người tự lẩm bẩm. Một cái vóc người có chút thấp bé võ giả bỗng nhiên nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm tại giải trừ tử liên bệnh nháy mắt liền để tử kim giáp trụ bao trùm toàn thân. Không đúng, không đúng, ta nhớ được hắn giống như đem tử liên bệnh diệt trừ. Người thấp nhỏ võ giả dùng tay chỉ Chu Phàm âm thanh hô. Vừa rồi tại hỗn loạn sợ hãi thời điểm, hắn ẩn ẩn liếc một chút Chu Phàm phương hướng cho nên nhìn thấy, mới đầu bởi vì chính mình trúng nguyền rủa đến tử liên bệnh, chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện tại hơi hoàn hồn, hắn liền nhớ lại việc này. Kinh hắn vừa nói như vậy, lại có mấy cái võ giả mở miệng. Ta tựa như cũng nhìn thấy, ta tựa hồ nhìn thấy. Trong lúc nhất thời hỗn loạn lẩm bẩm võ giả bọn họ đều là an tĩnh xuống. 19 cái hoán huyết đoạn võ giả đều là mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Phàm, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra sâu sắc vẻ chờ đợi. Chu huynh đệ, ngươi thật diệt trừ tử liên bệnh sao? Tố Cao Hiên gấp giọng hỏi. Hắn hiện tại cũng mắc tử liên bệnh, cái này không phải do hắn không quan tâm việc này. Chu Phàm im miệng không nói không nói. Nếu như không phải, ngươi đem mặt nạ của ngươi cởi xuống, để chúng ta nhìn xem. Có võ giả mở miệng trầm giọng nói. Chu Phàm từ mặt nạ lộ ra tới mắt thấy những tâm tình này phần lớn ở vào sụp đổ trạng thái võ giả. Bọn hắn giống như là tại ngâm nước trước tìm tới cây cỏ cứu mạng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặc một cái, tử kim mặt nạ lần lượt co vào, rõ ràng lộ ra mặt của hắn. Tất cả võ giả đều nhìn thấy hắn trên trán không có khói băn, ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên càng phát ra cuồng nhiệt. Mau cứu ta! Đúng nha, cứu lấy chúng ta! Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, vô luận ngươi muốn ta tiền tài trên người tài liệu phụ lục vẫn là của ta công pháp võ kỹ, ta đều cho ngươi. Ta cũng nguyện ý cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta. Đám người tranh nhau chen lấn đối Chu Phàm hô. Chu Phàm dần dần nghe không rõ bọn hắn tại nói cái gì. Chu Phàm hút miệng hơi lạnh trầm giọng nói, ngậm miệng. 19 người đều im lặng. Ta cứu không các ngươi. Chu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi nói láo, ngươi có thể cứu tự mình vì cái gì không thể cứu chúng ta? Ta cho ngươi quỳ xuống. Coi là thật có người bốn gối phủ phù một tiếng, quỳ gối trên mặt nước, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hắn nói xong miệng bên trong còn ho ra một búng máu. Tử liên bệnh sẽ để cho bọn hắn thân thể cường tráng càng ngày càng kém, cho đến chết đi. 19 người bảy thanh tám lưỡi nói xong, bọn hắn đại đa số đều cho rằng Chu Phàm có thể cứu bọn hắn. Ta dùng một đạo chân quý phù lục mới cởi ra tử liên bệnh, nhưng dạng này phù lục ta chỉ có một đạo. Chu Phàm sắc mặt lạnh như băng nói, ta khuyên các ngươi không cần trên người ta lãng phí thời gian, hiện tại suy nghĩ biện pháp, nói không chừng còn kịp. Không kịp, nơi này là đình khu, coi như chúng ta bỏ thuyền toàn lực chạy về đường ngay, cái kia còn lại bao nhiêu thời gian? Lại nói đường ngay lại có ai có thể cứu cho chúng ta? Đây chính là hắc sát cấp quyền sen quân nguyền rủa. Không ít người tuyệt vọng tự mình lẩm bẩm, có thể hay không sống sót là chuyện của chính các ngươi. Chu Phàm thở dài nói, đầu tiên hiện tại là ban ngày, nếu là hắn nghĩ nháy mắt nhập mộng, vậy liền được xin giúp đỡ Hắc Long, nhưng coi như may mắn phía dưới Hắc Long đồng ý để hắn nhập mộng tiến vào Hôi Hà không gian, hắn cũng không dám mạo hiểm ở đây nhập mộng. Bởi vì ở đây nhập mộng quá nguy hiểm, quên sen cũng chết, hắn những cái kia đồng bạn không biết lúc nào liền sẽ chạy tới. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này. Mấu chốt là những thứ này võ giả cùng hắn muốn không quen biết, duy nhất có chút giao tình cũng chính là Ô Cao Hiên mà thôi. Nhưng liền xem như Ô Cao Hiên cũng không đáng phải hắn dùng mạng của mình tới mạo hiểm đi cứu. Những người này dám vào nơi này, nên làm tốt đứng trước tử vong thái độ. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta, ngươi đây là không chịu cứu chúng ta. Có võ giả hai mắt mang theo oán hận nói, ngươi muốn cái gì chúng ta đều nguyện ý cho ngươi, ngươi vì cái gì không chịu cứu chúng ta? Lại có một võ giả khác âm thanh hô, ngươi nếu là không cứu chúng ta, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lại là một cái võ giả trầm mặt nói, lùi một vạn bước tới nói, coi như ta có thể cứu các ngươi, ta cũng không có nghĩa vụ cứu các ngươi. Chu Phàm trong lòng cuối cùng một tia đồng tình triệt để tiêu tán, hắn lạnh lùng nói, hiện tại tránh ra cho ta muốn đi. Các ngươi nghe một chút. Cái kia phát hiện trước nhất Chu Phàm giải trừ tử liên bệnh người thấp nhỏ võ giả dùng tay chỉ Chu Phàm, gương mặt của hắn bắt đầu bặm mẹo, hắn thừa nhận hắn là không muốn cứu chúng ta, trên người hắn khẳng định còn có loại kia có thể giải trừ tử liên bệnh phù lục. Chúng ta giết hắn, đem cái kia phù lục tìm ra. Có võ giả đã rút ra trường kiếm. Đoàn người cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa, đều đã cùng Quyền Sen quân ác chiến một trận, trong cơ thể còn có thể có bao nhiêu chân khí. Có một cái võ giả sắc mặt âm hiểm nói, giết hắn liền có cơ hội sống sót. Chu Phàm trên mặt lộ ra cười lạnh, tay phải hắn rút ra đao dị, tay trái nắm chặt đã thả lại cự đao, dùng đao dị chỉ vào 19 người nói, không sợ chết thì tới đi. Có lẽ là tử vong tới gần, đối sinh tồn khát vọng để bọn hắn lá gan biến lớn, không còn e ngại Chu Phàm, bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. 19 người bên trong có 15 người nắm thật chặt đao thương kiếm gậy các loại các dạng binh khí, bọn hắn bắt đầu hướng binh khí của mình dán lên trên người bọn họ cao giai nhất phụ lục. 4 người khác mang trên mặt vẻ do dự, hướng lui về phía sau mấy bước, trong 4 người này bao quát sắc mặt ảm đạm Ô Cao Hiên. Cái kia 15 người cũng không có xem lui lại 4 người, bọn hắn trong mắt trắng tràn ngập tơ máu, bọn hắn chỉ muốn đem Chu Phàm thứ ở trên thân toàn bộ cướp đi, tìm được có thể giải trừ tử liên bệnh phụ lục hoặc dược vật. Trầm mặc mà khốc lạnh rằng có chỉ là trong chớp mắt, 15 người bên trong liền có người hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân bừng bừng phân chấn, hướng về binh khí trong tay của mình dũng mãnh lao tới. Một tiếng này hét lớn giống như khởi xướng công kích khẩu hiệu, 15 người như lang như hổ hướng về Chu Phàm bộ nhà qua. Tử liên bệnh để bọn hắn thân thể bệnh, nhưng bọn hắn chân khí bất gọn, bọn hắn còn có thể phát huy ra hoán huyết đoạn 4 có thực lực. 15 cái hoán huyết đoạn võ giả đánh giết, khiến cho trong không khí đều tràn ngập tàn khốc mà máu tanh mùi. Chương 519. Di thư chương 519, di thư đao thương kiếm côn 10 năm trôi binh khí, mang theo phù lực cùng hùng hồn chân khí, như bài sơn đảo hải hướng về Chu Phàm đánh tới. Tại chân khí thôi hòa dưới, các loại phù lực hào quang rực rỡ chói mắt, sáng rõ mắt người không mở ra được. Lăng lệ thế công ép tới người ngạt thở. Chu Phàm mặt trầm như nước, hắn hét lớn một tiếng, trong tay đao dị cùng lớn đao tật bổ mà ra. Xanh đen quỷ khí, lạnh lam ngọn lửa, đen nhánh lôi hồ, thể nội sớm đã nhanh chóng về đầy chân khí, toàn bộ quán chú vào đao dị cùng lớn trong đao. Đây là cỡ nào bá đạo vô song lớn nhỏ khoái đao, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến ngân kia. Lưu quang khoái ngân đao quyết nhất tuyến ngân. Lớn nhỏ khoái đao quét ngang mà qua, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Hắn xuất đao sớm đã ý mắng, tiếng xèo xèo là một đôi khoái đao cùng 10 năm trôi binh khí va chạm phát ra quái dị âm thanh. 10 năm trôi binh khí lên phụ thuộc lấy phụ lực cùng chân khí bị Chu Phàm song đao lên các loại lực lượng chấn áp từ đó chôn bụi, về sau phổ thông binh khí toàn bộ bị một đao chặn ngang cắt đứt. Cắt ra mũi đao, mũi kiếm, đầu thương, nửa côn tại không trung bay tứ tung lấy xoay tròn lấy. 15 cái vây công Chu Phàm võ giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới bèn bèn một chiều, liền bị cắt đứt binh khí của bọn hắn, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lui, lui đến càng xa càng tốt. Chỉ là không kịp, Chu Phàm tay run một cái, một đôi khoái đao đã như gió lốc đồng dạng, xoay tròn. Y Lệ Nguyên nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến ngân kia, tơ bạc qua đi, 10 năm viên đầu lâu đồng loạt bay lên. Đầu lâu trợn tròn mắt, tầm mắt của bọn họ ngã trái ngã phải, ý đồ thấy do nam nhân kia, bọn hắn nghĩ tới sẽ thua, sẽ chết, nhưng không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy, chết được thảm như vậy. Tại không trung xoay tròn lấy mũi đao mũi kiếm đẳng binh khí lúc này mới rơi vào trên mặt nước, chìm vào trong nước. Cắt ra 15 cỗ xoang đầu chỗ có gần như đen nhánh máu tươi phun ra, đây là một trận lộng lẫy mà tàn nhẫn huyết vũ. Chu Phàm tại huyết vũ qua đi, những thi thể này hướng về trong nước lặn xuống thời điểm, hai tay nhanh chóng xẹt qua, đem 15 cái phù túi đều lấy xuống thu vào trong lòng bàn tay. Trên mặt hắn một mực giữ vững bình tĩnh vẻ, đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Cái gì binh khí không sợ vây công, chỉ có nhanh binh. Nhường Hoa nhường Nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành son phấn tiên tử Hoạn Tương Tư đơn phương lòng tiền bối đã từng nói, chỉ cần thương rất nhanh đủ mãnh, lấy một chọi 10 lại như thế nào? Chỉ cần đao rất nhanh đủ mãnh, lấy đánh trăm lại như thế nào? Mặt nước bị 15 cỗ thi thể máu nhuộm đỏ. Chu Phàm treo ở trên mặt nước, lúc này mới nhìn về phía một mực không có xuất thủ 4 cái hoán huyết đoạn võ giả. 4 cái hoán huyết đoạn võ giả sắc mặt khác nhau, bọn hắn không xuất thủ, trong nội tâm cũng không nhất định ôm thiện ý, nhưng vô luận như thế nào bọn hắn vừa rồi đều khắc chế loại này hướng Chu Phàm xuất thủ xúc động. Chu Phàm cũng không có hướng bọn hắn ý xuất thủ. 4 người bọn họ giờ phút này trong lòng đều rất may mắn bọn hắn không có bởi vì mất lý trí muốn giết Chu Phàm, nhưng cái này lại thế nào? Bọn hắn cũng nhanh muốn chết. Chu Phàm cùng 4 người trầm mặc đối mặt một cái, hắn liền hướng về Lao huynh cùng Tiểu Quyền chỗ thuyền đi đến. Chu huynh đệ, Tố Cao Hiên nhịn không được đều. Dù cho Chu Phàm không có ý muốn giết bọn họ, nhưng bọn hắn lại có thể sống bao lâu? Chu Phàm dừng bước, hắn nhìn một chút Âu Cao Hiên trầm giọng nói, thật có lỗi. Âu Cao Hiên mặt lộ đắng chát, kỳ thật cái này lại có thể nào trách ngươi? Muốn trách thì trách thực lực chúng ta quá kém, trách chúng ta vận khí không tốt, gặp gỡ quên sen quân. Còn lại 3 người cũng là sắc mặt đạm đạm, cùng Chu Phàm quen biết Âu Cao Hiên đều cứu không được, bọn hắn liền càng không cơ hội. Dám vào liên đường đến, vậy sẽ phải làm tốt trực diện tử vong chuẩn bị. Dù cho giờ khắc này đến về sau, nhường người rất khó tiếp nhận, nhưng bọn hắn trừ lựa chọn tiếp nhận bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Chu huynh đệ, bằng vào ta tình trạng cơ thể, đoán chừng không kịp ra ngoài. Ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Tố Cao Hiên nói. Nói nghe một chút. Chu Phàm nói. Ta nghĩ viết một phong thư, hy vọng ngươi thay ta giao cho Thu Hướng Thần, để báo đáp lại, ta phủ túi bên trong đồ vật có thể đưa cho Chu huynh đệ, cái này liên quan đến đối với người nhà ta an bài, xin nhờ Chu huynh đệ. Tố Cao Hiên sắc mặt tái nhợt đến không có bất kỳ cái gì máu. Phong thư này đối Tố Cao Hiên mà nói, hiển nhiên chính là dị thư. Tốt, bất quá ta sợ có người đuổi theo, chúng ta vừa đi vừa viết đi. Chu Phàm ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới, bên kia ba vị, nếu là nghĩ biết, ta cũng sẽ thay các ngươi chuyển giao. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó sắc mặt đau thương lắc đầu, sau đó một mình hướng về liên đường chỗ sâu đi đến. còn lại hai người thì là lưu lại. Bất quá Chu Phàm đối ba người này còn bảo lưu lấy cảnh giác, hắn không có nhường ba người lên thuyền của mình, mà là để bọn hắn ba cái một chiếc thuyền, mình cùng lão huynh Tiểu Quyền một chiếc thuyền. Âu Cao Hiên ba người trước hết để cho một người chèo thuyền đi theo Chu Phàm, hai người khác thì là bắt đầu viết di thư, bọn hắn không có bút mực, mà là xé một tấm vải, dùng máu tại quần áo của mình lên viết xuống tới. Viết xong về sau, lại đi thay phiên chèo thuyền người. Ba người chỉ là hoa thời gian rất ngắn liền viết xong di ngôn. Viết xong, bọn hắn mới gọi lại Chu Phàm. Chu Phàm ghi nhớ hai người khác yêu cầu hắn giao cho Đường Nhai bằng hữu danh tự, liền đem Tam Phong di thư thu lại, bất quá hắn chỉ là thu lấy ba người trên người huyết tâm liên tử làm thù lao, còn lại đồ vật đều không có mớn. Cho dù bọn họ không còn sống lâu nữa, nhưng ở cái này nguy hiểm liên đường bên trong, nếu là có bảo hộ thủ đoạn, nói không chừng có thể tìm được sống sót kỳ ngộ, dù cho hy vọng này rất xa vời. Làm xong những này, Âu Cao Hiên ba người không nói một lời hướng Chu Phàm chắp tay một cái, sau đó bọn hắn phân tán, cách thuyền hướng về liên đường bay đi, biến mất tại trước mắt của hắn. Chu Phàm thở dài, hắn quay người trở lại trên thuyền, chèo thuyền rời đi. Nếu là may mắn đi vào quý khu, vậy liền sẽ thấy rất là đặc thù cảnh trí. Bởi vì tại quý khu, không có một gốc hoa sen, có chỉ là bình tĩnh như gương hồng nước. Hồng thủy tiên xinh đẹp đến giống như khảm nạm tại thất liên đường ở giữa một viên to lớn huyết hồng bảo thạch. Cùng cái khác xanh biết thủy vực hình thành khác lạ so sánh. Tại huyết hồng bảo thạch một góc, có một đoàn xương trắng bên trong ẩn ẩn nhìn thấy chiều cao không đồng nhất bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Tiểu Liên chết. Ngồi xuống đều so một người trưởng thành còn muốn cao nam tử thở dài nói. Tiểu Liên chính là Quyền Sen quân chân chính danh tự này là chủ nhân nổi lên. Còn lại ba đạo thân ảnh đều là trầm mặc một hồi, thấp bé như một con chó nhỏ lớn như vậy thân ảnh nói, cái kia thì có biện pháp gì đâu. Chúng ta tại chủ nhân tỉnh lại trước đó, tuyệt đối không thể rời đi xương trắng. Trước đó hắn trở về, nói chủ nhân rất nhanh liền sẽ tỉnh đến, nếu là thấy mình địa phương có nhân loại tồn tại, vậy sẽ rất không vui, vì lẽ đó hắn liền muốn quét dọn một chút, hẳn là đưa tới nhân loại cường giả. Một cái thoạt nhìn như là một đoàn viên cầu thân ảnh bình tĩnh nói, Tiểu Liên chết, cái kia giết hắn người hẳn là cũng không sống nổi, kỳ thật chúng ta coi như có thể đi qua cũng ý nghĩa không lớn. Cuối cùng một đạo thấy không rõ thân hình thân ảnh mơ hồ nói, không nghĩ tới hắn biết đổ vào chủ nhân cũng nhanh tỉnh lại thời điểm, chủ nhân nếu là hỏi, chúng ta làm như thế nào trả lời? Cao nhất thân ảnh hỏi, còn có thể nói thế nào? Chúng ta không dám lừa gạt chủ nhân. Thấp bé như cậu thân ảnh nói, hy vọng hắn không nên quá sinh khí, nếu là lại như lần trước đồng dạng, đất chết 10 vạn dặm, chỉ sợ không cần tỉnh bao lâu, liền lại biết lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chương 520. Nguyên lai danh tự chương 520, nguyên lai danh tự trông thấy liên đường bờ đông thời điểm, trời đã không sai biệt lắm muốn hoàn toàn tối xuống. Mơ hồ có thể trông thấy trên bờ tụ lấy không ít người. Dù sao hôm nay bốn bờ đường nhai thế nhưng là phái ra bốn chi vớt thi đội, 20 cái thực lực cường đại hoán huyết đoạn võ giả. Thế nhưng là từ mặt trời lặn hoàng hôn về sau, bọn hắn vẫn đang chờ, chờ đợi mình phái ra hoán huyết đoạn võ giả mang theo tin tức trở về. Thế nhưng là càng các loại càng nhiều người lo nghĩ, bọn hắn cảm thấy rất là không ổn, bởi vì từ đầu đến cuối không có thuyền xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Tây Nam Bắc ba bờ đường nhai chú định đợi không được, duy chỉ có bờ đông đường nhai có thể trông thấy một chiếc thuyền trở về. Hơn nữa bọn hắn còn trông thấy trên thuyền còn có người. Biết rõ có người để bọn hắn đã vui vừa sợ, vui chính là thuyền của bọn hắn trở về, hơn nữa trên thuyền còn có người, nhưng bọn hắn kinh hãi chính là, người trên thuyền số tựa hồ không đúng, chỉ có một người. Trên bờ phát ra ồn ào thanh âm, chờ thuyền lại tới gần một chút, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, thật sự chính là chỉ có một người. Đám người tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, bất quá không người nào dám tùy ý tới gần bên bờ, bọn hắn chỉ là yên lặng chờ lấy. Cho đến tại có chút tối nặng sắc trời bên trong, người trên thuyền từ thuyền nhảy xuống. Thế ra quản sự, thương nhân mới phái ra võ giả cẩn thận từng ly từng tí tới gần xác nhận. Phái đi ra võ giả rất nhanh liền cùng xuống thuyền người bắt đầu có chút rườm rà kiểm tra chương trình, sau đó mới mang theo người kia tới. Thế ra quản sự cùng đám thương nhân bước nhanh đi qua, bọn hắn mới nhìn rõ trở về người là Chu Phàm. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chỉ có người trở về? Những người khác đâu? Thế ra quản sự cùng thương nhân mặt lộ kinh hãi lao nhau hỏi. Muốn ở chỗ này nói sao? Chu Phàm nhìn một chút bọn hắn. Thế ra quản sự cùng thương nhân lập tức trở về qua thần, nhường võ giả xua tan đám người, hướng về đường ngay đi đến. Trên đường võ giả ý đồ tới hỏi thăm, nhưng cũng không thể tới gần Chu Phàm. Thế ra quản sự cùng thương nhân lớn tiếng hô hào để bọn hắn trở về chờ đợi tin tức. Dày vò một hồi lâu về sau, Chu Phàm mới tại một gian không nhỏ trong phòng cùng còn lại 11 người tập hợp một chỗ. Chu Phàm bắt đầu giảng thuật lên bọn hắn lần này xuất hành chuyện phát sinh, chân chính trọng điểm tự nhiên tại hắc sát cấp quyền sen quân trên thân. Bất quá Chu Phàm làm trình độ nhất định sửa chữa, thí dụ như hắn giết 15 cái hoán huyết đoạn võ giả sự tình giấu giếm xuống tới, dù sao cái này quá nghe rợn cả người một chút. Hắn đem sự tình toàn bộ đẩy trên người quyền sen quân, dạng này nghe mới càng có thể tin. Các ngươi tất nhiên gặp được quyền sen quân. Lưu tại đường ngay không có đi ba cái hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Trong phòng coi như không nhận ra quyền sen quân người, trải qua Chu Phàm vừa nói như vậy, cũng biết quyền sen quân trô đáng sợ. Dù sao đây chính là hắc sát cấp quái dị. Vậy bọn hắn toàn bộ chết sao? Có thương nhân nhịn không được hỏi. Nói thực ra, ta cũng không biết, trận chiến kia chúng ta đánh cho rất khốc liệt, ở trong quá trình này liền bị quyền sen quân giết mấy cái, chúng ta không thể không cùng quyền sen quân liều mạng, nhưng y nguyên không địch lại, về sau chúng ta bị đánh tan. Chu Phàm nhàn nhạt nói. Ta cùng mặt khác ba vị may mắn lái thuyền chạy trốn tới đất khu. Quyền sen quân mới không có lại đuổi theo. Chỉ là bọn hắn ba vị nhiễm lên quyền độc, bị thương nặng trèo trống không đến đường ngay, liền không có trở về, chỉ là nhờ ta mang về bọn hắn di thư, ta cũng không biết ba người bọn hắn chết chưa, về phần những người còn lại tình huống ta liền càng không rõ ràng. Bọn hắn nghe được Chu Phàm sau khi nói xong, trong phòng vì thế tĩnh lặng xuống dưới. Chu Phàm trên thân một điểm tổn thương đều chưa, nhưng trong phòng người không có hoài nghi, bởi vì tại gia trước thuyền, bọn hắn liền biết Chu Phàm rất mạnh, nếu là thật có người có thể còn sống trở về, vậy sẽ chỉ là hắn. Không có thương tổn căn bản tính không được cái gì, hơn nữa coi như trong lòng bọn hắn hoài nghi, nhưng trước mắt sống sót chỉ có Chu Phàm một người, lại có người nào dám mở miệng chất vấn một cái cường đại hoán huyết đoạn võ giả? Chí ít trong phòng người không dám, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng. Chu Phàm cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không, hắn nói như vậy chỉ là giảm bớt phiền phức. Tại bọn hắn những lích lợi này trí thượng người thu mua xem ra, chết nhiều như vậy hoán huyết đoạn, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt ở chỗ bọn hắn hứa hẹn thất khiếu đan năm khỏa biến thành một viên, thậm chí mặt khác ba bờ đường nhai khả năng một viên đều không cần cho. Chỗ xấu là hoán huyết đoạn đại lượng tổn thất, vậy bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nghị thu thập được tài liệu tốt độ khó gia tăng thật lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là giải quyết cái kia bọn hắn không chi kỷ trải qua chết đi quyền sen quân. Chứ quyền sen quân, còn có nghiêm trọng hơn vấn đề. Chu Phàm khẽ cau mày nói, "Chu huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Lưu Khán Tư nao nao hỏi. Từ cái kia quyền sen quân trong giọng nói hắn đến từ Thất Liên Đường 10 khu trung tâm nhất quý khu, hắn sở dĩ giết chúng ta nhân loại, đó là bởi vì hắn chủ nhân nhanh tỉnh, hắn không cho phép nhân loại chúng ta lại tiến vào Thất Liên Đường. Chu Phàm nói, quyền sen quân đến từ quý khu, hắn còn có chủ nhân. Hắn chủ nhân nhanh tỉnh, vậy hắn chủ nhân lại là cái gì quái gì? Lại có thêm mạnh. Trong phòng người trên mặt đều là lộ ra ý sợ hãi. Không biết, những lời này là quyền sen quân nói, ta không cách nào xác nhận thật giả, nghe hắn ý tứ, người chủ nhân kia thủ hạ còn không chỉ hắn một cái tôi tớ. Chu Phàm lại là nói ra trong đó một cái tin tức. 11 người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Chu Phàm mang về tin tức không khỏi quá kinh người một chút. Ta biết chính là nhiều như vậy, ta muốn hỏi các vị đang ngồi ở đây, các ngươi tại đường ngai lâu như vậy, liền không có người hiểu quý khu sao? Chu Phàm nhìn xem 11 người hỏi. Đối với Quyền Sen Quân nói lời, trong lòng của hắn rất cảnh giác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, Quyền Sen Quân thế nhưng là bị hắn bức tử, còn lại 19 người giữ nhiều lành ít, hắn sợ cái kia cái gọi là chủ nhân tỉnh lại, sẽ tìm hắn phiền phức. Có thể để cho Quyền Sen Quân loại này hát sát cấp quái dị vui lòng phục tùng làm tôi tớ quái dị, không ai nói rõ được hắn đến cỡ nào mạnh. Vì lẽ đó hắn mới hy vọng có thể từ 11 nhân khẩu bên trong biết được một chút có liên quan tin tức. Chúng ta thật không biết. Có một cái thế gia quản sự cười khổ nói, Thất Liên Đường rất phức tạp, bên trong quái dị nhiều vô số kể, đường ngai cũng có mấy lần trọng hủy trùng kiến lịch sử, người thu mua đều thay xong mấy đám. Chỉ ít chúng ta những người này còn không có năng lực từng tiến vào quý khu, đối quý khu thật là hoàn toàn không biết gì cả. Những người còn lại đều là đối thế gia quản sự lời nói biểu thị tán đồng, đừng nói quý khu, liền xem như nhân khu, bọn hắn cũng không quá hiểu. Liên quan tới quý khu ta ngược lại là nghe qua một cái tin đồn. Nghiên kỷ khá lớn thương nhân ngẫm lại nói. Tin đồn gì? Chu Phàm hỏi. Thất Liên Đường trước kia không gọi Thất Liên Đường, quý khu cũng không gọi quý khu. Thương nhân do dự một chút nói, Thất Liên Đường trước kia bị gọi là Thê Lương Đường, quý khu được xưng là quý khu. Đây là ta từ địa phương khác nghe được, gọi Thê Lương Đường là bởi vì trước đây thật lâu có đoạn thời gian rất lâu, đáy nước bên trong cuối cùng sẽ truyền ra thê lương cực hạn tiếng khóc, nghe nói về sau chẳng biết tại sao, nhân loại chúng ta ngay tại trong đó trồng lên hoa sen. Nghe đồn nói sen ra nước bùn mà không nhiễm, có trấn áp quỷ âm hiệu quả. Về sau liền rốt cuộc không có người nghe được tiếng khóc kia, Thê Lương Đường liền đổi tên gọi Thất Liên Đường, quỷ khu cũng chậm chậm xưng là quỷ khu, cũng dùng cái này phân giáp đất bính đinh đẳng 10 khu. Chương 521. Kiểm kê chương 521, kiểm kê Thê Lương Đường. Quỷ khu. Trong phòng người nghe xong cái tin đồn này sau đều là trầm mặt một hồi, một cái thế gia quản sự nói những này có làm được cái gì? Mấu chốt hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Những này cuối cùng chỉ là nghe đồn, mấu chốt là như thế nào giải quyết vấn đề? Bọn hắn không biết Quyền Sen Quân chết, nhưng bây giờ biết rõ Quyền Sen Quân không chỉ có đồng bạn còn có chủ nhân, những này quái dị chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Một cái Quyền Sen Quân bọn hắn đều khó mà đối phó, còn có mặt khác quái dị. Có thể hay không cái này Quyền Sen Quân đang nói láo đâu? Kỳ thật chỉ có hắn một cái quái dị tại cùng chúng ta làm ác. Một cái thương nhân ho nhẹ một tiếng nói, chỉ cần ý nghĩ giải quyết Quyền Sen Quân. Không nói trước chúng ta đối phó không được Quyền Sen Quân, hơn nữa bạn nhất Quyền Sen Quân nói là sự thật đâu. Đã từng cùng Chu Phàm giao thủ qua hoán huyết đoạn võ giả Vương Lưỡng trừng mắt ngắt lời nói, ta cảm thấy sẽ không là giả. Chu Phàm mở miệng nói, Quyền Sen Quân đột nhiên xông ra quý khu tới giết chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không là vô duyên vô cớ, có phải là vì hắn cái kia chủ nhân thức tỉnh làm chuẩn bị? Hắn cái kia chủ nhân chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tỉnh. Cái kia Chu Minh đệ ý kiến là? Lưu Khán Thư liền nội hỏi. Lưu Khán Thư cái này hỏi một chút, những người khác nhìn về phía Chu Phàm, dù sao nơi này chỉ có Chu Phàm cùng Quyền Sen Quân tiếp xúc qua, lại là hắn tối cường, đề nghị của hắn bọn hắn coi trọng nhất. Đề nghị của ta là bốn bờ đường nhai tất cả mọi người tốt nhất rút lui nơi này. Chu Phàm ngẫm lại nói. Lời vừa nói ra, trong phòng người đều trầm mặc xuống dưới. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, nếu là bên trong quái dị có thể từ quý khu đi ra, đối bốn bờ đường nhai đến nói, vậy sẽ là một trận to lớn tai nạn, trong lịch sử đường nhai bị hủy, đều là Thất Liên Đường quái dị làm. Nhưng quyết định này không dễ dàng dưới, bởi vì nơi này có nhiều như vậy tài liệu chân quý, vô luận là thương nhân, thế gia quản sự vẫn là đám võ giả đều dựa vào lấy Thất Liên Đường mà thu được tự mình cần lợi ích. Về phần lui ra ngoài các loại an toàn trở lại, cái này lại biết tồn tại không ít vấn đề, tỉ như muốn chờ bao lâu. Thất Liên Đường có thể hay không tại sau khi bọn hắn rời đi bị thế lực khác thừa cơ chiếm lĩnh? Rời đi về sau, lại có bao nhiêu võ giả nguyện ý lại trở về. Bốn bờ đường nhai có thể hay không vì thế không gượng dậy nổi. Đủ loại vấn đề, để bọn hắn do dự. Ta hy vọng các ngươi mau chóng làm quyết định. Chu Phàm đứng lên, ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Trong phòng sắc mặt người khẽ biến, Chu Phạm muốn ngày mai đi, tình huống đã nghiêm trọng như vậy sao? Dù sao ai cũng không biết nào quái dị lúc nào liền ra tới. Nếu không phải trời tối, ta khả năng hiện tại liền sẽ đi. Chu Phạm còn nói, Lưu Trường Quý, ngươi tìm người thay ta đem cái này hai lá di thư giao cho. Chu Phạm đem mặt khác hai võ giả viết di thư giao cho Lưu Khán Thư. Chỉ là di thư mà thôi, cũng không phải thứ đáng giá, nhường Lưu Khán Thư người chuyển giao cho cái kia hai võ giả chỉ tên người liền tốt. Tốt, không có vấn đề. Lưu Khán Thư tiếp nhận vải viết thành di thư đáp ứng. Chu Phạm thật sâu nhìn một chút trong phòng tất cả mọi người, liền rời đi phòng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Phạm rời đi về sau, một cái thương nhân mang trên mặt vẻ lo âu nói. Cái này nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Lưu Khán Thư đứng lên, nếu là muốn lưu lại, cũng không có người ngăn được ngươi. Vậy còn ngươi? Cái kia thương nhân nhìn về phía Lưu Khán Thư. Ta sẽ rời đi. Lưu Khán Thư bỏ xuống một câu liền đi ra ngoài. Lưu Khán Thư đi ra khỏi cửa về sau, thủ hạ của hắn ủng hộ lấy hắn rời đi. Ngày kia, Lưu Khán Thư ra mặt run một cái, không được, ngày mai ta liền muốn rời khỏi đường ngay. Chuyện nơi đây các ngươi giúp ta mau chóng xử lý, sau đó các ngươi cũng tranh thủ thời gian rút lui. Lưu Khán Thư triệt để sợ, hắn đương nhiên thích tiền, nhưng tiền cũng phải có mệnh mới có thể hoa. Hắn tin tưởng Chu Phạm, bởi vì Chu Phạm không cần thiết tại loại chuyện này nói dối, đây đối với Chu Phạm lại không có chỗ tốt gì, thất liên đường chỉ sợ rất nguy hiểm. Thương nhân thế gia quản sự đều mang tâm tư, nhưng 20 cái hoán huyết đoạn võ giả chỉ trở về một cái này căn bản liền không đạt được, bọn hắn cũng vô pháp giấu. Tin tức vẫn là lưu truyền ra đi, đồng thời từ bờ đông đường nhai hướng mặt khác ba bờ đường nhai chuyển tới. Bốn bờ đường nhai đều vì này sôi trào lên, trong đêm tối sóng ngầm phun trào, có người tại buôn tàu bẩm báo, đã có người tại chuẩn bị thoát đi đường nhai, có người đang thì thầm nói chuyện nghị luận bốn bờ đường nhai tương lai. Tóm lại tối nay đối đường nhai rất nhiều người mà nói, sẽ là một cái đêm không ngủ. Chu Phạm tìm tới Thu Hướng Thần đem Ô Cao Hiên biết gì thư giao cho hắn, Thu Hướng Thần cảnh giới không bằng Ô Cao Hiên, nhưng cùng Ô Cao Hiên quen biết thật lâu, xem như bạn tri kỷ. Chu Phạm tìm hắn thời điểm, hắn đã biết do Ô Cao Hiên tử vong tin tức, hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, trịnh trọng đem di thư thu lại. Cái này phong di thư là viết cho Ô Cao Hiên người nhà, hắn muốn đưa đến trong nhà hắn đi. Ô Cao Hiên một đội mã duệ, Phương Lực Hành hai người cũng tại. Chu Phạm cùng bọn hắn nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, đồng thời nhắc nhở Thu Hướng Thần ba người tốt nhất mau rời khỏi đường này, hắn liền vội vàng rời đi, trên đường ăn một vài thứ, nhét đầy cái bao tử trở lại phòng ốc của mình. Đem ngọn đèn châm, ánh sáng trong phòng sáng lên. Lao huynh ngồi chồm hổm ở cạnh cửa, thay hắn thủ vệ. Có gió từ trong khe cửa chui vào đến, vàng sáng hỏa tâm chập chờn, phản chiếu mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chằm chằm bấc đèn nghĩ một lát, liền lấy ra một đạo tin tức phù, dùng chu sa bút ở phía trên nhanh chóng viết, viết xong về sau cắn nát đầu ngón tay điểm một giọt máu. Tin tức phù rất nhanh bốc cháy lên, ngọn lửa đốt làm màu đen cho tàn tàn mát. Hắn lặng lặng nhìn xem, tin tức này là phát cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, tận lực đem thất liên đường tình huống nơi này nói cho Nghi Loan Ti. Hắn là tuần sát sứ, vốn là có dạng này chức trách. Về phần Nghi Loan Ti có thể hay không coi trọng, vậy liền không liên quan hắn. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới đưa từ bên ngoài mang về bao khỏa đặt lên bàn, bao khỏa giải khai, phần lớn là phụ lục, huyền tệ, tài liệu, đan dược loại hình đồ vật, cũng có một phần nhỏ là hắn không nhận ra khí cụ. Những vật này đều là đến từ những cái kia bị hắn giết chết hoán huyết đoạn võ giả. Xuống thuyền về sau, hắn vẫn bất ly thân dẫn theo kiện hàng này. Thương nhân, thế gia quản sự, hoán huyết đoạn võ giả đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Phạm cái này đặc thù bao lớn. Nhưng là Chu Phạm không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Chu Phạm nhìn xem trên mặt bàn những vật này, một mực bởi vì quý khu sự tình mà ngưng trọng mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Ở vào bốn bờ đường nhai đứng đầu hoán huyết đoạn võ giả không thể nói giàu có, nhưng cũng nghèo không đến đi đâu. Những vật này cộng lại, đối với hiện tại Chu Phạm mà nói, tuyệt đối xem như phát một món của cải lớn. Đương nhiên nhất làm cho hắn coi trọng là, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái túi da thú, hắn giải khai túi da thú, trong túi tất cả đều là phát ra nhàn nhạt huyết quang hình bầu dục huyết tâm liên tử. Tại thất liên đường hoán huyết đoạn võ giả phần lớn là huyết tâm liên tử mà đến, bọn hắn bình thường tu luyện đều muốn mượn nhờ huyết tâm liên tử, đương nhiên công pháp của bọn họ tu luyện nguyên nhân, bọn hắn tốc độ tu luyện kém xa Tít Tắp Chu Phạm, huyết khí cũng không có Chu Phạm tiêu hao đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu mấy quả huyết tâm liên tử. Hiện tại những này huyết tâm liên tử đều đến Chu Phạm trong tay. Chương 522. Rớt xuống ngàn trượng chương 522, rớt xuống ngàn trượng tại liên đường bên trong, Chu Phạm liền đem tất cả huyết tâm liên tử từ đạt được phù túi bên trong chọn lựa ra, tập trung đặt ở cái này túi da thú bên trong. Lúc ấy thời gian vội vàng, hắn liền đến không kịp kiểm kê có bao nhiêu viên huyết tâm liên tử. Hiện tại hắn mới tính một cái, 67 viên huyết tâm liên tử. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Đủ, đây tuyệt đối đầy đủ hắn tu luyện dùng, đồng thời còn sẽ có còn nữa. Lúc đầu bởi vì thất liên đường phát sinh biến cố, lúc trước hắn còn lo lắng tự mình không cách nào thu hoạch được huyết tâm liên tử, biết lãng phí nhiều thời gian hơn tại hoán huyết đoạn bên trên. Hắn không nghĩ tới biết lấy loại phương thức này góp đủ tự mình cần huyết tâm liên tử. Bất quá không quan trọng, mấu chốt là góp đủ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là ngồi xếp bằng xuống đến, mượn huyết tâm liên tử bắt đầu dung hợp cuối cùng hai giọt long thần huyết. Ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến phân loạn nguyên náo thanh âm, nhưng Chu Phạm không để ý đến, mà là chuyên tâm tự mình tu luyện. Loại thời điểm này, cũng không có người biết lại đến quấy rầy hắn. Cho đến lúc đêm khuya, hắn tại nuốt vào 55 viên huyết tâm liên tử về sau, triệt để dung hợp hai giọt long thần huyết. Cũ máu triệt để đổi thành dung hợp long thần huyết máu mới. Huyết khí huyên áo, một cỗ cường đại long thần uy áp từ thể nội lan tràn ra, mắt thấy liền muốn xông ra ngoài phòng, hướng về đường nhai các nơi tản đi. Hắn mở mắt ra, đồng tử rực rỡ như hoàng kim, bao hàm thần đồng dạng bao quát chúng sinh hở hững vô tình. Chỉ là tâm niệm vừa động, phí huyết bí thuật vận chuyển lại, sôi trào huyết khí bình phục lại đi, long thần uy áp thu liễm trở về, như hoàng kim đồng tử mắt cũng dần dần nhạt đi, khôi phục thành trong mắt đen nhánh. Chu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng thể nội máu mới bàng bạc chân khí, hắn hoán huyết đoạn tại dung hợp 10 giọt long thần huyết về sau, rốt cục đạt tới viên mãn. Cường thịnh khí huyết mang đến tố chất thân thể tăng lên thêm một bước. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, càng làm cho hắn coi trọng là, hắn cảm giác được tựa hồ có chút cái gì không giống với, nhưng nếu để cho hắn nói đi ra, hắn lại không nói ra. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được giữa thiên địa có cái gì trở nên thân cận. Chỉ là loại này thân cận thủy chung vẫn là cách một lớp giấy, hắn có thể cảm giác được, lại còn tiếp xúc không đến. Đây là 10 giọt long thần huyết hoàn toàn dung hợp mang tới cải biến, hơn nữa rất có thể cùng long thần huyết cái cuối cùng năng lực, cũng là trọng yếu nhất năng lực long thần ngữ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Chu Phàm nhẹ nhàng tăng hắn một cái, hắn mở to miệng, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, đã không có năng lượng thiên địa phun trào, không chung một điểm kia lửa đều chưa từng xuất hiện. Chu Phàm xấu hổ im lặng, tự mình như cái đồ đần đồng dạng ồn ào nửa ngày, lại bất kỳ phản ứng nào đều không có. Xem ra cái này long thần ngữ cũng không giống như hắn nghĩ như vậy, há mồm liền ra. Hắn ngậm lại, bóp tắt đèn đuốc, ngã đầu đi ngủ. Trên thuyền vạn cổ không thay đổi, vĩnh viễn là sương mù xám chìm nổi. Chu Phàm hướng về nhìn xung quanh, cũng không có trông thấy hắc long thân ảnh. Tinh tế tưởng tượng, hắn đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua hắc long. Long chủ đại nhân, ngươi ở đâu? Chu Phàm hướng phía bốn phía quát lên. Thế nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ta muốn câu cá, ngươi mau ra đây. Chu Phàm lại nói. Cái này một hô quả nhiên có hiệu quả, sương mù xám cuốn lên phía dưới, hiện ra một cái cự long hình dáng. Thế nhưng là sương mù xám che vòng quanh, hắn vẫn là thấy không rõ trong sương mù thân ảnh. Bảy cái cần câu xuất hiện tại trên bàn bông. Làm cái quỷ gì? Chu Phàm ngắm một chút bảy cái cần câu, lại rời về ánh mắt, nhìn xem sương mù xám bên trong cự long hình dáng, trong nội tâm cảm thấy buồn bực cực kỳ. Không phải muốn câu cá sao? Sương mù xám bên trong truyền ra hắc long thanh âm. Không nóng nảy. Chu Phàm cười một tiếng, hắn hiếu kỳ nhìn xem sương mù xám, ngươi lén lén lút lút trốn ở trong sương mù làm gì? Cái này với ngươi không quan hệ, ngươi muốn câu cá liền tranh thủ thời gian câu, bằng không bản tọa trở về. Hắc long thanh âm nghe lạnh như băng. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Chu Phàm ôn thanh nói. Hắc long cười nhạo một tiếng, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Thấy hắc long không linh tỉnh, Chu Phàm cười khan một tiếng, hắc long nói đúng, hắn nhưng thật ra là tương đối yêu kỳ, về phần quan tâm. Vậy căn bản không có khả năng, hắn ăn no căng lấy mới quan tâm thực lực không biết mạnh mẽ hơn hắn nghìn lần vạn lần một đầu thần long. Ngươi đến tụt cùng ở bên trong làm cái gì? Chu Phàm lại hỏi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không câu cá, đừng têu bản tọa. Bao phủ hắc long xương mù xám ngay tại hướng thuyền hậu phương tối lui. Nàng vừa đi, trên bàn bảy cái cần câu ẩn ẩn hóa thành xương mù xám, muốn tản ra dấu hiệu. Đây là trên thuyền rất quy củ cổ quái, người dẫn đạo tại, cần câu mới tại, cần câu một mực đảm bảo tại người dẫn đạo trong tay. Chớ đi. Chu Phàm nao nao, hắn hướng về lui tán cự long hình dáng phóng đi. Chu Phàm cái này một gọi, xương mù xám dừng lại một cái. Chu Phàm xông vào lui tán xương mù bên trong, sau đó hắn triệt để mắt trợn tròn. Xương mù xám bên trong có một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Cô nương ăn mặc thanh áo lam ấy, thanh lông mày đôi mắt đẹp, tóc mây tản ra choàng tại trên vai, khuôn mặt thanh tú lại như bao phủ tại trời đông giá rét bên trong, trong mắt màu vàng nóng có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Vừa rồi nàng quay người chuẩn bị rời đi, vì lẽ đó không thấy được Chu Phàm xông lại, đợi nàng dừng chân lúc lại quay người trở về, liền thấy Chu Phàm. Nếu là ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng ở trên thuyền, ngũ giác sẽ bị yếu hóa đến một loại trình độ đáng thương, bằng không nàng đã sớm nghe được Chu Phàm tiếng bước chân. Màu xám xương mù phiêu tán, cự long hình dáng cũng theo đó không tồn tại nữa. Vừa rồi cái kia cự long hình dáng hiển nhiên là xương mù xám chỗ ngưng tụ thành. Hai người trầm mặc đối mặt một hồi, Chu Phàm bộ óc còn không có chuyển qua, hắn sơ qua hoàn hồn hỏi, cô nương ngươi là bị nào? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là tiểu cô nương này tại sao phải ngụy trang thành đầu kia hắc long. Tiểu cô nương không có trả lời, trong mắt màu vàng nóng khôi phục lanh sắc. Chu Phàm nhìn xem cái kia kim sắc đôi mắt giống như đã từng quen biết, hắn kinh ngạc, trong đầu hiện lên liên tiếp suy đoán, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không phải là long chủ đại nhân? Nữ nhi. Cô nương hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt màu vàng nóng trợn tròn, trong mắt có lửa giận bốc lên, phẫn nộ quát, ngươi tên chó chết này, một ngày nào đó bản tọa muốn nện bạo của ngươi đầu chó. Chu Phàm lại là khẽ giật mình, đây là đầu kia hắc long thanh âm, nói cách khác nàng chính là hắc long. Ngươi làm sao hóa thành hình người? Chu Phàm không nhìn cơn giận của nàng hiếu kỳ hỏi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đầu này hắc long hội hóa hình, hơn nữa có chút bá đạo hắc long sau khi biến hóa vẫn là một cái yếu đuối tiểu cô nương hình tượng. Bản tọa thích làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao? Hắc long hừ lạnh một tiếng, nhấc lên cái này nàng liền một buồn lửa giận. Nàng khiêu khích thuyền tên vương bắt đàn này, sau đó liền bị thuyền triệt để trấn áp, gắng gượng trừng phạt nàng hóa thành trước kia ngưng luyện ra đến tại thế giới loài người du lịch hình người. Loại này hình thái trong thời gian ngắn còn giải trừ không? Bằng không nàng thật đúng là không nguyện ý biến thành nàng khinh thường nhân loại. Ta không xem bảo. Chu Phàm cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đầu này hắc long nhiều ngày như vậy không có lộ diện, nói không chừng cũng là bởi vì biến thành hình người mà không muốn ra tới. Hơn nữa nàng vừa rồi trốn ở trong sương mù chính là sợ tự mình thấy được nàng hình tượng này, từ đó long chủ uy nghiêm rất xuống ngàn trượng sao? Chương 523. Tiểu cô nương chương 523, tiểu cô nương trước mắt tiểu cô nương cùng nàng trước đó cái kia bá khí vô song thần long hình tượng hình thành rất lớn tương phản. Chu Phàm mỉm cười, nhưng nhìn về phía Hắc Long quái dị ánh mắt lại giấu giếm không, nhường Hắc Long lửa giận bừng bừng. Nàng lạnh giọng nói, cười đã chưa?
Ta không có cười a.
Chu Phàm liền đội vàng lắc đầu, có chút ủy khuất nói, hắn muốn cầu cạnh nàng, vẫn là không quá nguyện ý chọc giận nàng. Hắc Long thấy Chu Phàm không cười, nhưng nàng biết rõ Chu Phàm khẳng định ở trong lòng chế giễu nàng. Nghĩ đến đây nàng liền hận, hận tự mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Long tộc rất là thù, hóa thành hình người thời điểm, sơ cơ bản thư hùng không cách nào cải biến bên ngoài, kỳ thật bộ mặt, thân thể đều có thể làm điều khiển tinh vi. Chỉ là một khi điều chỉnh xong, liền không còn cách nào cải biến, suốt đời đều là cái dạng này, huyết thuật chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng lúc ấy nàng cảm thấy đẹp xấu cũng không đáng kể, dù sao nhân loại ở trong mắt nàng cũng nhìn không ra khác nhau lớn bao nhiêu, thế là nàng liền không có bất kỳ điều chỉnh gì. Bất quá nàng xem nhẹ một sự kiện, nàng thiên phú rất tốt, hóa hình thời điểm nhỏ tuổi, liền thành bộ này tiểu cô nương dáng vẻ. Không phải đẹp xấu vấn đề, mà là từ nhân loại thẩm mỹ đến xem cho rằng nàng dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Làm thần long, thân là long thần nhất tộc thủ lĩnh, long tộc chúa tể, nàng là có vô thượng uy nghiêm quân vương. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cái này từ đối nàng mà nói chính là vũ nhục, vô cùng nhục nhã. Cho nên nàng rất chán ghét hóa thành nhân loại dáng vẻ, thuyền hiển nhiên cũng biết việc này, mới có thể tại nàng khiêu khích nó về sau, đối nàng làm dạng này trừng phạt. Nàng hận đến như muốn cắn nát hàm răng, trên thân sát khí nghiêm nghị. Chu Phàm giật mình, hắn không còn dám nói đùa, bằng không cái này Hắc Long thật muốn bạo tạc. Ngươi có nhân loại danh tự sao? Chu Phàm nói tránh đi. Đều biến thành nhân loại, luôn luôn gọi Hắc Long, Long chủ cũng không quá phù hợp. Gọi bản tọa Long chủ đại nhân. Hắc Long lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm, này nhân loại có ý tứ gì? Đường đường Long chủ, làm sao lại dùng tên người? Chu Phàm. Tốt a, Long chủ đại nhân. Chu Phàm từ bỏ, nàng không có danh tự liền không có đi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng. Hắc Long phất phất tay, một sợi xương mù sáng cuốn ngược lấy ngưng tụ thành hòn bi, nàng nhìn một chút hòn bi nói, 1.548 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm đối cái số này không có ngoài ý muốn, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là biết rõ Quyền Sen Quân có biện pháp tự bạo, còn không bằng nhường hắn một đao thay Quyền Sen Quân kết tốt. Một cái hắc sát cấp quái dị sáng trùng cũng không ít, cứ như vậy lãng phí hết. Ngươi lần trước cho ta mặc chú phủ còn gì nữa không? Ngươi cho cái kia đạo ta dùng xong. Chu Phàm hỏi. Có, lần này ta muốn 200 đầu lớn sáng trùng mới cho ngươi một đạo. Hắc Long tâm tình rất khó chịu, cho nên nàng đem giá cả tăng lên gấp đôi. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, trước đó không phải chỉ cần 100 đầu lớn sáng trùng sao? Ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao cùng phố lớn ngõ nhỏ thương nhân dân phụ đồng dạng, thật làm một chút lên ảo hảo giá cả sự tình. Cả nhà ngươi đều là tiểu cô nương. Hắc Long bị tiểu cô nương một từ tức giận đến sù lông, nàng thử lấy răng, 200 đầu lớn sáng trùng, một đầu cũng sẽ không ít. Chu Phàm hắn nhìn ra, Hắc Long là dự định một bước không lùi, nếu là nói thêm gì đi nữa, nói không chừng Hắc Long sẽ còn bởi vì phẫn nộ mà từ bỏ lại cùng hắn giao dịch, loại chuyện này tại tính khí nóng này Hắc Long trên thân thế nhưng là rất có thể phát sinh. Vì lẽ đó Chu Phàm liền không có lại có kẻ mà cả, hắn suy tư cái kia đến tột cùng muốn hay không mua đâu. Nếu là không mua, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn câu cá, nhưng bây giờ một lần mồi câu liền muốn 512 đầu lớn sáng trùng. Dù cho mặc chú phủ hắn thấy giống như là thế tự kiểm, cũng liền chỉ trị giá 100 đầu lớn sáng trùng. Nhưng thuyền lại không thể quay về vị trí cũ, nói 100 đầu lớn sáng trùng lợi như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Hắc Long dám không có sợ hai thang giá cả, có bộ phận nguyên nhân ở chỗ đây. Chu Phàm thở dài nói, 200 đầu lớn sáng trùng thật sao? Ta muốn, hơn nữa ta muốn hai đạo mặc chú phủ. Mua nhiều một đạo, để tránh lần sau lại muốn tăng giá. Có thể. Hắc Long sắc mặt hơi chậm, nàng cảm thấy hài lòng tự mình mới vừa rồi không có mất lý trí nói không bán cho Chu Phàm. Bằng không nàng chỉ sợ lại phải tổn thất 400 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long từ hòn bi bên trong lấy đi 400 đầu lớn sáng trùng, nàng tố thủ chộp tới hai sợi xương mù xám ngưng tụ thành hai khối xích hồng dao vậy. Nàng đem hai đạo mặc chú phù đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận hai đạo mặc chú phù về sau, hắn nhịn không được nói, ngươi đến tuột cũng có bao nhiêu nói mặc chú phù? Bản tọa đã từng giết hơn 1.900 đầu xích dao, muốn mặc chú phù, bao nhiêu đều có thể hòa chế. Hắc Long mặt lộ ngạo nghễ nói. Chu Phàm âm thầm liễu lưỡi, xích dao có thủ đoán với ngươi sao? Ngươi giết thế nào nhiều như vậy? Nhắc lên cái này. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, chỉ là giao xà việc các bất tận còn dám tự xưng là giao long, hủy bản tọa long tộc danh dự, dạng này giao xà thấy một đầu làm thịt một đầu. Chu Phàm nháy mắt minh bạch, nguyên lai là giao xà danh dự không tốt, lại dám người giả bị đụng tiêu ngạo long tộc, liền bị đổ. Bất quá những này không liên quan hắn, hắn ngược lại nói lên chuyện thứ hai, cái kia long thần ngữ chuyện gì xảy ra? Nhắc lên long thần ngữ, Hắc Long đôi mắt bên trong có cực kỳ giận dữ ý sinh ra, nàng có thể nhìn thấy Chu Phàm trạng thái, tự nhiên đã sớm biết Chu Phàm dung hợp 10 giọt long thần huyết, chỉ là nàng nhất thời không thể làm gì, vì lẽ đó coi như nhìn không thấy. Hôn đàn này còn có mặt mũi nói, dung hợp 10 giọt long thần huyết về sau, ta có thể cảm giác được một chút tương đối dị thường tình trạng, nhưng chính là không biết nên như thế nào sử dụng long thần ngữ. Chu Phàm đối Hắc Long vẫn nộ giả vờ như làm như không thấy, tiếp tục hỏi. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ không đấu, chỉ có thể hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Long thần ngữ chính là bản tộc bí mật lớn nhất, ngươi cho rằng bản tộc sẽ nói cho ngươi một cái nhân loại? Để ngươi dung hợp long thần huyết đã là bản tọa tính sai, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi dám can đảm dung hợp long thần huyết, đại nghịch bất đạo, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chu Phàm chỉ là khẽ nhíu mày, gặp báo ứng hắn cũng không sợ, dù sao phí huyết bí thuật thay hắn chấn áp long uy, cho dù có long đứng ở trước mặt hắn, đều nhìn không ra hắn dung hợp long thần huyết, có thể bị cái gì báo ứng. Đây chẳng qua là Hắc Long căm giận bất bình chửi mắng ngữ điệu, ai nhường hắn cau mày là Hắc Long không nguyện ý nói cho hắn biết Long thần ngữ nên như thế nào sử dụng. Người coi như không nói, chẳng lẽ chính ta liền tìm tòi không ra sao? Chu Phàm thử thăm dò nói. Hắc Long trên mặt lộ ra khinh thường cười, ngươi có thể có chút cảm ứng cái này không có gì kỳ quái, nhưng là Long thần ngữ cùng pháp tắc có quan hệ, không có đi qua chính thức rèn luyện, muốn dựa vào tự mình tìm tòi đi ra phương pháp sử dụng. Coi như ngươi là vạn năm không ra thiên tài, cũng không có khả năng làm được. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu là dạng này, coi như hắn thiên phú siêu tuyệt, nghĩ suy nghĩ ra phương pháp sử dụng, chỉ sợ cũng phải rất khó. Dù sao Long thần ngữ là dạng gì bí pháp, hắn liền thấy đều chưa thấy qua, chỉ là dựa vào tưởng tượng đi nếm thử, đúng là có chút ý nghĩ hao huyền. Kỳ thật không cần thiết bộ dạng này, dù sao Long thần huyết không cần đều dùng, ngươi nói cho ta Long thần ngữ phương pháp sử dụng, giá tiền dễ thương lượng. Chu Phàm ngẫm lại nói. Chương 524. Khí khiếu đoạn chương 524, khí khiếu đoạn ngươi cho rằng bản tọa là có thể sử dụng tiền tài thu mua sao? Hắc Long một mặt kinh bị nói. Trước ngươi không phải nói qua, chỉ cần giá tiền phù hợp, liền tình cảm đều có thể bán. Chu Phàm nhắc nhở, chẳng lẽ Long thần nhất tộc còn có cái gì không cho phép chuyển ra ngoài tổ hấn sao? Đừng nói bản tộc không có dạng này tổ hấn, cho dù có, bản tọa hiện tại là nhất tộc chi chủ, có sửa chữa tổ hấn quyền lực, muốn thay đổi liền đổi. Hắc Long nói đến lẽ thẳng khí hùng. Chu Phàm nhịn không được cười cười, hóa ra cái này Long thần nhất tộc Long chủ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy ngươi đến tột cùng có bán hay không? Chu Phàm không tin Hắc Long không bán, bằng không nàng liền sẽ không nói nàng có thể sửa chữa tổ hấn. Bản tọa nói như thế qua chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì đều có thể bán. Hắc Long cười lạnh, nhưng Long thần ngữ đối Long thần nhất tộc đến nói rất chân quý, há có thể tùy tiện chuyển cho một nhân loại, trừ phi ngươi có thể để cho bản tọa thoát ly chiếc này thuyền hỏng, phương pháp tu luyện bán cho ngươi cũng không quan trọng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta không có khả năng làm được, vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Thoát ly chiếc thuyền này, hắn nơi nào có loại bản lĩnh này? Hắc Long tấm kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không đúng lúc lộ ra vẻ trào phúng, bằng không ngươi liền dùng 10 vạn đầu lớn xám trùng đến đổi. 10 vạn? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi nếu là không muốn đổi, vậy liền nói thẳng. 10 vạn đầu lớn xám trùng là khái niệm gì? Hắn tử xuất hiện tại Hôi Hà không gian, góp đủ lớn xám trùng số lượng chỉ sợ còn chưa đủ 2 vạn. Nhưng hắn đi góp 10 vạn đầu lớn xám trùng, cái kia không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm. Cái này căn bản liền không có khả năng. Hắc Long nói, điều kiện bản tọa đã mở ra, ngươi làm không được cùng bản tọa có quan hệ gì? Nếu như Chu Phàm thật dùng 10 vạn đầu lớn xám trùng cùng với nàng đổi, nàng sẽ không chút do dự đổi. Ta cảm thấy quá phận, coi như nhà ngươi Long thần ngữ lợi hại hơn nữa, cũng không đáng 10 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm nếm thử ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý. Long thần ngữ giá trị, há lại ngươi một cái nhân loại có thể biết, nó có đáng giá hay không 10 vạn đầu lớn xám trùng bản tọa so ngươi rõ ràng hơn. Hắc Long mặt lộ lanh sắc nói, cho ngươi 500 đầu lớn xám trùng, đổi hay không? Chu Phàm hỏi. Hắc Long không để ý tới hắn, nàng xuề bàn tay ra, một đoàn xương mù xám hướng nàng bay tới. Nàng từ xương mù xám bên trong lấy ra một cây tẩu thuốc lá, căn này tẩu thuốc lá nhìn rất giống như trước đó Long thân lúc cái kia cắn, bất quá chỉ là thu nhỏ vô số lần. Nàng bóp một chút làn khói để vào thuốc lá trong miệng, thuần thục hút. Nhìn xem một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài ông cụ non rút lấy tẩu thuốc lá, có phần nhường hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá Hắc Long niên kỷ không biết phải lớn hắn gấp bao nhiêu lần, đây chính là sống vô số tuế nguyệt cường giả, nàng thích làm cái gì cũng không tới phiên hắn đến nói. Thấy Hắc Long không có đáp án, hắn ngậm lại cắn răng nói, cho ngươi 1000 đầu lớn sáng trùng, ngươi nhìn ta liền thừa nhiều như vậy. Ngươi nếu là muốn lại nhiều, ta cũng không có. Hắc Long phun ra một bụng khói trắng dâng lên từng cái vòng khói, nàng nhìn cũng không nhìn Chu Phàm, ha ha. 2000 đầu lớn sáng trùng, nhiều nhất ta ý nghĩ đi góp cho ngươi, đây là ta có thể xuất ra cực hạn, ngươi nếu là không chịu, vậy coi như, nhiều nhất ta từ bỏ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trở lại nói, đây đúng là hắn có thể khai ra tâm lý giá cả. Đừng như thế keo kiệt một chút xíu thêm, 10 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cảm thấy 1-2000 bản tọa sẽ bán cho ngươi. Ngươi nếu là mở đến 9 vạn, bản tọa nói không chừng sẽ còn suy tính một chút. Hắc Long lắc đầu, nàng đầu kia tóc xanh cũng đi theo lắc lư một cái, nhìn sát thực rất đáng yêu. Nhưng Chu Phàm cảm thấy Hắc Long không có chút nào đáng yêu, đừng nói 9 vạn, liền xem như 1 vạn đầu lớn sáng trùng, hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Muốn góp đủ 1 vạn đầu lớn sáng trùng, cần một đoạn thời gian rất dài, này bằng với nhường hắn từ bỏ tu luyện. Long thần ngữ coi như lại vì chân quý, trong lòng hắn cũng không bằng tăng lên cảnh giới tới trọng yếu, dù sao tăng lên cảnh giới không chỉ tăng cường thực lực, còn có hắn quan tâm nhất tuổi thọ. Tốt ta, ngươi không nguyện ý vậy ta từ bỏ. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm bộ dạng này, nàng đỗng nhiên có chút vui vẻ, ha ha ha, nàng rốt cục thắng một lần, từ khi lần này từ ngủ say bên trong sau khi tỉnh lại, nàng tại Chu Phàm trước mặt, thật đúng là không có thắng nổi. Loại này thắng lợi, nhưng nàng tâm tình trở nên vui vẻ, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rút một điếu thuốc, mắt nhỏ nhắm lại, lông mày còn đến như mảnh thắng. Chu Phàm thì là có chút buồn bực, bất quá hắn tối nay sự tỉnh còn không có làm xong, chỉ có thể lên dây cót tinh thần nói, ngươi cũng biết ta hoán huyết đoạn đã viên mãn, ta muốn biết khí khiếu đoạn tu luyện tin tức. Nhân loại tu luyện khí khiếu đoạn sao? Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm, nàng giờ phút này chính cao hứng đây, cho nên nàng không ngại lại đả kích một cái Chu Phàm, để cho mình càng cao hứng. Có thể. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, từ hòn bi bên trong lấy ra 2 đầu lớn xám trùng dùng làm tin tức phí tổn. Tin tưởng ngươi cũng biết, hoán huyết đoạn về sau khí khiếu đoạn, chính là mở ra toàn thân khí khiếu, từ đó khiến cho chân khí tràn đầy trong đó, hơn nữa mỗi một cái khí khiếu có thể dự trữ chân khí tương đương với một cái mỏ hơi đốt nửa bạc chi phối. Hắc Long chậm rãi nói, có nửa bạc nhiều như vậy sao? Chu Phàm sửng sốt. Hắn biết do khí khiếu đoạn là mở ra khiếu huyệt, từ đó đặt vào chân khí, nhưng đặt vào bao nhiêu, trên điện tịch không có nói tỉ mỉ. Khiếu huyệt có rất nhiều, nếu là mỗi cái huyệt vị đều dự trữ nửa vạn chân khí, vậy cái này điệp ra lên chân khí số lượng sẽ là một cái kinh người số lượng, cái này không phải do Chu Phàm không kinh hãi. Vì lẽ đó mỗi một giai thực lực đều có chênh lệch cực lớn, nếu không phải như ngươi loại này đặc thù hoán huyết đoạn bình thường hoán huyết đoạn là rất khó chiến thắng khí khiếu đoạn. Hắc Long chậm rãi nói. Chu Phàm nhưng gật gật đầu, xác thực nghĩ vượt cấp mà chiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cũng chỉ có hắn loại này mỗi cái giai vị đều rất hoàn mỹ người mới có thể làm được. Lấy thân thể con người làm ví dụ, ngươi biết nhân thể có bao nhiêu khiếu huyệt sao? Hắc Long hỏi. Không phải 180 cái sao? Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng tự mình xem ra tin tức. Bất quá hắn nhớ kỹ trong sách từng đề cập qua, cái này 180 cái khiếu huyệt, không phải mỗi một cái đều có thể mở ra, có thể đánh thông bao nhiêu cái làm chân khí dự trữ chi dụng, cái này muốn nhìn võ giả tu luyện công pháp, nghị lực, kỳ ngộ. Tại hắn nghĩ đến, khí khiếu đoạn cực hạn chính là mở ra 180 cái khiếu huyệt, nếu như 180 cái khiếu huyệt đều có thể dùng làm dự trữ chân khí, mỗi một cái khiếu huyệt nửa bạc chân khí, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Là 360 cái. Ngay tại Chu Phàm suy nghĩ lung tung thời khắc, Hắc Long khẽ cười nói, 360 cái. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể có nhiều như vậy? Này bằng với nhiều gấp đôi, thực tế quá khoa trương. Ngươi nói cái kia 180 cái là sinh huyệt, mặt khác 180 cái là tử huyệt, như thế nào tử huyệt? Chính là không cách nào mở ra khiếu huyệt, chính là tử huyệt, nhân loại tiên hiền phát hiện tử huyệt không cách nào mở ra về sau, liền từ bỏ, về sau cái này 180 tử huyệt liền rốt cuộc không có người nhắc lên. Hắc Long biết rõ rất nhiều bí văn, nàng nói đến có chút bình tĩnh. Tất nhiên không cách nào mở ra, cái kia đem tới cũng vô dụng. Chu Phàm nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một cái, hắn nao nao, ngươi sẽ không theo ta kéo nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ tử huyệt cũng có thể mở ra dùng để dự trữ chân khí? Đúng. Hắc Long nói đến rất khẳng định. Chương 525. Nửa bán nửa tặng chương 525, nửa bán nửa tặng nếu là tử huyệt cũng có thể mở ra dự trữ chân khí, vậy thì tương đương với nhiều gấp đôi khí khiếu, 360 khí khiếu chân khí đo. Chu Phàm có chút không cách nào tưởng tượng sẽ có cỡ nào khổng lồ. Nói cách khác, khí khiếu đoạn trạng thái mạnh nhất là mở ra 360 khí khiếu. Chu Phàm có chút tự lẩm bẩm. Không phải. Hắc Long không chút do dự nói. Chẳng lẽ khí khiếu đoạn có so mở ra 360 khí khiếu còn mạnh hơn, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm hít miệng hơi lạnh nói. Khiếu huyệt mở ra cực hạn là 360 khí khiếu, nhưng khí khiếu đoạn hoàn mỹ trạng thái không chỉ là mở ra 360 khí khiếu dự trữ chân khí, mà là hẳn là tại 360 khí khiếu ngưng tụ khiếu linh. Hắc Long rút điếu thuốc, mới vừa cười vừa nói. Cái gì là khiếu linh? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Đang nói minh bạch khiếu linh là cái gì trước đó, ngươi có thể minh bạch chân khí có làm được cái gì? Hắc Long không trả lời mà hỏi lại. Chân khí chính là một loại cường đại phụ trợ lực lượng, nó có thể để cho phù lục, đao kiếm, năm đấm thậm chí là dị chủng chân khí uy lực xuất hiện to lớn tăng phúc. Chu Phàm nói xong tự mình lý giải. Lời này tương đối xuất hiện giai đoạn ngươi đến nói không có sai, nhưng chân khí lại không chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng tăng cường, nó cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực công kích, mà khiếu linh chính là chân khí trong đó một loại đặc thù công kích biến hóa. Hắc Long giải thích. Khiếu linh là bản thể chân khí chỗ ngưng hình mà thành, nó có chút cùng loại phù lục bên trong bộ phù, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều tồn tại một cái khiếu linh. 360 khí khiếu liền có 360 khiếu linh, cái này 360 khiếu linh như thể chân tay, tại khí khiếu đoạn, đem toàn bộ phát huy ra uy lực có thể so với ngân cấp phụ lục. Mà tại liên mạch đoạn, bởi vì kinh mạch tương liên, càng có thể làm 360 khiếu linh hợp thành một thể, uy lực lần nữa tăng gấp bội, có thể sánh ngang kim cấp phụ lục. Mà cái này vẹn vẹn khiếu linh uy lực, một khi dung hợp lên nguyên bản chân khí còn có người thể nội rất nhiều lực lượng, sẽ có một cái càng lớn tăng phúc. Chu Phàm sững sờ, hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất chính là 9 cái khí quỷ hợp nhất, sau đó tăng thêm viêm dương khí, không âm bị lôi, chân khí. Thủ đoạn như vậy điệp ra bất quá mới là một đạo ngân cấp trung phẩm phù lục trình độ. Từ đó có thể biết ngân cấp phù lục đến cơ nào mạnh. Phù lục chia làm hoàng, lam, tím, ngân, kim ngũ giai, mỗi một giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Nhưng càng là cường đại phù lục chế tác lên liền càng gian nan, vô luận là tài liệu vẫn là đối chế tác phù lục phù sư yêu cầu đều rất khắc nghiệt. Từ cấp phù lục chỉ có Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti mới cung cấp hối đoái, nhưng cần đại lượng điểm công lao mới có thể hối đoái. Về phần ngân cấp phù lục, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti căn bản cũng không có, nghe nói chỉ có Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti mới cung cấp chút ít ngân cấp phù lục. Sau cùng kim cấp phù lục, Chu Phàm quả thực không dám nghĩ, đừng nói ngân cấp phù lục, liền xem như tử cấp phù lục, cũng không có mấy cái võ giả bỏ được dùng tiền hối đoái. Nhất là phù lục phần lớn là hàng dùng một lần, coi như một đạo tử cấp phù lục sử dụng loại kia cùng với dùng một bút thiên đại khoản tiền lớn, không tới tuyệt đối nguy hiểm thời điểm, không có võ giả nguyện ý sử dụng đắt giá như vậy phù lục. Không giống hắn khí quỷ, 9 cái khí quỷ hợp nhất liền có tử cấp thượng phẩm ý lực, còn có thể tuần hoàn sử dụng, đây chính là tự mình lực lượng chỗ tốt. Mà khiếu linh đồng dạng là thuộc về mình lực lượng như vậy coi như tiêu hao cũng có thể bù đắp lại. Khí khiếu đoạn liền có thể có được có thể so với một đạo ngân cấp phù lục lực lượng, hơn nữa còn có thể tại liên mạch đoạn tiến hóa thành vô hạn sử dụng kim cấp phù lục. Chu Phàm càng nghĩ thì càng đối lực lượng như vậy tràn ngập nóng bỏng, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nhìn về phía Hắc Long, khiếu linh chắc chắn cần 360 khí khiếu mới có thể ngưng tụ sao? Nếu như không phải, 180 khí khiếu, vì cái gì chưa từng có nghe qua khiếu linh mà nói? Không phải. Hắc Long ngẫm lại nói, chuẩn xác hơn đến nói, cái này cùng công pháp có quan hệ, chỉ có tu luyện chính là 360 khí khiếu công pháp, mới có thể mỗi mở ra một cái khí khiếu cũng ngưng tụ một cái khiếu linh. Mặt khác khí khiếu công pháp không có ngưng tụ khiếu linh chi pháp. Vì cái gì? Chu Phàm có chút không hiểu. Bởi vì không có thời gian. Hắc Long cười lạnh nói, đối với võ giả tầm thường mà nói, mở ra nhiều như vậy khí khiếu cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, còn đem thời gian tiêu vào ngưng tụ khiếu linh bên trên, vậy hắn rất có thể cả một đời liên mạch vô vọng. Càng là đỉnh cấp tu luyện lộ tuyến, tu luyện độ khó lại càng lớn, võ giả coi như may mắn có thể có dạng này đỉnh cấp tu luyện cơ hội, bọn hắn cũng phải cân nhắc liên tục, nhiều khi bọn hắn đều sẽ không thể không từ bỏ cơ hội như vậy, mà lựa chọn bình thường công pháp đến thu hoạch được càng nhanh tiến giai tốc độ. Có đôi khi cũng không phải là đỉnh cấp công pháp chính là thích hợp nhất. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đạo lý như vậy sơ qua tưởng tượng liền minh bạch, đặc biệt là đối khí khiếu đoạn mà nói, phổ thông cấp độ khí khiếu liền có 180, đứng đầu có 360 khí khiếu, nếu như còn ngưng tụ khiếu linh, cái kia đến tốn bao nhiêu thời gian. Nói không chừng hắn sẽ kẹt tại cái này đẳng cấp một đoạn thời gian rất dài. Mà thư viện đại khảo sắp xảy ra, tốn hao nhiều thời giờ như vậy tại khí khiếu đoạn thật đáng ra không? Nhưng nếu là có đẳng cấp không hoàn mỹ, thực lực sẽ bị kéo ra không nói trước, nói không chừng sau đó còn phải tốn phí giá cả to lớn bù lại. Chu Phàm trong lòng lặng yên suy nghĩ, đây đều là hắn đã sớm biết đến. Vô luận như thế nào đi nữa các bác, hắn cũng không có khả năng từ bỏ khí khiếu đoạn đứng đầu tu luyện lộ tuyến. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Hắc Long hỏi, vì lẽ đó khí khiếu đoạn đứng đầu nhất tu luyện lộ tuyến là mở ra 360 khí khiếu, đồng thời ngưng tụ ra 360 khiếu linh, vậy như thế nào mới có thể làm đến? Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ muốn đi đứng đầu nhất tu luyện lộ tuyến. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh, đối với Chu Phàm cái lựa chọn này, nàng không có quá ngoài ý muốn, chỉ cần có một bản khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp là được rồi. Ngươi có sao? Chu Phàm hỏi. Bản tọa đương nhiên là có, hơn nữa còn có 3 bản, khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp mở ra 360 khí khiếu chi pháp cơ bản giống nhau, mấu chốt ở chỗ khiếu linh khác biệt uy lực liền khác biệt, cái này 3 bản khí khiếu đoạn công pháp, bản tọa giá cả thấp nhất một quyển là 1000 đầu lớn sáng trùng, tiếp theo là 1500 đầu lớn sáng trùng, quý nhất chính là 2000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giá cả thấp nhất một quyển là 1000 đầu lớn sáng trùng, quý nhất chính là 2000 đầu lớn sáng trùng, dạng này khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp thực tế không tính là quý. Dù sao hắn lúc trước hoán huyết đoạn công pháp liền muốn 1000 đầu lớn sáng trùng, đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp thậm chí có thể nói là giá rẻ. Hắn nhìn xem thấp hắn một cái đầu tiểu cô nương, mặt lộ vẻ ngờ vực, này lại không có cái gì hố. Có phải là kỳ quái hay không vì cái gì bản tọa định giá dễ dàng như vậy? Hắc Long trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt hỏi. Đúng. Chu Phàm rất thẳng thắn nói. Bởi vì bản tọa hy vọng ngươi có thể đi đến đứng đầu khí khiếu tu luyện lộ tuyến, vì lẽ đó liền nửa bán nửa tạo. Hắc Long cười lạnh nói. Khí khiếu đoạn có thể nói là võ giả đẳng cấp bên trong nhất tốn thời gian một cái tu luyện đẳng cấp, không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì lựa chọn công pháp sai lầm mà cả đời dừng bước tại cái này một cảnh. Ngươi có lá gan này dám đi cái này đứng đầu tu luyện lộ tuyến, bản tọa đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Chương 526. Không có gì không câu chương 526, không có gì không câu Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên Hắc Long là muốn đem hắn kéo chết tại cái này đẳng cấp bên trên, hắn nghĩ kỹ một hồi nói, nếu là muốn thành toàn ta, vì cái gì không dứt khoát đem những cái kia công pháp một đầu lớn xám trùng đưa cho ta tốt. Tặng không không tính giao dịch, Chu Phàm sợ có hố, không dám muốn, vì lẽ đó tốt nhất một đầu lớn xám trùng bán cho hắn. Hắc Long cười nhạo nói, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, bản tọa dựa vào cái gì tặng không cho ngươi? Định giá quá cao, ngươi có thể sẽ từ bỏ đầu này tu luyện lộ tuyến, nhưng dạng này định giá, hoàn toàn là ngươi chịu được nổi, ngươi nếu là từ bỏ, cũng sẽ không bởi vì giá cả vấn đề. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại hỏi một vấn đề khác, nếu như ta câu, chỗ nào mới có thể câu lên đứng đầu khí khiếu đoạn tu luyện công pháp? Tiếp tục tiến lên 100m liền có. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm, tiến lên 100m chỉ cần 10 đầu tiểu sám trùng, nhưng cần lớn sám trùng liền gấp bội biến thành 1,024 đầu. Tại bản tọa nơi này, rẻ nhất quyển kia chỉ cần 1000 đầu lớn sám trùng, khiếu linh kém một chút, cộng lại chỉ có ngân cấp hạ phẩm phụ lục cấp độ, nhưng cũng xem là tốt, thực tế không được, ngươi ra ngoài đến một chút sám trùng, mua ta quyển kia 1500 đầu lớn sám trùng ngân cấp trung phẩm phụ lục cấp độ khiếu linh công pháp. Lại hoặc là quý nhất quyển kia chỉ cần 2000 đầu lớn sám trùng, khiếu linh đạt tới ngân cấp thượng phẩm. Làm gì bước lên nguy hiểm như vậy? Biến thành tiểu nữ hài Hắc Long khó được quên, dù sao Chu Phàm nếu là lựa chọn câu cá, nàng liền cái gì cũng không có. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Chu Phàm cười nói, lại nói ta không chỉ là muốn câu khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp. Vậy ngươi nghĩ câu cái gì? Hắc Long có chút nhíu mày hỏi. Ta từng nghe vụ nói qua, hôi hà không gian trừ không cách nào câu lên vật sống bên ngoài, cơ hồ không có gì không câu. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Thì tính sao? Nhiều khi cái này muốn nhìn vật khí, ngươi đến tuột cùng nghĩ câu cái gì? Hắc Long mặt lộ trâm trọng nói. Sắc thực muốn nhìn vật khí, nhưng ngươi cũng không phải không biết, ta câu cá vận khí luôn luôn rất không tệ, trừ khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp bên ngoài, ta càng muốn câu, nhưng thật ra là Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Chu Phàm tại biết rõ Hắc Long sẽ không tiện nghi đem Long Thần Ngữ hối đoái cho hắn về sau, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Dù sao hắn trước kia liền thử qua, tại người dẫn đạo không chịu giao dịch thời điểm, hắn dựa vào cần câu muốn đổ vật câu lên tới. Hắc Long sững sờ tiếp theo trong mắt nàng lộ ra lăng lệ vẻ, đây không có khả năng, ngươi đừng nằm mơ, cái này trong sông làm sao lại có Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện? Ngươi đây là hoàng sao? Ngươi là người dẫn đạo, nhưng ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng hơn, trong sông cái gì đều có thể có, Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện vì sao lại ngoại lệ? Chu Phàm hỏi lại. Bởi vì Long Thần Ngữ chính là Long Thần nhất tộc bí mật bất truyền, trong sông tuyệt sẽ không có. Hắc Long có chút táo bạo nói, Hoàng Kim Đồng bao hàm to lớn tức giận, nhưng nàng trong lòng xác thực không lý do có chút hoảng. Vạn nhất thật sự có, Hôi Hà không gian có bao nhiêu quỷ dị, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Có hay không, cũng nên thử qua mới biết được. Chu Phàm khẽ cười nói, Hắc Long càng táo bạo, nói rõ suy đoán của hắn liền càng có khả năng. Ta dùng 1000 đầu lớn xám trùng mua ngươi Long Thần Ngự phương pháp tu luyện, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm, nàng gái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không có chút nào bất kỳ uy nghiêm có thể nói. Chu Phàm cố nín cười, hắn nhún nhún vai nói, đã ngươi không chịu vậy coi như, nhường trước thuyền tiến 100 mét đi. Hắc Long lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, nhưng điều thỉnh cầu này nàng không cách nào vi phạm, chỉ có thể từ hòn bi bên trong lấy ra 2 đầu lớn xám trùng, 2 đầu tiểu xám trùng. Xám trùng tại nàng trong lòng bàn tay hợp thành một đoàn hào quang màu xám, rơi vào bong tàu bên trong. Hắc thiết cột buồm dâng lên, vụ làm bượm, cuồn phong thổi tới, thuyền gỗ nhảy lên 100 mét, mới rơi vào trên mặt sông. Đợi mặt sông khôi phục lại bình tĩnh về sau, Chu Phàm lại nhìn về phía Hắc Long nói, Long Thần Ngự sự tình ngươi thật không suy tính một chút sao? Hắc Long hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Chu Phàm không tiếp tục nói, hắn từ tứ phương trên bàn lấy lên xám đậm cần câu, hướng về bờ sông đi đến. Liền hắn đối Hắc Long nói như vậy, hắn nguyện ý cược cái này một cái, càng nhiều là vì Long Thần Ngự phương pháp tu luyện, đương nhiên lý tưởng nhất chính là đã câu lên Long Thần Ngự lại câu lên khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp. Bất quá cái này thật sẽ như ước nguyện của hắn sao? Hắn không dám khẳng định, chỉ mong ý cược một cái, bằng không hắn vĩnh viễn không có cơ hội đạt được Long Thần Ngự phương pháp tu luyện. Dung hợp Long Thần huyết trọng yếu nhất cường đại nhất năng lực, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Đa hóa hình là tiểu cô nương Hắc Long gõ gõ tẩu thuốc lá, nàng nhíu mày nhìn xem Chu Phàm, nàng nhớ lại lần trước Chu Phàm câu lên phí huyết thời điểm cảnh tượng. Chu Phàm bình phục một cái tâm tình nhìn về phía xám đậm cần câu, giúp đỡ chút. Hắn nhẹ nhàng hất lên, cần câu có xám đậm dây câu rơi vào mặt sông. Mặt sông lấy dây câu làm trung tâm chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, trực tiếp dây câu kéo căng, Chu Phàm mới nhấc lên cần câu. Dây câu cuối cùng bắt chảo trạng nắm lên chính là một cái hắc mộc hộp. Chu Phàm ánh mắt vui mừng, hắc mộc hộp, bên trong nói không chừng sẽ là một bản điện tịch. Bất quá hắn không có vội vã nhìn kỹ, vẫn là giống như dị vãng như thế, lại vung ra cần câu, câu lên tới là một cái lam băng điêu thành băng hộp lạnh đến tản ra lượn lờ khí vụ. Chu Phàm song mi trao lên, hắn còn là lần đầu tiên câu lên này chủng loại hình lam băng hộp. Hắc Long đã dịch bước tới, nàng ngắm một chút Chu Phàm trong tay hai cái hộp, mở ra xem nhìn. Dù cho trong nội tâm nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được hướng xấu nhất phương hướng phỏng đoán. Chu Phàm lại là rời bước chân, hắn nhìn xem Hắc Long nói, dựa vào cái gì cho người xem? Muốn nhìn có thể, cho ta 100 đầu lớn xám trùng. Hắc Long hận đến khẽ cắn môi, tên chó chết này thật là vô sỉ, nàng bỏ qua một bên đầu, ngươi cho bản tọa nhìn, bản tọa cũng không nhìn. Nàng không thể là vì này mà thanh toán 100 đầu lớn xám trùng ra ngoài. Chu Phàm chỉ là cười cười, không tiếp tục để ý tới Hắc Long, hắn mở ra trước nhìn kỳ dị nhất băng hộp, chỉ là băng hộp mở ra, bên trong nằm rõ ràng là một đạo phù lục. Phù lục chất liệu toàn thân màu trắng, phía trên khắc rõ màu băng làm phù văn. Cái này khiến Chu Phàm có chút thất vọng thở dài, vô luận đạo phù lục này là dạng gì phù lục, nhưng hiển nhiên đều không phải hắn muốn nhất khí khiếu đoạn công pháp cùng Long Thần Ngự phương pháp tu luyện. Bất quá đây không tính là kém nhất, hắn nghĩ tới son phấn đầu kia phấn hồng áo ngực, mặt của hắn liền có chút cứng ngắc. Dù sao coi như hắn vận khí cho dù tốt, cũng có thể sẽ câu lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, phù lục cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu về băng hộp, mới cầm lấy hắc mộc hộp, mặt mũi tràn đầy chờ mong mở ra hắc mộc hộp. Hắc mộc trong hộp là một bản điện tịch, trên điện tịch viết Long Thần Ngữ Điển. Chu Phàm nao nao, trên mặt rất nhanh lộ ra nét mừng, cái này rất có thể chính là hắn muốn lấy được Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Hắn vội vàng lật xem, chỉ là hắn mới lật xem một tờ, bản này điện tịch liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài đưa qua đến cất đi. Chương 527. Lớn ta quá đáng chương 527. Lớn ta quá đáng Hắc Long cầm điện tịch đang nhanh chóng lui lại, nàng đã thối lui đến đuôi thuyền. Trên người nàng có sương mù xám dây thường lượn lờ, chính hướng thân thể của nàng chậm rãi nắm chặt, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Trong nội tâm nàng minh bạch, những này sương mù xám sẽ tiếp tục nắm chặt, thậm chí sẽ đem thân thể nàng cắt chém đến chia 5 x 7, bởi vì nàng phạm uy. Chỉ là nàng không quan tâm, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm điện tịch trang bịa người tại sao có thể loạn cướp người đồ vật. Nhanh trả lại cho ta. Chu Phàm có chút khí cấp bại phối nói, hắn không nghĩ tới Hắc Long hội xuất thủ cấp đoạn. Hắc Long không để ý tới, nàng đã nhanh nhanh mở sách, nhìn, thấy nàng hai tay ẩn ẩn run rẩy, hai mắt giống như phun ra hỏa đồng dạng. Sương mù xám dây thường đã từ trong cơ thể nàng xiết chảy máu, huyết thủy ẩn ẩn chảy ra, xanh lam ý phục nhiễm lên huyết sắc. "Uy, ngươi mau đưa điện tịch trả lại cho ta, bằng không ngươi thật sẽ bị thuyền giết chết." Chu Phàm khẽ cau mày nói, nếu là Hắc Long không trả, cái kia lấy thực lực của hắn cũng đoạt không trở lại, nhưng Hắc Long tiếp tục như vậy có thể sẽ chết. "Lấn ta quá đáng, lấn ta quá đáng." Hắc Long nổi giận cực hạn, bản này Long Thần Ngữ điện thế mà thật là ghi chép như thế nào khai phát Long Thần Ngữ bất truyền chi thuật. Ngươi nghe ta nói đừng xúc động. Chu Phàm thấy hai hùng kết đĩa, cái tia xương mù xám dây thường đã xiết nhập Hắc Long huyết đục bên trong, chẳng lẽ nàng liền không đau sao? Ngươi ngậm miệng. Hắc Long đã tức điên, nàng quát to, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nói xong nàng bắt được điện tịch tay bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng nóng bốc lên, đem Long Thần Ngữ điện thiêu đốt thành cho bụi. Chu Phàm thấy mắt đều trừng lớn, hắn câu lên tới Long Thần Ngữ điện cứ như vậy không có sao. Hắc Long đem Long Thần Ngữ điện đốt về sau, nàng mới bắt hướng nắm chặt nàng xương mù xám dây thừng, phẫn nộ quát, chỉ là pháp tắc dây thừng cũng muốn đem bản tọa siết đến chia 5 x 7. Bàn tay của nàng có màu đen vảy rồng bao trùm, bình một tiếng, xương mù xám dây thừng bị nàng một cái kéo đứt. Nhưng là càng nhiều xương mù xám tụ đến, rót thành một cái xương mù xám bàn tay to. Hắc Long sắc mặt biến hóa, nàng hướng lên nhảy lên, chỉ là vẫn là không cách nào chạy ra so thuyền còn muốn khổng lồ xương mù xám bàn tay to, đưa nàng trực tiếp bóp tại trong lòng bàn tay. Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt hoồm, cũng không biết tự mình nên làm cái gì phù hợp. Xương mù xám bàn tay to khép lại thành quyền, nắm đấm bên trong truyền ra bành 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 kịch liệt tiếng nổ, hiển nhiên là Hắc Long đang cố gắng ngoan cố chống lại. Chỉ là loại này ngoan cố chống lại cũng không hữu hiệu, có máu tươi từ xương mù xám khe hở ở giữa phun ra ngoài. Chu Phàm nao nao, hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, Hắc Long chỉ sợ cũng đến bị tươi sống bóp chết, hắn nhịn không được mở miệng nói, không cần thiết dạng này đem nàng giết chết ta. Nhưng nàng lấy công chuộc tội đem Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện giao ra coi như. Không trung xương mù xám nắm đấm cũng không nghe Chu Phàm, nắm đấm tiếp tục tu nạp, cho đến bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, nắm đấm mới bung ra. Một đống khổng lồ không thành dạng huyết nhục xương cốt ngã tại bong tàu bên trên, máu tươi trên bong thuyền lan tràn. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem cái này chồng chất huyết nhục, chết sao? Hắn nhịn không được thở dài, nàng vẫn là quá xúc động, dám thiêu hủy câu lên đồ vật, làm như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích thuyền chế định quy tắc. Cái này xem như nhất phách lương tán. Bất quá ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bong tàu lên huyết dịch lại tại chạy trở về, huyết nhục xương cốt hỗn hợp có huyết dịch bay lên, tản mát ra óng ánh kim quang. Chỉ là nháy mắt, kim quang tản ra thời điểm, nàng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chu Phàm, bất quá cũng không phải không có ảnh hưởng. Hắc Long gương mặt trở nên có chút tái nhợt không máu, trên mặt nàng mang theo quật cường vẻ ngoan lệ, ngươi cho rằng bản tọa chết. Nó muốn giết chết bản tọa nhưng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm có chút buồn bực nói, ngươi chết hay không cũng không đáng kể, nhưng ta Long Thần Ngữ điện không có. Hắc Long trên mặt lộ ra thoải mái vẻ, nàng cười ha hả, đây là nàng trên thuyền đến nay lần thứ nhất làm loại sự tình này, dù cho mới vừa rồi bị thuyền bóp nát, đó cũng là đáng giá, không ai có thể ở trước mặt nàng dễ dàng như vậy đạt được Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện. Thế nhưng là tiếng cười của nàng rất nhanh im bặt mà dừng. Bởi vì có một sợi xương mù xám bay tới Chu Phàm trước người, xương mù xám xoay tròn lấy, rất nhanh liền ngưng tụ thành điện tịch. Chu Phàm tiếp được điện tịch, trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra nét mừng, đây là vừa mới quyển kia bị thiêu hủy Long Thần Ngữ điện. Hắc Long triệt để ngây người, nàng vừa rồi ở vào xúc động phẫn nộ bên trong, đều có chút quên, lấy thuyền năng lực, chỉ cần có chỗ chuẩn bị, đem thiêu hủy đồ vật phục hồi như cũ tới, đó căn bản không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Khó trách đối nàng thiêu hủy Long Thần Ngữ điện trừng trị sẽ như vậy nhẹ, thoáng một cái xem như toàn bộ minh bạch. Chu Phàm liền tranh thủ mất mà được lại Long Thần Ngữ điện thu nhập trong gỗ. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hắc Long, sợ hai Hắc Long lần nữa tới cấp đoạn. Dù sao hắn không dám xác nhận, nếu như lại đốt lần thứ hai, có hay không còn có thể lại phục hồi như cũ trở về. Nhưng nhìn xem Hắc Long cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, biết rõ Hắc Long hẳn là chết cái ý niệm này, hắn có chút không đành lòng nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, lưu lại chờ hữu dụng chi thân tái chiến, chắc chắn sẽ có thắng cơ hội. Bất quá Chu Phàm rất nhanh ngượng ngùng im lặng, dù sao hắn xem như đã được lợi ích người, nói như vậy chắc chắn sẽ có một loại ở bên cạnh nói ngồi châm chọc cảm giác. Hắc Long không đến bao lâu trên mặt liền khôi phục lạnh lùng vẻ. Dù sao Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện bị đoạt đi, đã là chú định sự tình, nàng nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Phu Hoàng đã từng nói, nếu như trận chiến tranh này chú định thất bại, vậy liền không cần xoắn xuýt, mau chóng kết thúc, bảo tồn thực lực tiến vào trận tiếp theo. Hắc Long chỉ là lạnh lùng liếc một chút Chu Phàm, hiện tại có thể xác nhận sự tình, thuyền là quyết tâm giúp nhân loại này, thậm chí không tiếc đắc tội giống như nàng dạng này người dẫn đạo, nàng quay người hướng về đuôi thuyền đi đến, sương mù xám lượn lờ lấy nàng. Nàng muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách, việc này sẽ không như vậy tính toán. Uy chờ một chút. Chu Phàm vội ho một tiếng, mắt thấy Hắc Long liền muốn biến mất, hắn vội vàng nói, ta còn có đồ vật muốn ngươi thay ta giám định. Hắc Long chỉ có thể dừng bước, đây là nàng đáp ứng rồi, nếu là nàng dám đổi ý, thuyền trưởng chị khẳng định sẽ lần nữa giáng lâm, nàng quay người trở về. Chu Phàm liền tranh thủ trong tay băng điêu hộp đưa cho Hắc Long. Hắc Long từ hòn bi lấy đi giám định lớn sáu trùng, đem băng điêu hộp nhận lấy, mở ra ngắm một cái nói, ngân cấp trung phẩm phụ lục. Nghe Hắc Long kỹ càng miêu tả, Chu Phàm có chút nhíu mày, đây là một đạo băng thuộc tính ngân cấp trung phẩm phụ lục. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại trình độ, coi như không có phụ lục cũng có thể phát huy ra ngân cấp trung phẩm phụ lục thực lực, cái này nói chân quý phụ lục với hắn mà nói không phải nói vô dụng, nhưng tác dụng không hề tưởng tượng lớn như vậy, chí ít hắn cũng không bỏ được trong chiến đấu sử dụng chân quý như vậy phụ lục. Hắn ghi nhớ đạo phụ lục này tác dụng về sau, lại hỏi mấy vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới thu lại. Vô luận như thế nào, đạo phụ lục này vẫn là một kiện đồ tốt, chỉ là nên như thế nào phát huy nó giá trị lớn nhất, vẫn là phải hảo hảo suy tính một chút mới được. Chương 528. Ngươi không thể đi chương 528. Ngươi không thể đi lúc đêm khuya, Lạc Thủy thành nội Lạc Thủy hương nghi loan ti y nguyên lóe lên sáng tỏ đèn đuốc. So ra kém ban ngày huyên áo, nhưng nơi này dù sao cũng là quản hạt lấy 12 dặm Lạc Thủy hương, công việc bề bộn, cho dù là ban đêm, cũng y nguyên có người không ngừng đi tới đi lui, xử lý ban ngày không có xử lý xong cấp vụ. Tại nghị sự trong phòng, Hoàng Diệp lao đạo cùng một cái khác dáng người có chút thấp bé lão nhân tương đối không nói gì, lão nhân kia cầm có một túm xám trắng giao nhau sợi dâu, cặp mắt kia lại là mang theo một tia không khéo. Hắn là Lạc Thủy hương nghi loan ti bình đông sử Cổ Ngọc Tuyền. Hiện tại trong phủ bốn bình sử cũng chỉ có hai người bọn họ tại, hai người khác đi làm việc mặt khác chuyện trọng yếu đi. Bọn hắn ở đây ngồi, chính đau đầu một kiện chuyện rất trọng yếu, có thể để cho hai vị bốn bình sử đều cảm thấy đau đầu sự tình, tự nhiên không đơn giản. Ngươi nói tin tức sẽ có hay không có lầm? Cố Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng nói, dù sao cái kia Chu Phàm có thể vừa gia nhập chúng ta nghi loan ti không bao lâu, hắn tin tức có sai, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Đúng vậy a. Hoàng Diệp lao đạo khẽ thở dài, Chu Phàm trở thành tuần sát sứ về sau, vẹn vẹn một tháng thời gian liền truyền về nhiều như vậy lớn tin tức. Có chút còn không cách nào chứng thực, nhưng chứng thực như cái kia thi cốt đàn chuột, nếu không phải phát hiện đến sớm, hiện tại đã tạo thành tổn thất không nhỏ. cái kia hai cái không được tại Lạc Thủy Thành bốn bình xử, liền có một cái là dẫn người ý nghĩ đi xử lý thi cốt đàn chuột đi. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không có nghĩa là hắn nói tới Thất Liên Đường một chuyện là thật. Hoàng Diệp lao đạo trầm rãi nói, nhưng Cố đại nhân, vạn nhất là thật, vậy làm sao xử lý mới tốt? Dù sao hắn nói gặp được hắc sát cấp quyền sen quân, ta đây nhớ hắn hẳn là sẽ không nói dối. Cố Ngọc Tuyền khẽ cau mày nói, ta cảm thấy vấn đề liền ra trên quyền sen quân, không phải nói Chu Phàm chỉ có tẩy tùy đoạn thực lực sao? Hắc sát cấp quái gì, liền xem như hai người chúng ta ứng phó cũng rất khó giải quyết, hắn làm sao chạy trốn? Nói không chừng thực lực của hắn lại có tiến bộ đâu. Hoàng Diệp lao đạo cười nói, tin tức phủ có thể truyền lại tin tức có hạn, rất khó nói đến rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, hắn có thể đào thoát, nói không chừng cũng có bộ phận vận khí tại. Mấu chốt là hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, chúng ta chỉ cần phái người đi tra một cái thuận tiện biết thật giả sự tình, hắn nói lừa gạt chúng ta lại có ý nghĩa gì? Cố Ngọc Tuyên bắt đầu trầm mặc, hắn nắm nuốt tự mình xám trắng sợi râu, nhất thời do dự, nếu như là thật, vậy chúng ta phái người đi điều tra, vừa đến một lần, thời gian không kịp. Vấn đề chính là không kịp. Hoàng Diệp lao đạo thở dài, nếu là thật chính là Thê Lương Đường bật kia thức tỉnh trước dấu hiệu, một khắc cũng chỉ hoãn không được. Cố Ngọc Tuyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti có một cái bí mật lưu trữ, cái này lưu trữ liệt vào cơ mật, chỉ có bốn bình sử mới cho phép đọc, đồng thời không cho phép truyền ra ngoài, bởi vì trong này bí ẩn, mỗi truyền đi một kiện đều có thể sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Giống như Thất Liên Đường chính là một cái trong số đó, bốn bình sử đọc hiểu bí ngăn, biết rõ chỗ kia vốn là gọi Thê Lương Đường, cũng biết ngủ say ở nơi đó quái dị khủng bố đến mức nào. Một khi thật là cái kia quái dị thức tỉnh, đừng nói Liên Mu Lý Nghi Loan Ti, liền xem như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti toàn bộ lực lượng để lên, cũng đối phó chẳng nhiều cái quái dị. Theo hồ sơ ghi chép, cho tới bây giờ, cái kia quái dị đã ngủ say gần trăm năm, chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh, cũng không có kỹ càng ghi chép thủ hạ của nó có cái gì loại hình quái dị. Cố Ngọc Tuyền vẫn là tại do dự, nếu là hồ sơ ghi chép cái kia quái dị thủ hạ có gọi quyền sen quân hắc sát quái dị, vậy hắn chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hoàng Diệp lao đạo trầm mặc không nói, hắn cũng biết việc này có phần khó định đoạn, chỉ có thể mặc cho Cố Ngọc Tuyền đi quyết định. Loại sự tình này vĩnh viễn lo trước khỏi họa, vẫn là đến cùng mặt trên nói một chút. Cố Ngọc Tuyền trái lo phải nghĩ phía dưới, hung ác quyết tâm nói, nếu như là giả, bốn người bọn họ nhiều nhất chịu một trận răn dạy, bị tiểu trừng phạt một phen, nhưng nếu là thật, liền sẽ tạo thành họa lớn ngập trời, Lạc Thủy Hương cũng không biết sẽ lớn bao nhiêu tổn thất. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Hoàng Diệp lao đạo gật đầu đồng ý nói, nếu như sau đó xác nhận là thật, vậy chúng ta đương nhiên phải thật tốt ban thưởng Chu Phàm, nhưng nếu là giả, Cố Ngọc Tuyền sắc mặt lạnh lùng, liền xem như giả, ta cảm thấy cũng không thể trừng phạt Chu Phàm, dù sao hắn chỉ là đem tự mình nhìn thấy nói ra mà thôi. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ một tiếng nói, cũng thế. Cố Ngọc Tuyền ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Chu Phàm tin tức phủ chỉ nói là gặp được quyền sen quân đồng thời Thất Liên Đường quý khu khả năng có lợi hại quái dị thức tỉnh, cũng không có nói chắc chắn. Chúng ta vẫn là cầu nguyện tốt nhất đừng là thật, bằng không phía trên đối phó không được, phiền phức liền lớn. Hoàng Diệp lao đạo thở dài nói, thiên biến phải có chút xám xanh thời điểm. Chu Phàm mới mở to mắt, hắn trước đêm qua từ hôi hà không gian đạt được hai kiện đồ vật thực thể hóa, long thần ngữ điển hóa thành màu đen quang lưu tiến vào trong đầu của hắn, cái tia đạo ngân cấp trung phẩm phụ lục đồng dạng bị hắn cẩn thận cất kỹ. Hắn nhẹ nhàng đụng vào một cái căng đau cái chán, loại này quán chú chi thức đau nhức cảm giác qua một lát mới biến mất. Hắn hoàn mỹ cẩn thận nghiên cứu, mà là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng Liên Đường cái kia bị Quyền Sen Quân gọi chủ nhân quái dị rất nhanh liền sẽ từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đối phó Quyền Sen Quân đều để hắn cảm thấy có chút phí sức, hắn đương nhiên không muốn ở đây ở lâu. Đơn giản thu thập xong đồ vật, hắn liền mở cửa. Chỉ là cửa của hắn vây quanh không ít người, ở trong đó có hắn đã từng thấy qua mấy lần thương nhân, thế gia quản sự, hoán huyết đoạn võ giả, còn có không ít hắn kẻ không quen biết. Chu Phàm sắc mặt hờ hững từng cái nhìn sang, sau đó mới mở miệng nói, có chuyện gì sao? Kỳ thật hắn tỉnh lại thời điểm, liên ngầm trộm nghe ra phía ngoài so với Di Vang muốn yên tĩnh không ít, nhưng là tại không có người xông tới thời điểm, hắn vẫn là không nhanh không chậm thu thập xong bảo phủ. Tại bốn bờ đường ai, muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Chu Minh đệ, ngươi có thể tỉnh tỉnh, chúng ta tới nơi này có đoạn thời gian, lúc đầu coi là Chu Minh đệ còn muốn ngủ một đoạn thời gian, không nghĩ tới Chu Minh đệ tỉnh sớm như vậy. Trong đó một cái thế gia quản sự lại cười nói, có chuyện gì sao? Chu Phàm lần thứ hai mở miệng hỏi, hắn không có chút nào hàn huyên ý tứ. Mấy vị này là mặt khác ba bờ đường nhai sáng sớm chạy tới người chủ sự. Cái kia thế gia quản sự nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng từ đối với Chu Phàm hiểu, hắn vẫn là không dám sinh khí, vội vàng giới thiệu bên cạnh đám kia Chu Phàm người không quen thuộc. Chu Phàm chỉ là ngắm một chút đám người kia, người có 8 cái, trong đó 5 cái là hoán huyết đoạn võ giả, một thương nhân, 2 cái thế gia quản sự. Hắn không có nghiêm túc lắng nghe danh tự, chỉ là gật gật đầu kiên nhẫn nói, cái kia đến tụt cùng có chuyện gì? Bọn hắn muốn biết Thất Liên Đường bên trong phát sinh sự tình. Trong đó một cái thương nhân chậm rãi nói, nên nói ta đều nói cho các ngươi biết, các ngươi nói với bọn hắn đi, ta còn muốn đi đường. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này nữa. Thật có lỗi, tại sự tình không có hiểu rõ ràng trước, ngươi còn không thể đi. Ba bờ đường nhai một cái hoán huyết đoạn võ giả sắc mặt âm lãnh nói. Chương 529. Muốn đi thì đi chương 529, muốn đi thì đi. Trước cửa phòng bầu không khí có chút ngưng trệ, tất cả mọi người là một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm liếc một chút cái kia nói chuyện hoán huyết đoạn võ giả, đối chúng nhân nói, các ngươi cho rằng có cái gì không rõ ràng? Trước cửa đám người trầm mặc một cái, vẫn là mặt khác ba bờ đường nhai một cái thương nhân nói, đi vào 20 cái hoán huyết đoạn võ giả, chỉ còn lại ngươi một cái còn sống đi ra, bên trong xảy ra chuyện gì còn không phải một mình ngươi nói tính, bằng không đâu. Chu Phàm khẽ cười một tiếng hỏi lại, vì lẽ đó ngươi đến lưu lại, chờ chúng ta điều tra rõ ràng cả kiện sự tình mới có thể đi. Trước đó cái kia hoán huyết đoạn võ giả nhắc lại, các ngươi dự định làm sao điều tra? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút hờ hững, chẳng lẽ các ngươi còn dám tiến vào liên đường hay sao? Lời này hỏi được mặt khác ba bờ đường nhai sắc mặt người chỉ trệ, thương nhân, thế ra các quản sự ngược lại là nghị phái người đi vào, nhưng chết 19 cái hoán huyết đoạn võ giả, tạm thời sẽ không có võ giả lại nguyện ý đi vào. Thế nhưng là không đi vào làm sao điều tra, còn không phải cái này gọi Chu Phàm võ giả nói thế nào bọn hắn làm sao nghe được, vậy sẽ người lưu lại có ý nghĩa gì? Ngươi phát quỷ thể, cam đoan chính mình nói câu câu là thật, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, chúng ta liền để ngươi đi. Rất nhanh liền có hoán huyết đoạn võ giả mở miệng nói. Cái này một đề nghị đạt được không ít người đáp lời, chỉ cần Chu Phàm phát quỷ thể, xác nhận không có nói sai, bọn hắn cũng không có đem Chu Phàm lưu lại lý do. Chu Phàm sắc mặt hờ hững nói, các ngươi có tư cách gì để ta phát quỷ thể? Đừng nói trước hắn lúc đầu nói một phần nhỏ là hoang ngôn, ở cái thế giới này, nhất làm cho võ giả cảm thấy nhục nhã một sự kiện là bị bức bách phát quỷ thể. Liền xem như gia nhập Nghi Loan Ti loại này cường đại cơ cấu, nếu như không phát quỷ thể, nhiều nhất chính là không cho ngươi gia nhập mà thôi. Quỷ thể một khi phát xuống, liền không cách nào lại sửa đổi, nếu không phải ở vào rất đặc thù tình huống, không có võ giả nguyện ý phát quỷ thể, đối đãi quỷ thể đều muốn cực kỳ thận trọng. Những người này phần lớn là đến từ xứ khác võ giả, coi như hắn nói ra bản thân là Thủy Hương tuần sát sứ thân phận, cũng sẽ không tin, mấu chốt là quá phiền phức, hơn nữa tiết lộ thân phận cho những người này, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Ngươi liền quỷ thể cũng không dám phát, khẳng định giấu giếm cái gì lại hoặc là nói với chúng ta láo. Đến từ mặt khác ba bờ đường nhai một cái hoán huyết đoạn võ giả nói, ta đích xác giấu giếm sự tình. Chu Phàm một mặt thẳng thắn nói, cái kia hoán huyết đoạn võ giả lúc đầu lại nghĩ nói chuyện bức bách Chu Phàm, nhưng Chu Phàm lập tức thừa nhận, trong lúc nhất thời để hắn có chút sửng sốt. Trước cửa tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Chỉ là những chuyện này cùng bốn bờ đường nhai an nguy không quan hệ, chỉ là một chút liên quan đến ta cá nhân bí mật. Chu Phàm lại là chậm rãi nói, ngươi nhất định phải đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, cùng bốn an đường nhai có quan hệ hay không chúng ta tự sẽ phán đoán. Bờ bắc đường nhai hoán huyết đoạn võ giả cười lạnh nói, đến tìm Chu Phàm trước đó, bờ đông đường nhai những này người chủ sự còn cùng bọn hắn ba bờ nói, cái này Chu Phàm như thế nào lợi hại, không đến lúc bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn không thể đắc tội. Nhưng bây giờ hắn trông thấy Chu Phàm thái độ không cường ngạnh, hắn liền tự nhiên mà vậy trở nên cường ngạnh. Ta không muốn nói ai cũng không thể bức ta nói, hơn nữa ta hiện tại liền muốn rời khỏi đường ngay. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh bước về phía trước một bước, lớn mật nói, ngươi cũng không thể đi. Hai cái hoán huyết đoạn võ giả cũng là dậm chân công tới, bọn hắn một nhân thủ trưởng ngưng chảo chụp vào Chu Phàm đầu vai, một người khác một cước quét ngang Chu Phàm hạ bản. Vô luận là chảo vẫn là chân đều có thuần trắng chân khí tàn phá bừa bãi mà ra, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ trong không khí phát ra tiếng xèo xèo. Hai cái này hoán huyết đoạn võ giả hiển nhiên rất có ăn ý, phía sau bọn họ còn có ba cái hoán huyết đoạn võ giả ngu xuẩn. Ngu xuẩn muốn động. Tại bọn hắn năm người xem ra, coi như Chu Phàm lợi hại hơn nữa, nhưng bọn hắn đều là hoán huyết đoạn, năm đánh một tình huống dưới, cái này Chu Phàm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Chu Phàm không có xuất đao, dẫn theo bao khỏa hắn chỉ là toàn thân run một cái, trong thân thể có bảng bạc chân khí tuôn ra. Bình một tiếng, chụp vào Chu Phàm đầu vai cùng quét về phía Chu Phàm hạ bản, hai cái hoán huyết đoạn võ giả bay tứ tung ra ngoài. Đằng sau ba cái hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn sợ vừa tiếp xúc với người liền gây nên thất bại phản ứng dây chuyền, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa vô ý thức tránh đi bay về phía bọn hắn hai võ giả. Cái này khiến hai võ giả trực tiếp đập xuống đất, trêu đến bụi đất tung bay mà lên. Trang diện nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy chính là Chu Phàm thậm chí không có rơi ra mình tay, liền đem hai cái hoán huyết đoạn võ giả đánh bay. Ba cái kia đứng hoán huyết đoạn võ giả liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt đã nhìn về phía Chu Phàm, lại nhìn về phía mình rơi vào trên đất hai người đồng bạn. Tại cái này rất ngắn nháy mắt phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng đầu tiên xuất thủ hai võ giả tình huống. Một cái chính đè lại máu tươi chảy đầm địa cánh tay đang thấp giọng kêu thảm, một cái khác đùi phải xương bắp chân hướng về sau bẻ cong, máu tươi từ hắn ống quần bên trong chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn chân của mình. Cái này khiến trước cửa tất cả mọi người là đang nhanh chóng lui lại. Thương nhân cùng thế gia quản sự những người này bị nhà mình võ giả bảo hộ lấy, nhưng bọn hắn thân thể cũng hơi run rẩy lên. Chu Phàm có thể nói là một chiêu không có ra, hai cái hoán huyết đoạn võ giả liền bị thương thành bộ dạng này, nếu là Chu Phàm thật buông tay ra muốn giết bọn hắn lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Làm sao có thể để bọn hắn không sợ? Bờ đông đường nhai không ít người đều đang âm thầm hối hận, không nên mang theo mặt khác ba bờ đường nhai người tới. Chu Phàm y nguyên hướng về phía trước chậm rãi đi tới, lấy trong cơ thể hắn khổng lồ lượng chân khí, đem hai cái cùng giai hoán huyết đoạn võ giả chấn thương, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Có đôi khi đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Phía trước không người nào dám lại cản đường, mà là nhao nhao tránh ra, Chu Phàm nhẹ nhõm đi qua, hướng về đường nhai bên ngoài đi đến. Đám người trầm mặc nhìn hắn bóng lưng, không người nào dám lại giống như trước đó như thế mở miệng nói để hắn lưu lại giải thích rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối không phải hoán huyết đoạn cái kia có thực lực, rất có thể là khí khiếu đoạn, thậm chí là liên mạch đoạn. Chu Phàm đi ra hai ba trượng, hắn bỗng nhiên lại dừng bước, xoay người lại, nhìn xem đám người. Mọi người sắc mặt cứng đờ, cũng không phải là muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao bọn hắn vừa rồi khí thế hùng hổ mà đến, muốn đem người lưu lại, nếu không phải Chu Phàm thực tế quá cường đại, bọn hắn không để lại, cái kia Chu Phàm thật có thể sẽ bị bọn hắn làm cho phát xuống quỷ thể. Vì lẽ đó Chu Phàm nếu là muốn tìm bọn hắn phiền phức, cái kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm quả nhiên hướng bọn hắn đi tới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận to lớn cảm giác áp bách. Trốn. liền xem như ở đây mấy cái kia hoán huyết đoạn võ giả, cũng không có nắm chắc tại cường đại như vậy Chu Phàm trước mặt chạy trốn. Bọn hắn chỉ là thân thể cứng ngắc đứng, nhìn xem Chu Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ. Chu Phàm nhìn về phía chính là bờ đông đường nhai bên này người. Có chuyện thật tốt nói, chuyện gì đều có thể thương lượng. Một cái thương nhân lấy lòng dáng tươi cười đánh vỡ trầm mặc. Trong lòng của hắn ai thán không thôi, Lưu Khán Thư quả nhiên lợi hại, kiên quyết không chịu lẫn vào tiến việc này bên trong, bằng không Lưu Khán Thư tại, nói không chừng còn có thể để Lưu Khán Thư quên đủ người này. Cho ta. Chu Phàm mở ra tay trái nói. Cái gì? Thế gia quản sự sững sờ hỏi. Thất Khiếu Đan, các ngươi cũng không phải là muốn quỵt nợ chứ? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn kém chút quên thu lấy thù lao. Chương 530. Long Thần Ngữ chương 530, Long Thần Ngữ bờ đông đường nhai thương nhân, thế ra các quản sự đương nhiên không dám quy nợ, bọn hắn vội vàng đem hai viên thất khiếu đan giao cho Chu Phàm. Lúc đầu nói xong còn sống trở về hoán huyết đoạn võ giả đều là một viên, cho thêm một viên, có hướng Chu Phàm nói xin lỗi ý tứ. Chu Phàm không có cự tuyệt, mà là đem hai viên thất khiếu đan thu lại, mới không coi ai ra gì hướng về đường nhai bên ngoài đi đến. Lưu Khán Thư không có lẫn vào việc này, thứ nhất là hắn cùng Chu Phàm xem như có chút giao tình, thứ hai hắn cho rằng Chu Phàm không có tốt như vậy đối phó, nhưng hắn tại biết rõ việc này về sau, vẫn phải người yên lặng chú ý hắn, người rất mau trở lại đến báo cáo chuyện xảy ra lúc đó. Sau khi nói xong mới một mặt bội phục nhìn xem nhà mình lao ra nói, lao ra thật sự là anh minh, trước đó liền biết những người này không phải là đối thủ của Chu Phàm. Lưu Khán Thư cười khổ đánh gãy thủ hạ thổi phồng nói, anh minh cái giám nha, ta khai thác nhất cẩn thận cách làm, ta hẳn là lớn mật một điểm, đi qua trực tiếp đứng tại Chu Phàm bên kia, dạng này mới có thể thu được lớn nhất ích lợi, hiện tại nói cái gì để mượn. Lưu Khán Thư thở dài, hắn khả năng bỏ lỡ một cái tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chu Phàm thừa nhận thật sự là hắn giấu giếm một ít chuyện, lão gia kia hôm nay còn muốn rời đi liền đường sao? Chúng ta phải chăng còn muốn chuẩn bị rút khỏi đường ai? Tên kia thủ hạ ngẫm lại hỏi, người có phải hay không đốc? Lưu Khán Thư lật một cái khinh bỉ, Chu Phàm người lợi hại như vậy đều không kịp chờ đợi rời đi đường ai, nói rõ cái này thật rất nguy hiểm, chúng ta lưu tại đường nhai chờ chết sao? Coi như phán đoán sai lầm, không có việc gì phát sinh, chờ xác nhận không có nguy hiểm, lớn không tốn một chút đền bù trở lại, nếu là thật có sự tình, vậy sẽ liền mệnh đều không có rớt, hiện tại nhanh đi cho lão gia ta chuẩn bị. Trong vòng nửa canh giờ ta liền muốn rời khỏi. Chu Phàm rời đi đường nhai về sau, mang theo lão huynh một mực đi về phía trước, trên đường không có giống như dĩ vãng như thế, tận lực đi săn giết quái dị, mà là bùi đầu đi đường. Cho đến giữa trưa, hắn mới tại xích đạo bên cạnh dưới một thân cây ngồi xếp bằng xuống đến nghỉ ngơi. Lấy cước lực của hắn, nửa ngày thời gian hắn đã cách Thất Liên Đường có một đoạn khoảng cách rất xa, cái này khiến hắn một mực cao cao nỗi lòng lo lắng bung ra. Quyền Sen Quân trong miệng nói tới người chủ nhân kia, mang đến cho hắn lớn lao áp lực. Hiện tại đã rời xa Thất Liên Đường, Quyền Sen Quân cũng không phải hắn tự tay giết chết, mà là tự bạo. Cái kia mạnh đại quái dị coi như sau khi tỉnh dậy có thông thiên chi năng, hẳn là rất không có khả năng tìm được trên người hắn tới. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn vội vàng ăn một chút lương khô về sau, hắn căn dặn lao huynh cùng tiểu quyển cho hắn cảnh giới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào trong đầu Long Thần Ngữ Điện. Qua hẹn nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Long Thần Ngữ Điện bên trong kỹ càng giảng thuật Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện, nhưng cái này Long Thần Ngữ phương pháp tu luyện là cho Long Thần nhất tộc Thần Long. Người cùng Long có sự bất đồng rất lớn, hắn có chút không dám xác nhận, người phải chăng có thể tu luyện thành công. Dù sao liền Hắc Long nơi đó biết được, hắn là cái thứ hai dung hợp Long Thần huyết nhân loại, Long Thần nhất tộc đương nhiên sẽ không chuyên môn khiến nhân loại sáng tạo một môn tu luyện Long Thần ngữ bí thuật. Bất quá hắn ngược lại tưởng tượng, Hắc Long tức giận như vậy, cái này phương pháp tu luyện hẳn là đối người cũng hữu hiệu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu tập trung lực chú ý, nếm thử thông qua thể nội dung hợp Long Thần huyết máu mới đi cấu kết giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ. Đây là tu luyện Long Thần ngữ bước đầu tiên, chỉ có cảm ứng được giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ, mới xem như Long Thần ngữ nhập môn. Long ngữ là Long tộc cường đại nhất thiên phú, mở miệng liền có thể điều động giữa thiên địa đặc thù lực lượng, mà Long thần ngữ tự nhiên là Long thần nhất tộc cường đại nhất thiên phú. Hắn tu luyện Long thần ngữ bởi vì hắn vốn cũng không phải là thần long nguyên nhân, nhất định là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng liền xem như nắm giữ bộ phận Long thần ngữ, loại năng lực này tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Long thần ngữ điển bên trong ghi chép liền xem như Long thần nhất tộc lịch đại thần long, không phải mỗi đầu thần long đều có thể đem Long thần ngữ tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Long thần ngữ tu luyện đối thần long đều rất không dễ dàng, chớ nói chi là Chu Phàm một nhân loại. Sau nửa canh giờ, hắn dựa theo Long thần ngữ điển ghi lại biện pháp đi vận chuyển máu trong cơ thể bên trong lực lượng, có thể ẩn ẩn cảm ứng được giữa thiên địa tồn tại pháp tắc hạt nhỏ, nhưng vẫn không có đạt tới ngữ điển bên trong nói tới rõ ràng khái niệm. Hắn xoa xoa có chút đau mi tâm, Long thần ngữ tu luyện có phần hao tâm tổn trí máu, xem ra không phải một thời ba khắc liền có thể nhập môn. Hắn dừng lại, ngược lại bắt đầu ở giã ngoại săn thú. Long thần ngữ vấn đề xem như tạm thời giải quyết, khí khiếu đoạn công pháp còn không có tin tức, nhưng hắn hiện tại lớn sám trùng chỉ có hơn 100 đầu, vô luận là câu vẫn là từ Hắc Long trong tay hối đoái khí khiếu đoạn đứng đầu công pháp, đều cần tích lũy đại lượng sám trùng mới được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh lại qua 3 ngày thời gian. Ba ngày này Chu Phàm một bên khắc khổ tu luyện Long Thần Ngữ săn giết quái dị, một bên hướng về Liên Mu Lý Liên Mu Thành tiến lên. Thời gian trôi qua bình tĩnh không lay động, nhưng hắn không biết là ba ngày này bốn bờ đường nhai ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Tại Chu Phàm rời đi Thất Liên Đường cùng ngày, có người giống như Lưu Khán Thư như thế, không có chút nào do dự chọn rời đi bốn bờ đường nhai. Những người này có võ giả, thương nhân, thế gia quản sự và một chút người bình thường, nhưng cũng không ít người không đành lòng bỏ qua trước mắt lợi ích, do dự tiếp tục lưu lại. Lưu lại người đương nhiên cũng sợ hãi, sợ hai thất liên đường thật sự có cái gì đáng sợ quái dị từ quý khu bên trong đi tới, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vớt thi đội không còn dám ra thuyền, thế là tìm người tại bên bờ toàn bộ ngày thay phiên nhìn chằm chằm liền thành biện pháp duy nhất. Một khi phát hiện tồn tại nguy hiểm to lớn, cái kia đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không chút do dự rút đi đường ai, cái này theo bọn hắn nghĩ đây là đáng tin ổn định biện pháp. Tại không có nhìn thấy nguy hiểm trước, muốn để bọn hắn giống như những cái kia rời đi trước thời hạn người rời đi đường ai, lưu lại người đều không nguyện ý ngày đầu tiên an ổn đi qua, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này khiến còn lưu tại bốn bờ đường nhai thương nhân, thế ra quản sự, đám võ giả đều là vụng trộm thở phào. Trong lòng bọn họ thậm chí ẩn ẩn đang nghĩ, có lẽ cái kia Chu Phàm chẳng qua là nói chuyện giật gân, sự tình cũng không phải là hắn nói như vậy. Nhưng dù cho dạng này, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bưng lòng, tại khó khăn nhất giám thị ban đêm, y nguyên để đám võ giả tại bên bờ châm từng đống đống lửa, tiếp tục nhìn chăm chú lên liên đường, phòng ngừa liên đường tại ban đêm xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa, mà bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì biết rõ. Sự tình tại ngày thứ hai ngày mới sáng lên thời điểm rốt cục phát sinh biến hóa. Trước tiên phát hiện biến hóa chính là bốn bờ ngồi chờ giám thị liên đường đám võ giả, trong mắt bọn hắn, liên đường trên mặt nước xanh biếc lá sen, phấn hồng hoa sen ngay tại khô héo. Hiện tại là đầu tháng 10, chính là hoa sen khô héo tàn lụi thời tiết, nhưng cái này khiến ngồi chờ đám võ giả sắc mặt đại biến, bởi vì thất liên đường rất là đặc thù, thất liên đường hoa sen bốn mùa thường xanh, chưa từng tàn lụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần trên mặt nước đều là khô héo phát hoàng liên ngạnh bẻ gãy cảnh tượng. Tại trên bờ đám võ giả lập tức có một nửa quay người hướng về tự mình đường nhai chạy đi, đem tin tức mang về. Nhận được tin tức đường nhai tất cả mọi người chạy tới, bọn hắn nhìn xem trong vòng một đêm triệt để khô héo hoa sen, sắc mặt trở nên khó coi. Gió thu thổi tới, mang theo một luồng nước bùn hỗn hợp có hoa sen khô héo hư thối mùi, hướng về trên bờ tản mà tới. Chương 531. Kinh biến chương 531, kinh biến nước trên bờ tất cả mọi người ngửi được cỗ này đặc biệt mùi hôi mùi, bọn hắn che cái mũi, cúi bít lui lại, sợ hai cái mùi này bên trong mang theo có thể để cho thân thể bọn họ hư thối cực độc. Chỉ bất quá rất nhanh chứng thực, cỗ này phát ra từ thất liên đường mùi hôi mùi cũng không có bất kỳ tính đặc thù. Cái này khiến bọn hắn yên tâm lại, nhìn xem liên đường trên mặt nước nổi đoạn nhánh lá heo bữa. Đây là có chuyện gì? Không biết. Các ngươi có ai gặp qua liên đường lá sen khô héo sao? Không có. Cùng loại tiếng bàn luận xôn xao tại liên đường bên trong không ngừng vang lên. Lại có một phần nhỏ người bởi vì loại biến hóa này hướng về đường nhai chạy đi, bọn hắn dự định thu thập hành lý rời đi nơi này. Nhưng càng nhiều người vẫn là lưu tại nước trên bờ, tiếp tục quan sát. Bọn hắn rất nhanh liền trông thấy xanh biếc nước hồ có huyết hồng choáng nhiễm ra, huyết sắc nước đang không ngừng lan ra, đem xanh biếc nước hồ nhuộm thành cùng nó đồng dạng nhan sắc. Lần này lại là dọa đi trên bờ hơn phân nửa người, bọn hắn hướng về đường nhai chạy đi, chỉ có số ít to gan người còn tại trên bờ quan sát. Cái này số ít người lại có không ít là bị nhà mình thương nhân hoặc thế gia quản sự thuê mà đến võ giả, lưu lại là vì tốt hơn quan sát tình thế phát triển. Bốn bờ đường nhai hỗn loạn tương mừng, có chạy về nhà thu thập bọc hành lý, có thừa cơ đánh cướp, có tùy thời nghị kết thủ án. Hạng người gì đều có, ở bị quát mắng thanh âm ồn ào náo động không dứt. Đương nhiên cũng có sợ hãi không kịp, trực tiếp cái gì đều không mang, hướng đường nhai bên ngoài bỏ chạy. Bộ phận này người phần lớn là kiên trì lưu thủ xuống tới thương nhân thế gia quản sự, bọn hắn hiện tại thấy thật xảy ra chuyện, liền rất quả quyết muốn rời đi trước đường nhai. Về phần bọn hắn lưu tại đường nhai tài vật, tự nhiên có thủ hạ người hỗ trợ thu thập, bọn hắn nghĩ là đầu tiên cam đoan an toàn của mình. Chỉ bất quá trước hết nhất đảo vòng đám người này chạy trốn tới đường nhai biên giới thời điểm, bọn hắn không thể không dừng chân, bởi vì đường nhai biên giới lên ngưng kết từng đoàn huyết thủy, những này huyết thủy hình dạng cực giống liên đường hoa sen, cứ như vậy từng cây vắt ngang tại trước người bọn họ. Bốn bờ đường nhai đều bị huyết thủy hoa sen vây quanh. Cuối cùng là thứ gì? Một cái thương nhân gấp giọng mở miệng hỏi. Không có người trả lời hắn vấn đề, không có người nhận được cái này huyết thủy hoa sen là cái gì. Nhưng ở bản năng cầu sinh phía dưới, bốn bờ đường nhai đám võ giả ý đồ giải quyết huyết thủy hoa sen. Bọn hắn không dám dùng trong tay đao kiếm tới gần công kích, mà là tại nơi xa phát ra phù tiễn, bắn về phía huyết thủy hoa sen. Bình một tiếng, phù tiễn xuyên thấu huyết thủy hoa sen, sau đó triệt để nổ tung, khiến cho huyết thủy tứ tán bay ra. Mọi người đã sớm lẫn mất xa xa, không có bị bất luận cái gì huyết sắc giọt nước nhiễm. Phù tiễn xuyên qua về sau, huyết thủy hoa sen một lần nữa ngưng tụ. Bán tên nếm thử thân thể người cấp tốc hư thối, da của bọn họ vỡ ra, vô số máu rầm rầm cùng trong máu thịt bẩn cùng một chỗ chảy xuống, giống như trận tiếp theo mưa. Bọn hắn phát ra thê lương tiếng kêu, la lên hy vọng có người có thể cứu bọn họ. Thế nhưng là không người nào dám tới gần nơi này chút bắn tên người, mặt mang ý sợ hãi trốn xa, nhìn xem bắn tên đám võ giả chết đi, cho đến chỉ còn lại một bộ bạch cốt, huyết thủy bọt thịt nát thành một đoàn thấm, nhuận lấy bùn đất. La nguyên rủa, thật là đáng sợ nguyên rủa. Không ít người đều là e ngại lại lui vài thước. Huyết thủy hoa sen cùng người không sai biệt lắm cao bằng, cũng không có đối với bất kỳ người nào triển khai truy kích trí bọn hắn tựa hồ bị khống trụ, càng như vậy, bọn hắn liền càng nghĩ thoát đi. Lại có mấy cái võ giả nhịn không được, tất nhiên không thể công kích, bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền phóng qua cản đường dòng máu hoa sen, rơi vào một bên khác. Chỉ là không chờ bọn hắn trên mặt tươi cười, thân thể của bọn hắn giống như những cái kia bắn tên người đồng dạng, bắt đầu hư thối, lấy cực nhanh tốc độ huyết nhục bong ra từng mảng hóa thành từng cỗ bạch cốt. Cái này huyết thủy hoa sen không thể công kích không thể bay bọn. Có người tự lẩm bẩm, hắn cả kinh toàn thân run rẩy. Bọn hắn thật bị khống trụ. Thương nhân, thế gia quản sự, võ giả tất cả bị vây sắc mặt người khó coi, thật sâu hối hận không có sớm cho kịp rời đi nơi này, bằng không liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Càng ngày càng nhiều người biết huyết thủy hoa sen vây quanh bốn bờ đường ai. Có người không cam tâm, nếm thử phá vỡ huyết thủy hoa sen chi pháp, vận khí tốt chỉ là không thu hoạch được gì, vận khí không tốt lại gặp đến đặc thù mình rửa, hóa thành huyết thủy bạch cốt chết đi. Dám đếm thử người càng đến càng ít. Bốn mở đường ngay những cái kia thương nhân, thế gia quản sự còn có giải rác mấy cái hoán huyết đoạn võ giả riêng phần mình thương lượng, hy vọng có thể xuất ra biện pháp giải quyết tới. Nhưng huyết thủy hoa sen cũng không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, sợ hãi trong đám người truyền lại quyết tán. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhanh liền có người chạy về đường ngay, nói liên đường lại phát sinh biến hóa kinh người. Không cách nào chạy đi, đám người chỉ có thể chạy về phía liên đường bên kia, quan sát biến hóa. Trên mặt nước dâng lên khói trắng, cốt rung động. Toàn bộ thất liên đường nước sôi bốc lên, liền tựa như áp đặt nước sôi. Đồng thời loại này sôi trào khiến cho hồ nước xuất hiện hạ xuống. Khô héo tàn hoa lá héo vỡ bị lột thành bã vụn, thủy bị hạ xuống, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái thi thể trôi nổi, có thủy thi quái dị nhóm, ban si ca các loại hình thù kỳ quái quái dị thi thể. Nhìn thấy cái này màn đám người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn trước đó vẫn tại nghĩ, thất liên đường bên trong sinh tồn đến mãi không hết quái dị, hoa sen khô héo, vậy những này quái dị đến tột cùng ở đâu? Vừa đang làm gì? Hiện tại bọn hắn biết rõ, thất liên đường quái dị hẳn là đều chết. Sự thật này để bọn hắn dáng vẻ run sợ không thôi. Thất liên đường kịch liệt biến hóa để bọn hắn cảm thấy hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Giống nhau là một phần nhỏ người lưu lại nhìn chằm chằm thất liên đường, người còn lại suy nghĩ pháp như thế nào chạy ra đường ai. Bọn hắn biết rõ bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết cản đường dòng máu hoa sen. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng không cần lại nghĩ biện pháp giải quyết huyết thủy hoa sen, bởi vì đột ngột xuất hiện huyết thủy hoa sen sụp đổ, rơi trên mặt đất, hóa thành êm thai rầm rầm tiếng nước. Bốn mở đường ngay không ít người trên mặt vì thế lộ ra nét mừng, nhưng trong lúc nhất thời không người nào dám vượt qua huyết địa sông ra đường ai. Huyết thủy hoa sen vì cái gì vô duyên vô cớ tản mát trên mặt đất? Cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ngay tại mọi người do dự ý nghĩ thăm dò cái kia huyết thủy hình hoa sen thành huyết địa phải chăng còn tồn tại nguyên rủa thời điểm, có thê lương tiếng ca từ thất liên đường bên kia phiêu đang tới. Vù 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 tiếng ca giống như thút thít đồng dạng hát đi ra, để bốn bờ đường nhai tất cả mọi người vì thế thương tâm rơi lệ. Tất cả mọi người cảm giác được tâm tình của mình không đúng, bọn hắn toàn thân run lên, cực lớn khủng bố trong lòng bọn họ hiện lên, mọi người rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, tranh nhau chen lấn hướng về đường nhai bên ngoài chạy đi. Bọn hắn chỉ muốn rời đi khắp nơi quỷ dị thất liên đường. Chỉ là bọn hắn tới gần huyết thủy hoa sen tản mát hình thành huyết địa lúc, vẫn là dừng lại chân. Bọn hắn hai mắt mất đi cái kia có thần thái, bọn hắn quay người cái sắc không hồn hướng về liên đường mà đi. Từ trên cao quan sát, bốn bờ đường nhai đám người xếp thành như kiến tuyến đội ngũ, từng cái đi đến liên đường trên bờ, bước vào hồ trong nước. Chim bao cục sôi trào trong nước, rất nhanh vô số nấu nát xác người lại nổi lên mặt nước, cùng những cái kia quái dị thi thể đồng dạng, theo thủy vị hạ xuống, hướng về liên đường ở trung tâm phiêu lưu mà đi. Thê lương tiếng ca thật lâu không tiêu tan, ở trên mặt nước quanh quẩn. Chương 532. Hồng cốt chương 532, hồng cốt gió thu tại bốn bờ đường nhai bên trên du tẩu, đường nhai lên không còn có người, chỉ có bi thương tiếng ca tại phiêu tán, khiến cho phong thanh trở nên nghẹn ngào. Quái dị thi thể của con người, còn có rất nhiều chủng loại khác biệt khô sen và phức tạp tài liệu tại nhiệt độ cao sôi trào nước đun sôi xuống dần dần hòa tan, khiến cho hồ nước biến thành đen nhánh, sơ mạch, huyết hồng tam sắc hỗn hợp quái dị nhan sắc. Cái này giống như dùng một nồi đất chế biến thật lâu thuốc, mùi thuốc nước mùi khó ngửi. Thủy vị còn đang không ngừng bốc hơi chìm xuống, theo chìm xuống, đó có thể thấy được thất liên đường chỉnh thể bên trên phơi bày hình nón hình, khiến cho mặt nước tất cả mọi thứ đều từ giáp khu hướng về liên đường trung tâm nhất quý khu trôi nổi mà đi. Chìm xuống tốc độ rất nhanh, tiếng ca loại kia không chỗ lời nói thê lương bi thương cảm giác càng phát ra nặng nề, ẩn ẩn có hướng về liên đường bên ngoài khuyết tán dấu hiệu. Phía trên quý khu bốn cái nơi hẻo lánh lơ lửng bốn đạo thân ảnh, một cái cao tám thước, một cái thấp bé như một con chó, một cái giống như một đoàn viên cầu, một cái thấy không rõ thân ảnh màu đen. Trừ một chút sớm chạy trốn phi thường đặc thù quái dị, bọn hắn giờ phút này là thất liên đường sống sót cuối cùng bốn cái quái dị. Bọn hắn không nhận thê lương tiếng ca ảnh hưởng, đóng giữ lấy bốn cái nơi hẻo lánh, trầm mặc nhìn xem quý khu hình thành vòng xoáy, trên mặt nước tất cả mọi thứ đều bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chủ nhân của bọn hắn ngay tại hấp thu những vật này, đợi hồ nước một giọt không dư thừa thời điểm chính là bọn hắn chủ nhân thức tỉnh thời điểm. Ta tới chậm. Một đạo giàn mua tiếng thở dài từ bờ tây đường nhai truyền đến. Tiếng thở dài có thể xuyên thấu tiếng ca truyền đến quý khu, cái này khiến bốn cái thực lực cường đại quái dị sắc mặt biến hóa. Đông nam bắc ba phương hướng đóng giữ quái dị lập tức trôi hướng phía tây, đứng chung một chỗ bốn cái quái dị nhìn xem bờ tây đường nhai phương hướng. Một cái có chút gù lưng cao lớn thân ảnh tại trong sương trắng chậm rãi xuyên qua đi ra. Ban đầu trên mặt nước đã sớm không có nước, người mặc màu xám khoan bảo lão nhân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn có không tu chỉnh lộn xộn râu trắng, tóc lại là cẩn thận tỉ mỉ buộc thành tiểu quan đuôi tóc. Nhưng phải trên trán lại có một túm tóc rủ xuống, vừa lúc đem hắn mắt phải che khuất. Ta tới chậm. Lão nhân túi đầu nhìn xem dưới chân đen trắng đỏ tam sắc hồ nước túi đầu lần nữa thở dài nói. Bốn cái quái dị lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão nhân, cũng không có nóng lòng động thủ. Có thể tại chủ nhân cái kia thê lương trong tiếng ca không bị ảnh hưởng tiến lên đi tới nơi này, tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Hiện tại loại tình huống này, kéo càng lâu càng tốt. Chỉ cần cái này nhân loại cường giả không phải dày chủ nhân thức tỉnh, bọn chúng cũng không cần phải xuất thủ. Chỉ là điều này có thể sao? Bốn cái quái dị không cho rằng lão nhân sẽ trơ mắt nhìn xem nhà mình chủ nhân thức tỉnh mà không làm gì, bọn chúng bốn cái đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vượt quá bọn chúng dự kiến chính là, lão nhân một mực không có động thủ, chỉ là yên lặng cúi đầu nhìn xem hồ đáy, lão nhân ánh mắt càng là chưa từng có rơi vào bọn chúng bốn cái trên thân. Tựa hồ bọn chúng bốn cái không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến bọn chúng bốn cái càng phát ra kinh nghi bất định. Đáy nước vòng xoáy càng lúc càng nhanh, trực tiếp hồ nước triệt để bị hấp thu. Có thể trông thấy xoay tròn hồ đáy nước bùn. Nhìn xem mấy chục trượng phía dưới khuấy động màu đen nước bùn, bốn cái quái dị lộ ra nét mừng, chủ nhân hoàn thành hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Mặc dù không rõ lão nhân vì cái gì không có xuất thủ, nhưng chờ chủ nhân tỉnh, lão nhân kia hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Hồ đáy nước bùn tại một người bốn cái quái dị nhìn chăm chú, đình chỉ xoay tròn, một cái huyết sắc cốt trảo từ nước bùn bên trong vươn ra, tiếp theo là huyết hồng sắc đầu lâu hiện lên, vô luận là huyết sắc cốt trảo vẫn là đầu lâu đều không có nhiễm phải một tia nước bùn. Đầu lâu có chút ngẩng, có huyết hồng sắc quang mang tại trống rỗng trong hốc mắt ngưng tụ trưởng thành đồng dạng huyết đục đồng tử, con ngươi chỗ sâu ẩn giấu đi phức tạp huyết hồng đường vân. Nó trông thấy không trung lơ lửng lão nhân, bất quá nó cặp mắt kia đồng tử ý nguyên bình tĩnh không lay động. Nó từ nước bùn bên trong phiêu lên, khoảng chừng cao một trượng người trạng khô lâu toàn thân huyết hồng, xương cốt hiện lên từng vòng huyết văn, nó chậm rãi hướng không trung lướt tới. Không khí bởi vì sự xuất hiện của nó trở nên nóng rực lên. Cho đến cùng lão nhân đứng tại giống nhau độ cao, nó mới lơ lửng, cặp kia huyết đục. Đồng tử nhìn khắp bốn phía. Thê lương tiếng ca từ xương cốt bên trong phát ra, bất quá rất nhanh tiếng ca liền dừng lại. Bốn cái quái dị vui lòng phục tùng túi lầu xuống, vì lệ lấy chủ nhân của mình. An mặc màu xám khoan bảo lão nhân từ hồng cốt khô lâu xuất hiện, hắn ánh mắt vẫn không hề rời đi hồng cốt khô lâu. Hồng cốt khô lâu hờ hững nhìn xem lão nhân, miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, có buồn bã lạnh nữ tử thanh âm truyền ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi tìm cái chết sao? Chỉ cần ngươi không muốn chết, vậy ta sẽ không phải chết. Lão nhân giữ vững bình tĩnh thần sắc nói, ta nhớ tới, ngươi là năm đó đi theo cái kia lão thư sinh một đệ tử bên người. Hồng cốt khô lâu trầm mặc một cái nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lão nhân cười nói, hắn liền sợ hồng cốt khô lâu ngủ được quá lâu, bắt hắn cho quên, vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết. Bởi vì hồng cốt khô lâu trần thuật chính là một sự thật, hắn không phải cái này quái dị đối thủ. Lão thư sinh còn chưa có chết sao? Hồng cốt khô lâu hỏi. Lão sư thân thể rất tốt, ăn được ngon ngủ được ngon. Lão nhân gương mặt nghiêm một chút nói, tất nhiên dạng này, hắn vì cái gì không đến? Hồng cốt khô lâu buồn bã nói, thanh âm của nó lộ ra rất là thê lương, nhưng lời nói ở giữa đều là thăm dò. Nếu là xác nhận lão thư sinh chết, nó liền có thể buông tay giết cái này dám xuất hiện tại trước mặt nó nhân loại. Lão sư nghĩ hồng cốt tiên sinh sẽ không lại nguyện ý ngủ say, tình nguyện đem thời gian phóng trên khán thư, mà không nguyện ý uổng công một chuyến, mà là để ta tới cùng hồng cốt tiên sinh trước nói một chút. Sắc mặt lão nhân lạnh nhạt nói, nâng lên ngủ say, hồng cốt khô lâu cặp mắt kia đồng tử co rút lại, nó oán độc nhìn xem lão nhân, nếu không phải ta không thể thoát khỏi nơi này, dù cho thức tỉnh mỗi cách một đoạn thời gian ra ngoài đều không thể tránh né về một lần nơi này, ngươi dám đến cùng ta nói chuyện. Lão nhân nói, nếu không phải như thế ta xác thực không dám tới, ta lần này tới chỉ là đại biểu lão sư nói cho hồng cốt tiên sinh, lão nhân gia ông ta hy vọng hồng cốt tiên sinh khiêm tốn một chút, không cần lại làm ra tàn sát nhân tộc một chỗ sự tình, nếu không hắn lại muốn tốn sức đi một chuyến tới đây. Dạng này vô luận đối hồng cốt tiên sinh vẫn là đối với chúng ta đều thật không tốt, không biết hồng cốt tiên sinh có đồng ý hay không. Hồng cốt khô lâu không có vội vã trả lời, nó chỉ là lạnh lùng nhìn xem lão nhân, hiện tại là cái gì chiều? Tự nhiên vẫn là cường thịnh nguy chiều. Lão nhân sớm có đoán trước hồng cốt khô lâu sẽ như thế hỏi một chút, hắn bình tĩnh trả lời. Chỉ cần nguy chiều không ngã và lão sư bực này cường giả vẫn còn, thực lực này cường hãn quái dị cũng không dám tùy tiện tàn sát một chỗ. Hồng cốt khô lâu cặp kia mắt thường lại lần nữa có vào, lộ ra vẻ kiêng rẻ, vẫn là nguy chiều hả? Hồng cốt tiên sinh nếu là hoài nghi ta nói dối, cứ việc đi kiểm chứng chính là. Lão nhân cười nói, hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Hồng cốt khô lâu trong lòng cũng minh bạch, nó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Lão nhân mỉm cười, hướng hồng cốt khô lâu chắp tay một cái, liền hướng về phía tây mà đi. Chương 533. Lão nhân chi sư chương 533, lão nhân chi sư chờ một chút. Hồng cốt khô lâu đông nhiên mở miệng nói. Lão nhân chỉ bất quá đạp không đi ra mười mấy bước, đưa lưng về phía hồng cốt khô lâu sắc mặt hắn có biến hóa vi diệu, bất quá vẫn là bảo trì trấn tĩnh xoay người nhìn hồng cốt khô lâu, còn có chuyện gì sao? Hồng cốt khô lâu liếc một chút túi đầu xuống bốn cái thủ hạ chậm rãi nói, ta một cái thủ hạ chết. Nó thức tỉnh lúc Quyền Sen Quân không ở nơi này, vậy khẳng định chính là chết. Lão nhân trầm giọng nói, thì tính sao? Ngươi thức tỉnh chúng ta lại chết bao nhiêu người? Ngươi nói có đạo lý, đây là tính không rõ, vô luận là thủ hạ của ta vẫn là những cái kia bị ta giết chết quái dị nhân loại, bọn hắn sẽ chết đều là bởi vì bọn hắn quá yếu, chết cũng oán không được ai. Hồng cốt khô lâu trầm mặc một cái lạnh lùng nói. Thấy hồng cốt khô lâu không tiếp tục truy cứu ý tứ, lão nhân hừ một tiếng, quay người lại lần nữa đạp không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, liền rời xa thê lương đường. Lão nhân lúc này mới dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút thê lương đường phương hướng, xác nhận hồng cốt khô lâu thật không có đuổi theo ý tứ, hắn mới tốt giống như bị kinh sợ đồng dạng, nhanh chóng hô hấp, một mực sắc mặt bình tĩnh nhận lần chẳng bệnh. Hù chết lão phu, cái này lão quái vật may mắn để lão phu cho hù dọa, thật động thủ nó một tay cũng có thể diệt lão phu. Lão nhân chùi chùi cái chán rỉ ra mồ hôi. Lão nhân trầm cầu khí, lại thở dài một tiếng, không nghĩ tới nó sẽ thức tỉnh đến nhanh như vậy, so lão sư đoán chừng còn phải sớm hơn mấy chục năm. Hồng cốt khô lâu một khi bắt đầu thức tỉnh liền không cách nào ngăn được, vì lẽ đó hắn mới vừa rồi không có xuất thủ nếm thử, về phần giết chết. Lão sư của hắn xuất thủ nhất định có thể thắng hồng cốt khô lâu, nhưng nhiều nhất để nó lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại không cách nào giết chết nó. Chỉ là một khi để nó rơi vào trạng thái ngủ say, liền muốn làm tốt lần sau nó tỉnh lại báo thù chuẩn bị tâm lý. Dù sao giống như lão sư người kiểu này, cũng không thể vĩnh viễn trông coi thê lương đường, chờ nó thức tỉnh một lần để nó ngủ say một lần. Lần trước để nó ngủ say, nó sở dĩ không có tại sau khi tỉnh lại điên cuồng trả thù, đó là bởi vì nó trước làm hư quy củ, lão sư xuất thủ, nó cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Giống như loại này khó mà giết chết lại có trí tuệ quái dị, chỉ có thể cùng nó ký kết quy củ, không cho nó quá làm loạn. Trở về sau, để Nghi Loan Ti bên kia đem Thê Lương Đường một vùng làm thành cấm địa, ý nghĩ phái người đến giám thị cái này lão quái vật, dù cho nó đáp ứng, cũng không thể phớt lờ. Lão nhân rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm gì làm. Đúng lúc này bên hông hắn xanh tươi ngọc bội có chút lay động, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Lão nhân cầm lấy xanh tươi ngọc bội, nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa phù văn. Bên trong ngọc bội có tiếng như hồng trung thanh âm nam tử truyền tới, "Cày ruộng, sự tình thế nào?" Lão nhân mặt lộ bất đắc dĩ, "Lão sư, tên của ta gọi Trọng Điền. Cày ruộng làm ruộng đều như thế." Bên kia truyền đến thời mở tiếng cười to. Trọng Điền im lặng nhìn trời, hắn lại bị lão sư dùng loại này nát trò cười trêu chọc. Trọng Điền thu thập tâm tình, tinh tế giảng thuật lên cùng Hồng Cốt Khô Lâu gặp mặt sự tình. Tại hắn giảng thuật bên trong, ngọc bội bên kia không ngừng truyền đến hắc 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 như là loại này có chút hèn mọn tiếng cười nhẹ. Hắn biết rõ, lão sư khẳng định là không có nghiêm túc nghe, đang xem sách đâu. Sự tình đại khái có bộ dáng như vậy. Trọng Điền kể xong, hắn mặt lộ phàn nàn, "Lão sư, lần sau dạng này sự tình phiền phức để thực lực cường đại mấy vị sư huynh tới, ngươi cũng không nghĩ một chút, vạn nhất nó ngủ được quá lâu, vừa tỉnh lại có rời dương khí, kích động lên đem ta cho làm thịt làm sao bây giờ?" "Vậy ngươi liền người tóc bạc đưa người tóc bạc, thiếu một cái đệ tử giỏi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." "Cày ruộng, ta đây cũng là không có cách, lại nói ngươi không phải thật tốt trở về sao? Có ta ở đây, cô kia Hồng Khô Lâu nó nơi nào có lá gan này tổn thương ngươi." Người bên kia lơ đến nói, "Cày ruộng ngươi chính là lá gan quá nhỏ, lão sư không phải thường xuyên dạy bảo ngươi, dù ngàn vạn người ta tới vậy, càng sợ chết liền càng dễ dàng chết, gặp được nguy hiểm liền muốn có khí thế một đi không trở lại, nhớ năm đó trận chiến kia, ngươi lão sư ta nhiều dũng mãnh, hai cái không thể biết cấp vây quanh ta cái lao nhân này, muốn làm thì ta, còn không phải để ta cho lao ra. Tam sư Minh nói cho ta, có lần ngươi uống say rượu, hắn hỏi, nói ngươi lần kia thật là gặp được hai cái không thể biết cấp, bất quá mấu chốt thời khắc ngươi là cậu thả lại hợp ý, liền chênh lệch không có đem quần khởi, mới may mắn trốn về đến." Trọng Điên sắc mặt có chút biến thành màu đen nói. Bên kia trầm mặc một hồi, mới có căm tức thanh âm nói, "Lão tam ăn nói linh tinh, uống say, có thể tin sao? Kia cũng là mê sảng." Trọng Điên cười cười, "Ta lại cảm thấy say rượu thổ chân luôn lời này khẳng định là có đạo lý, bất quá lão sư nói không thể tin, vậy liền không thể tin." "Hừ, không nói, ta còn phải xem sách." Bên kia lão nhân có chút không vui nói, "Lão sư, ngươi ít đọc sách, nhiều chú ý thân thể." Nhắc lên đọc sách, Trọng Điền mặt lộ quan hoài nói, "Khó mà làm được, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Thế nhưng là lão sư ngươi nhìn sách là, bằng không nói thế nào trong sách tự có nhan như ngọc." Thê Lương Đường phát sinh sự tình, Chu Phàm tạm thời vẫn chưa biết được, hắn y nguyên lưu tại giã ngoại khổ tu. Ngày thứ tư buổi sáng, sắc mặt hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng, đồng tử nhiễm lên như hoàng kim màu sắc. Thể nội huyết khí sôi trào, khiến cho hắn tiến vào một loại 10 phần trạng thái huyền diệu. Hắn rốt cục rõ ràng trông thấy thiên địa bên trong phiêu đãng pháp tắc hạt nhỏ. Những vi hạt này đại bộ phận lộ ra màu xám, tại hạt nhỏ bên trong ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một chút xíu kim sắc mảnh bụi. Màu xám đại biểu cho kia là hắn vĩnh viễn không cách nào điều động pháp tắc lực lượng. Long thần ngữ điển ghi lại pháp tắc có rất nhiều, có ngũ hành pháp tắc, tốc độ pháp tắc sinh tử, âm dương pháp tắc, không gian pháp tắc các loại, nhiều vô số kể. Trên lý luận long thần nhất tộc thần long có thể nắm giữ học tập tất cả pháp tắc, nhưng pháp tắc đều rất là huyền ảo, vì lẽ đó mỗi một đầu thần long sẽ đem thời gian tinh lực đặt ở 1 đến 2 đầu pháp tắc bên trên, bằng không sẽ tham thì thâm. Chu Phàm không có lựa chọn quyền lực, hắn chỉ có thể cược một cái vật khí, hắn muốn cũng không phải là thần long, có thể học tập đến cảnh giới cao thâm cường giả mới có thể tu luyện pháp tắc, đã là chuyện rất may mắn. Vô luận là cái gì loại hình pháp tắc, hắn đều có thể tiếp nhận. Hắn thở sâu, để cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, hé miệng tiếng nói ở giữa phát ra một cái cổ quái âm tiết. Đây là long thần ngữ điệu động pháp tắc từ đơn. Hắn kim hoàng đồng tử có thể gặp đến kim sắc hạt nhỏ cấp tốc tụ lại thành một cái kim sắc tiểu cầu, kim sắc tiểu cầu tụ hợp nháy mắt lại lần nữa nổ tung, hóa thành kim sắc gợn sóng lan tràn ra. Kim sắc gợn sóng hướng 4 phía quyết tán, xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho tâm hắn ở giữa hiện lên ngộ ra, minh bạch hắn đạt được chính là cái gì pháp tắc. Lúc này trên cây có khô héo phiến lá rơi xuống, phiến lá tiến vào kim sắc gợn sóng phạm vi về sau, liền lơ lửng giữa không trung, chỉ là vô cùng chậm tốc độ chậm rãi rơi xuống. Một cái phi trùng vô cánh bay qua, đồng dạng trở nên chậm chậm, giống như đình chỉ. Chương 534. Tùy nó đi chương 534, tùy nó đi kim sắc gợn sóng bên trong hết thảy, vô luận là bay xuống lá cây vẫn là phi trùng, trên mặt đất bò con kiến, đều chỉ là lấy một loại chậm rãi tốc độ đang động. Hắn nhìn xem quanh mình hết thảy biến hóa, huyết dịch sôi trào đến càng ngày càng lợi hại, đầu giống như muốn nứt mở đồng dạng, trong miệng của hắn lại lần nữa phun ra một cái âm tiết. Kim sắc gợn sóng hóa thành kim sắc hạt nhỏ phiêu tán mở, đồng tử màu hoàng kim trạch tối lui, khôi phục đen kịt đồng tử, hắn cũng không còn cách nào trông thấy pháp tắc hạt nhỏ. Hắn xoa xoa đau nhức mi tâm, long thần ngữ pháp thì điều động đối với mình huyết dịch còn có nhân hồn đều có cực cao yêu cầu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ nhiều nhất ủng hộ hai hơi trạng thái, hai hơi về sau nếu là cưỡng ép chống đỡ tiếp, vậy sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại, nghiêm trọng là huyết dịch sẽ từ trong thân thể nổ tung lại hoặc là nhân hồn chống đỡ không nổi, trực tiếp thành tên điên. Bất quá chỉ cần dựa theo long thần ngữ điển biện pháp cố gắng tu luyện, vô luận là tiếp tục thời gian vẫn là long thần ngữ uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Phàm mở mắt ra, trong mắt của hắn mang theo ý cười, hắn long thần ngữ là thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc tại long thần ngữ một hệ liệt pháp tắc bên trong, đều là đứng hàng đầu pháp tắc. Đương nhiên hắn không có khả năng có thần long thời gian tu luyện pháp tắc cường đại như vậy, ví dụ như hắn bây giờ có thể làm được chính là để chắc chắn trong không gian thời gian trở nên chậm. Nhưng coi như chỉ là để cho địch nhân trở nên chậm một sát na, thường thường liền có thể quyết định chiến đấu đi hướng. Chuyện này với hắn đến nói, thời gian pháp tắc sẽ tại chiến đấu bên trong phát sinh rất trọng yếu tác dụng. Chu Phạm suy tư một hồi như thế nào tại chiến đấu bên trong thời gian sử dụng pháp tắc, sau đó đứng lên mang theo lão huynh dọc theo xích đạo tiếp tục tiến lên. Cho đến giữa trưa, hắn cùng lão huynh rốt cục đến Liên Mu thành. Dựa vào nghi loan ti lệnh bài, thuận lợi tiến vào trong thành về sau, hắn cùng lão huynh tại quán ăn nhét đầy cái bao tử, mới lại đi tới Liên Mu Lý Nghi Loan ti phủ. Chu Phạm nói cho trước cửa thủ vệ thân phận, một người thủ vệ vội vàng đi vào báo cáo. Rất nhanh cái kia thủ vệ đi mà quay lại, đem Chu Phạm mời đến đi. Chỉ là vượt quá Chu Phạm dự kiến chính là, hắn muốn cho là tiếp đãi tự mình sẽ là Liên Mu Lý Tư An sử bên trong một cái, kết quả lại là Hoàng Diệp lão đạo. "Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chu Phạm sau khi hành lễ có chút kinh ngạc hỏi. "Ta là vì như lời ngươi nói Thất Liên Đường một chuyện mà đến." Hoàng Diệp lão đạo cười khổ nói. "Thất Liên Đường làm sao?" Chu Phạm hỏi. "Rời đi đường ngay về sau, hắn tại giã ngoại đi 3 ngày rưỡi, đối với chuyện ngoại giới phát sinh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó đã thành cấm địa." Hoàng Diệp lão đạo thở dài nói. "Cấm địa? Cái kia bốn bờ đường ngay đâu?" Chu Phạm sắc mặt biến hóa hỏi. "Bốn bờ đường ngay người không phải chết chính là trốn, bất quá chết càng nhiều hơn một chút, lúc đầu ngươi đã nói cho bọn hắn Liên Đường khả năng có biến, chúng ta bên này cũng thông tri một số người, nhưng bốn bờ đường ngay vốn là không nhận nghi loan ti quản chế, không nghĩ tới bọn hắn thật sẽ lớn như vậy gan, một mực lưu lại." Nói đến đây, Hoàng Diệp lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu. "Biết rõ Liên Đường bên trong hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào sao?" Chu Phạm nhịn không được hỏi, hắn nhưng là có chút lo lắng quyền sen quân chủ nhân tìm hắn để gây sự. "Không rõ ràng lắm." Hoàng Diệp lão đạo sắc mặt nghiêm túc, "Liên Đường rất nguy hiểm, Lạc Thủy Hương nghi loan ti đều không thể đối phó, là người ở phía trên xử lý, bất quá không cần quá lo lắng, người ở phía trên nói đã giải quyết." "Như là đã giải quyết, vì cái gì lại đem liệt làm cấm địa?" Chu Phạm có chút không hiểu hỏi. "Cái này sao?" Hoàng Diệp lão đạo tròng mắt đi dạo, một mặt dáng vẻ đắn đo. "Nếu là việc quan hệ cơ mật, đại nhân có thể không cần phải nói." Chu Phạm ngẫm lại nói, "Lần này may mắn nhiều đến ngươi phát hiện kịp thời, bằng không rất có thể toàn bộ Liên Mu Lý cũng không biết muốn chết bao nhiêu người." Hoàng Diệp lão đạo cười cười, "Ngươi làm tuần sát sứ vẹn vẹn hơn một tháng, liền làm ra nhiều như vậy thành tích, yên tâm, những này chúng ta đều cho ngươi ghi nhớ." "Đại nhân, lần này ta đến Liên Mu thành, vốn chính là muốn cùng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti câu thông một chút, cái kia quỷ táng quan đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Phạm đến Nghi Loan Ti phủ chính là nghĩ điều tra một cái hắn quan tâm nhất quỷ táng quan tin tức. Dù sao hắn nhưng không có quên trong cơ thể mình cái kia đạo quỷ ấn tiêu ký. Hiện tại Hoàng Diệp lão đạo tại, đương nhiên là trực tiếp hỏi Hoàng Diệp lão đạo càng thêm thuận tiện một chút. Hoàng Diệp lão đạo khẽ nhíu mày, kỳ thật chúng ta đối quỷ táng quan cũng hiểu không nhiều, năm đó đối quỷ táng quan trận chiến kia là tốt nhất mặc cho bốn bình sử chủ trì, phát hướng tất cả bên trong ti phủ liên quan tới quỷ táng quan ghi chép nhưng thật ra là đi qua Tân Trang. Trận chiến kia kỳ thật thương vong rất lớn, chúng ta đối quỷ táng quan xác định đẳng cấp cũng không phải huyết lệ cấp, mà là sát cấp, về phần thuộc về hắc sát cấp vẫn là huyết sát cấp, vẫn tồn tại tranh luận. Chỉ bất quá bình thường quỷ táng quan chỉ cần không trêu chọc nó, liền không có đại sự phát sinh, theo ti phủ bên trong ghi chép, tại thảo phạt quỷ táng quan thất bại về sau, kỳ thật ngay lúc đó là Thủy Hương Nghi Loan Ti còn hướng lên phía trên cầu việc qua. "Cái kia về sau thế nào?" Chu Phạm gấp giọng hỏi. "Phía trên hồi phục là tùy nó đi." Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ quái gì nói. "Cũng chỉ có cái này ba chữ. Bọn hắn cũng không giải thích một cái quỷ táng quan lai lịch sao?" Chu Phạm nao nao hỏi. "Cái gì cũng không có giải thích, chỉ có cái này ba chữ, về sau việc này liền không được, đây đều là ta tìm đọc quá khứ ghi chép phát hiện." Hoàng Diệp lao đạo đáp. "Vậy bây giờ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti có thể hay không hỏi lại hỏi một chút việc này?" Chu Phạm cau mày nói. "Cũng không phải không được." Hoàng Diệp lao đạo trầm ngâm nói, "Nhưng ta khuyên ngươi không cần ôm quá cao chờ mong, phía trên năm đó như thế hồi phục, vậy bây giờ chỉ sợ cũng sẽ chỉ dạng này hồi phục, đúng, ngươi vì cái gì đối quỷ táng quan cảm thấy hứng thú như vậy?" Chu Phạm cũng không có nói cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti quỷ ấn tiêu ký một chuyện, dù sao cái kia quỷ ấn tiêu ký ngay tại trong cơ thể hắn, hắn cũng không dám khẳng định nói ra về sau Nghi Loan Ti phụ sẽ có hay không có cái gì ý nghĩ khác. "Cũng không có gì." Chu Phạm lắc đầu, "Chỉ bất quá nó trước đó cùng ta một đường, về sau lại vô duyên vô cớ biến mất, vì lẽ đó có chút bận tâm nó có thể hay không lại tìm tới." "Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ để người phía dưới lưu ý quỷ táng quan hành tung, tìm tới nó sẽ nói cho ngươi biết, bất quá quỷ táng quan mạnh như vậy, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn." Hoàng Diệp lao đạo khẽ gật đầu nói. Chu Phạm thấy quỷ táng quan sự tình khó mà lại hỏi tham gia tin tức hữu dụng, hắn lại hướng Hoàng Diệp lao đạo tư vấn lúc trước hắn báo cáo qua thi có chuẩn, xà nhân và yên si chờ sự tình. Kia xà nhân hẳn là huyện bên chạy tới, lúc đầu trước đó chúng ta liền mơ hồ nghe qua hành tích của nó, nhưng một mực không có cách nào xác định, không nghĩ tới để ngươi đụng tới. Hoàng Diệp lao đạo khẽ cười nói, dạng này cũng tốt, ngươi đem nó cho giết, cái kia cũng xem như một phần không thấp công lao, đúng, ngươi bây giờ cảnh giới là? Chu Phạm lông mày lựa chọn, hoán huyết đoạn. Hoàng Diệp lao đạo mắt lộ ngạc nhiên, dù cho trước đó Chu Phạm chuyển về tin tức bên trong nói hắn từ hắc sát cấp quyền sen quân trong tay đào thoát, hắn liền có chỗ suy đoán, nhưng chân thật bình tĩnh, vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dù sao hắn lần thứ nhất thấy Chu Phạm thời điểm, Chu Phạm liền tẩy tủy đoạn cũng không tính, lúc này mới bao lâu, liền đã vượt qua tẩy tủy đoạn, đến hoán huyết đoạn. Kinh ngạc về kinh ngạc, Hoàng Diệp lao đạo đã sớm từ Yến Quy Lai nơi đó biết được, Chu Phạm phía sau có một cái rất mạnh truyền thừa môn phái, lại thêm thiên phú chắc tuyệt, tốc độ như vậy, vẫn là để hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chương 535. Nhiệm vụ mới chương 535, nhiệm vụ mới rất tốt, đã ngươi đã là hoán huyết đoạn, cái kia ti phủ bên trong đối ngươi đãi ngộ cũng sẽ tương ứng đề cao. Hoàng Diệp lao đạo thu liễm trên mặt vẻ kinh ngạc cười nói, một cái hoán huyết đoạn võ giả, đối Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đến nói, coi là hết sức lợi hại cao thủ, dù sao Lạc Thủy Hương 12 dặm tứ an sự yêu cầu thấp nhất cũng liền bất quá là tẩy tùy đoạn, giống như hoán huyết đoạn cao thủ như vậy đáng giá bọn hắn coi trọng. Đại nhân, cái kia trên cánh đồng hoang du hồn thụ cùng hiệp quỷ đâu? Chu Phàm biết mình cảnh giới không đạt được, vì lẽ đó liền thẳng thắn nói ra, nhưng lại không muốn Hoàng Diệp lao đạo hỏi, mà là nói tránh đi. Du hồn thụ cùng hiệp quỷ trước đó chúng ta không có đạt được bất kỳ tình báo, bất quá hoang nguyên như thế lớn, sẽ có huyết lệ cấp quái dị ở nơi đó sinh tồn cũng không phải chuyện kỳ quái, chúng ta đã phát xuống tin tức, đem hoang nguyên tồn tại huyết lệ quái dị một chuyện lan rộng ra ngoài. Hoàng Diệp lao đạo trả lời, hoang nguyên như thế lớn, muốn tìm ra hai cái huyết lệ cấp quái dị là một kiện rất chật vật sự tình, chỉ có thể để từ hoang nguyên quá khứ du khách cẩn thận, muốn thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể đường vòng. Chu Phàm nhưng gật gật đầu. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt hơi ngưng trọng lên, về phần ngươi hồi báo thi cốt đàn chuột cùng Yên Si nhất làm cho ti phụ cảm thấy bất an không ở chỗ bản thân nó, mà là lai lịch của bọn nó. Giống như thi cốt đàn chuột di chuyển, bọn chúng ven đường phá hư rất lớn, nhưng chúng ta đã để người bắt đầu xử lý, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể giải quyết bọn chúng. Muốn ta hỗ trợ sao? Chu Phàm ánh mắt sáng lên, đây chính là hắc du cấp quái dị nhóm, có mấy bằng nhiều, hiện tại hắn thực lực tăng cường không ít, nếu để cho hắn chạy tới thu thập hết, vậy liền phát tài. Hoàng Diệp lao đạo cũng biết Chu Phàm thích giết quái dị, hắn chỉ là lắc đầu nói, không kịp, ngươi bây giờ đi qua chỉ sợ bọn họ đều thu thập hết. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đại nhân nói thi cốt đàn chuột cùng Yên Si lai lịch để các ngươi bất an lại là chuyện gì xảy ra? Thi cốt đàn chuột nếu không phải gặp được sự tình gì, bọn chúng sẽ không như thế dễ dàng liền di chuyển, bọn chúng từ trước đến nay thích co đầu rút cổ tại một chỗ, không phải loại kia thích bốn phía di chuyển quái dị nhóm. Về phần Yên Si, từ các ngươi trở lại tới tình báo đến xem, chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cử động kỳ quái như thế quái dị. Hoàng Diệp lao đạo ngâm lại nói, cái kia ti phủ tra được cái gì sao? Chu Phàm hỏi. Yên Si từ trên tay ngươi chạy trốn về sau, chúng ta liền rốt cuộc tìm không thấy tung tích của nó, thi cốt đàn chuột thì là tra được một đầu manh mối, theo từng cái bên trong phản hồi về tới tin tức, bọn chúng trước đó nơi ở hẳn là tại Dương Địch Lý. Hoàng Diệp lao đạo ngâm lại nói, Dương Địch Lý. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Thủy Hương 12 dặm, hẻo lánh nhất có hai cái. Cái thứ nhất là ở vào Lạc Thủy Hương đông nam phương hướng Thiên Lương Lý, cái thứ hai chính là ở vào Lạc Thủy Hương phương hướng tây bắc Dương Địch Lý. Đây cũng là Lạc Thủy Hương nghèo nhất hai nơi. Từ Lạc Thủy Hương địa đồ đến xem có thể nói là thi cốt đàn chuột từ trên cánh đồng hoang trước hết nhất bị Chu Phàm phát hiện, vậy liền đã xuyên qua nửa cái Lạc Thủy Hương. Kỳ thật trước đó liền đạt được qua Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ báo cáo, nói bọn hắn nơi đó xuất hiện thi cốt đàn chuột, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Hoàng Diệp lao đạo lại nói, bọn chúng tại sao phải di chuyển? Hơn nữa còn là đi xa như vậy đường xá. Chu Phàm ngẫm lại nói, đây cũng là chúng ta muốn biết, thế nhưng là chỉ chúng ta biết, Dương Địch Lý cũng không có quá đặc thù địa phương, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cũng hỏi thăm qua Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, để bọn hắn phái người đi điều tra, y nguyên không thu hoạch được gì. Hoàng Diệp lao đạo lắc đầu nói. Chu Phàm nghe một trận trầm mặc, việc này tựa hồ có chút dị thường. Lúc đầu nếu là ngươi không đến Liên Mu Thành, ta cũng muốn cùng ngươi liên hệ. Hoàng Diệp lao đạo nói, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti lực lượng so với Thiên Lương Lý còn hơi có không bằng, nếu là thật tồn tại cái gì nguy hiểm, ta lo lắng bọn hắn ứng phó không được. Vì lẽ đó nếu có thể, ta hy vọng ngươi đi Dương Địch Lý điều tra một cái, nhìn phải chăng có bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà phát hiện vấn đề. Muốn ta đi Dương Địch Lý một chuyến à? Chu Phàm khẽ nhíu mày. Từ Liên Mu Lý đi Dương Địch Lý, lấy hắn một người cước lực sợ rằng cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Chính là bởi vì đường xá xa xôi, vì lẽ đó không thể tại chính thức phát hiện nguy hiểm lúc mới xuất phát. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ một tiếng, gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta muốn lưu tại Liên Mu Lý thu thập thất liên đường còn sót lại vấn đề, ti phụ bên trong có năng lực những người còn lại cũng phần lớn trên thân có việc, chỉ có thể làm phiền ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hắn dù sao cũng là Nghi Loan Ti một thành viên, dạng này sự tình có chút khó mà từ chối. Bất quá ta tại Dương Địch Lý không cách nào đợi đến quá lâu, ta còn muốn đi tham gia thư viện đại khảo. Bây giờ cách thư viện đại khảo còn lại 2 tháng không đến thời gian, hắn còn phải tốn thời gian gấp rút lên đường tiến về Cao Tượng Nguyên Thành, kỳ thật có thể lưu tại Lạc Thủy Hương thời gian cũng không nhiều. Cái này ta minh bạch, ngươi tham gia thư viện đại khảo, ti phủ sẽ không ngăn lấy ngươi, ngược lại sẽ cổ vũ, dù sao nếu là ngươi thi đậu, đối Nghi Loan Ti đến nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Diệp lao đạo thấy Chu Phàm đáp ứng về sau cười nói, ngươi đi đến Dương Địch Lý, xác nhận nơi đó không có cái gì uy hiếp về sau, tùy thời có thể rời đi gấp rút lên đường tham gia đại khảo. Từ lộ tuyến đến xem, ngươi muốn đi Cao Tượng Nguyên Thành, từ Dương Địch Lý xuyên qua, vừa lúc phù hợp, ta sẽ phát tin tức nói cho Dương Địch Lý Nghi Loan Ti ngươi sẽ đi qua tin tức, để bọn hắn phối hợp ngươi hành động. Chu Phàm lại cùng Hoàng Diệp lao đạo thương nghị một chút sự tình khác, bởi vì thời gian cấp bách, hắn liền không có ở lâu, mà là tại Liên Mu Lý Nghi Loan Ti phụ bổ sung một chút vật tư, xác nhận lộ tuyến về sau, liền rời đi Liên Mu Thành. 7 ngày sau đó, Chu Phàm mang theo lão huynh đi tại rừng cây rậm rạp xích đạo bên trên. Cái này 7 ngày thời gian, hắn đang đuổi đường sau khi, cũng không có quên giết quái, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có gặp được số lượng khổng lồ lại dễ đối phó quái dị nhóm, thu hoạch chỉ có thể tính được là bình thường. Cái này khiến hắn khẽ thở dài, hiện tại hắn chỉ có hơn 300 đầu lớn sám trùng, tiếp tục như vậy, muốn mượn lớn sám trùng tới đến khí khiếu đoạn công pháp, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, nếu là hắn tìm Hắc Long hối đoái, cái kia cũng muốn 2000 đầu lớn sám trùng quyển kia khí khiếu đoạn công pháp, mà không phải quyển kia chỉ cần 1000 đầu lớn sám trùng khí khiếu đoạn công pháp. Giữa hai bên chênh lệch 1000 đầu lớn sám trùng, khiếu linh uy lực cũng là chênh lệch không ít. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy xích đạo cuối cùng. cuối cùng là từng cái hình tròn đỉnh nhọn lều vải lớn, dạng này lều vải khoảng chừng mấy trăm nhiều, vây quanh hình thành một cái cỡ nhỏ phiên chợ, tiếng người náo nhiệt mà ồn ào. Đây là rất ít gặp hoang dã doanh địa, bất quá Chu Phạm không có ngoại ý muốn Xích Đạo cuối cùng có như thế một cái doanh địa tồn tại. Hắn đã sớm biết doanh địa tồn tại, hắn chính là vì doanh địa mà đến. Doanh địa chỗ chỗ chính là rậm rạp rừng cây một cái lối vào. Ngước đầu nhìn lên có thể nhìn thấy rừng cây càng là hướng bên trong liền càng tươi tốt, cây cối lấy màu xanh đen làm chủ, có màu đen cây cối cao tới mấy chục trượng, rộng lớn rừng rậm. Đây là Lạc Thủy Hương Ma một thu hải. Chương 536. Dẫn đường chương 536, dẫn đường giống như loại này vây quanh ma một thụ hải nhân loại doanh địa, tại ma một thụ hải liền có mười mấy nhiều. Doanh địa thành lập tự có giá trị tồn tại, từ phía trên nam địa bắc mà đến mọi người, có là vì thu thập ma một thụ hải bên trong tài liệu. Có đơn thuần là vì đi ngang qua ma một thụ hải đến địa phương khác. Giống như Chu Phàm, chính là muốn xuyên qua ma một thụ hải đến Dương Địch Lý đi, từ ma một thụ hải xuyên qua, là nhất nhanh đến đạt Dương Địch Lý lộ tuyến, có thể để hắn ít đi 5 ngày đường xá. Đương nhiên không thể tránh né muốn bước lên một chút phong hiểm, nhưng người nào lại có thể cam đoan nhiều đi 5 ngày sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không phải cái thứ nhất từ ma một thụ hải xuyên qua đến Dương Địch Lý người, không ít muốn đi Dương Địch Lý người chỉ cần lộ tuyến phù hợp, đều sẽ lựa chọn từ ma một thụ hải xuyên qua. Chu Phàm mang theo lão huynh đi vào náo nhiệt doanh địa lui tới đều là cầm đao kiếm chờ binh khí võ giả, có tại cùng bày tài liệu chủ quán có kẻ mà cả, có top 5 top 3 tụ thành một đống, xì xào bàn tán. Cũng có giống như Chu Phàm như thế một thân một mình, những cái kia võ giả ngồi xếp bằng trên mặt đất không biết lạnh lùng không nói. Có thể đi vào doanh địa phần lớn là võ giả, cũng không ít thương đội ở đây nghỉ ngơi. Chu Phàm tiến vào doanh địa, có chút ánh mắt từ trên người hắn tìm tới, nhưng nhìn hắn bắt trên lưng lấy lớn đao, bên hông đeo đao mảnh, phù túi, cũng ẩn ẩn đoán được hắn là võ giả. Những ánh mắt kia rất nhanh liền rời, không tiếp tục phóng trên người Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là đi một vòng, xem như quen thuộc hoàn cảnh về sau, hắn tìm một cái không người chỗ ngồi xuống đến, từ trong bao lấy ra lương khô cùng lão huynh chậm rãi bắt đầu ăn. Tiểu Quyền đã sớm trở lại trên đầu của hắn, ngay tại nằm ngáy o o, cái này có thể thay Chu Phàm tiết kiệm không ít lương khô. Đương nhiên Tiểu Quyền cùng một vị đơn nhất lương khô đã sớm mất đi hứng thú. Lương khô cùng uống nước đều là hắn từ bên ngoài mang tới, dù cho hoán huyết đoạn dành xương bách độc bất sầm, nhưng thế gian luôn luôn chút độc dược có thể hạ độc chết một cái hoán huyết đoạn, trong doanh địa đồ vật hắn cũng không dám ăn. Không có ai để ý Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai, đều là đang bận rộn chính mình sự tình. Chu Phàm lặng lẽ quan sát đến, hắn đang chờ đợi cơ hội. Rất nhanh một chi đội buôn nhỏ thôi động bánh xe, chuẩn bị xuất phát. Thấy này không ít võ giả nhao nhao vây đi qua, hy vọng thương đội thuê bọn hắn căn cứ từ mình thực lực báo ra giá cả không đồng nhất. Đây là doanh địa thường thấy nhất sự tình, bởi vì 3-4 võ giả đồng dạng không dám vào nhập trong rừng, ra ngoài sẽ rất khó đi tới. Được xưng là ma một cây cao lớn cành lá phù thịnh, vô số ma một tạo thành biển cây tươi tốt nồng đậm, che khuất bầu trời, rất khó dùng bóng cây, sao trời đến phân rõ phương vị. Hơn nữa bên trong khí tràng đặc thù, cho dù có chỉ hướng cá loại này đặc thù vật phẩm cũng không tìm chuẩn phương hướng. Lại thêm cây rừng đều là đơn nhất ma một, hình dạng mặt đất khuyết thiếu biến hóa, người ở trong đó rất dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Nhất là quỷ dị chính là, vô luận tại ma một lên điêu khắc tiêu ký, vẫn là tại biển cây bên trong đứng thẳng tiêu chí nhãn hiệu, đều sẽ rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, không ai nói rõ được đây là có chuyện gì. Về phần leo cây thông qua phía trên nhảy vọt chạy trốn hoặc làn đếm thử phân biệt phương hướng, cái này đều được chứng thực rất khó đi đến thông. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ma một thụ hải bên trong lạc đường không phải chuyện kỳ quái gì. Một khi lạc đường, đừng nói gặp gỡ bên trong hung hiểm quái dị mất mạng, coi như may mắn không có gặp gỡ quái dị, cũng sẽ bởi vì lương thực hao hết mà chết đi. Chỉ có biển cây dẫn đường mới có thể dựa vào lấy đặc thù bản lĩnh ở bên trong phân biệt phương hướng, đem người thuận lợi mang ra. Nhưng biển cây dẫn đường thưa thớt, một cái doanh địa thường thường không nhiều, giá cả đắt đỏ không phải bình thường võ giả có thể mời được. Bình thường chỉ có thương đội hoặc là cỡ lớn đi săn thu thập đội có dạng này tài lực có thể mời được dẫn đường, cô đơn chức bóng đám võ giả muốn tiến vào biển cây chỉ có dựa vào thương đội hoặc đi săn đội. Nhưng đi săn thu thập đội đều sẽ có cố định thành viên, sẽ rất ít chiêu nạp người mới, thương đội thì là khác biệt, bọn hắn phần lớn chỉ muốn từ cây hơn toàn bộ đi ngang qua mà qua, trên đường đám võ giả thu hoạch được tài liệu gì, bọn hắn cũng sẽ không cần cầu đám võ giả miễn phí giao ra, nếu như muốn sẽ thông qua công bằng giao dịch phương pháp đạt được. Thương đội cùng đám võ giả có thể nói là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Vì lẽ đó không có cố định cỡ lớn đi săn thu thập đội một cái đám võ giả muốn tiến vào biển cây bình thường chọn thương đội. Đến ma một tụ hải một chỗ khác doanh địa, những võ giả này liền sẽ cùng thương đội tách ra, sau đó lại chờ đợi mới thương đội từ biển cây một mặt trở về. Có qua có lại, chỉ cần không ra vấn đề lớn, vận khí không quá chênh lệch, đám võ giả bình thường đều có thể tại biển cây bên trong có thu hoạch. Chi tiêu nhân số bất quá hơn 10 người thương đội, chỉ là từ trong đó chọn lựa phù hợp điều kiện bọn họ 5 võ giả, liền hướng về biển cây xuất phát. Thương đội thuê doanh địa võ giả cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì trong doanh địa võ giả thành phần phức tạp, một khi tiến vào biển cây bên trong, nếu là doanh địa võ giả tổng thể thực lực vượt qua thương đội bên này võ giả, đối thương đội mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế lại hoặc là một chút doanh địa võ giả vốn là lòng mang ác ý. Đến lúc đó đối một chi thương đội mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến ác mộng đồng dạng tai nạn. Vì lẽ đó thương đội thuê doanh địa võ giả đều sẽ bảo trì một loại cẩn thận thái độ. Chu Phàm đối biển cây doanh địa sự tình đã sớm sớm có kỹ càng hiểu, chỉ là nhìn xem chi kia đội buôn nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn không có gia nhập chi kia đội buôn nhỏ ý tứ, bởi vì đội buôn nhỏ thực lực không nói trước thế nào, hắn lo lắng chính là đội buôn nhỏ dẫn đường không được. Tại biển cây bên trong, dẫn đường có thể nói nắm giữ lấy tính mạng của tất cả mọi người, nếu là dẫn đường xảy ra vấn đề, vậy liền phiền phức. đại thương đội dẫn đường càng đáng tin cậy một chút. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, quan sát đến doanh địa còn thừa lại thương đội. Đội buôn nhỏ rời đi, hắn không tiếp tục ngắm một chút. Có thương đội rời đi, cũng có thương đội tiến đến. Bất quá vừa mới tiến tới thương đội cũng sẽ ở trong doanh địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời chậm rãi tìm kiếm dẫn đường, những này vừa mới tiến tới thương đội không phù hợp Chu Phàm lựa chọn. Hắn cần chính là có thể mau chóng xuất phát đại thương đội. Hơn phân nửa canh giờ, một chi hơn 40 người thương đội chất đống xe hàng bắt đầu hướng về biển cây lối vào chậm rãi đi. Hơn 40 người thương đội, cái này tại trước mắt trong doanh địa đã là số 1 số 2 tồn tại. Tất cả doanh địa võ giả đều nhìn chi này thương đội, trong mắt lộ ra cực nóng vẻ, thương đội thực lực càng mạnh, liền càng trở nên an toàn. An toàn mà lại có thể cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Thương đội pháp phối cờ hiệu lên dùng kim sắc kim khâu thêu lên một cái dương nhanh múa vút phong chữ. Thương đội tại biển cây lối vào dừng lại, một người mặc màu đen giáp trụ nam tử cao lớn đứng ra, cả người đầy cơ bắp, hai mắt lạnh như điện. Hắn cái này một chạm đi ra, đại biểu cho muốn chiêu nạp võ giả. Doanh địa đám võ giả chen chúc đi qua, hướng về nam tử cao lớn bảy thành tám lươi chào hàng lấy chính mình. Nam tử cao lớn trầm giọng quát, chúng ta muốn đi vào Khô Hổ đại đạo, chỉ chiêu ba người tẩy tủy đoạn trở lên mới có thể, tốt nhất là hoán huyết đoạn, thực lực thấp hết thảy không cần. Doanh địa đám võ giả nghe xong, yêu cầu tẩy tủy đoạn trở lên, đại bộ phận không có đạt tới loại cảnh giới này liền tản ra, chỉ có 6 người lưu lại. Chu Phàm đứng lên, mang theo lão huynh đi qua, bởi vì Khô Hổ đại đạo ngay tại Dương Địch Lý khu vực biên giới. Chương 537. Nhập biển cây chương 537, nhập biển cây Chu Phàm đi tới đứng ở một bên, phong gia thương đội đại hán ngắm một chút Chu Phàm, hắn nhíu mày một cái, bởi vì Chu Phàm tuổi tác có chút tiểu. Nhìn căn bản không giống tẩy tủy đoạn võ giả. Đại hán sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi liền nói, chúng ta thương đội chỉ cần 3 người, hiện tại nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi ai là hoán huyết đoạn? Đại hán nói bóng gió là nếu có đầy đủ hoán huyết đoạn nhân số, cũng không cần tẩy tùy đoạn. Ta là Chu Phàm cùng một cái vóc người thon gầy nam tử trung niên không sai biệt lắm trước sau đáp. Trung niên nam tử kia ngược lại là không có quá nhiều người kỳ quái, ngược lại là Chu Phàm trả lời nháy mắt hấp dẫn bao quát đại hán ở bên trong bảy người ánh mắt. Trong tầm mắt phần lớn mang theo hoài nghi ý Chu Phàm thần sắc tự nhiên. Người ở chỗ này trong lòng hoài nghi, nhưng không có người nào dám mở miệng chất vấn, dù sao nếu là người tuổi trẻ này thật sự có lây hoán huyết đoạn thực lực, đắc tội với người loại sự tình này không cần thiết làm. Thương đội nhận người, đương nhiên muốn xác nhận thực lực của đối phương. Phong gia thương đội đại hán đánh cái búng tay, trong thương đội có một cái võ giả bưng lấy một cái hắc một hộp bước nhanh đi tới. Đại hán quay người mở hộp ra, trong hộp nằm một viên bạch ngọc bảo châu, hắn lấy ra bảo châu ném cho cái kia dáng người thon gầy nam tử trung niên, đo khí châu, biết rõ dùng như thế nào sao? Biết rõ. Dáng người thon gầy nam tử trung niên sắc mặt hờ hững nói, hắn mở ra nắm chặt bảo châu bàn tay trái, nơi lòng bàn tay có như xương chạm chân khí màu trắng phun ra ngoài, tuân nhập bảo châu bên trong. Bảo châu nháy mắt tùy bạch ngọc chuyển thành hồng ngọc màu sắc. Có thể. Đại hán nhẹ nhàng gật đầu nói, đo khí châu chuyển thành hồng ngọc trạng liền đại biểu cho người này quả thật có hoán huyết đoạn thực lực. Nam tử trung niên nhẹ nhàng ném đi, liền đem bảo châu vứt cho đại hán. Đại hán nhìn xem đã khôi phục bạch ngọc màu sắc bảo châu, mới đưa bảo châu ném cho Chu Phàm, đến với ngươi. Chu Phàm giống như cái kia trước đó người kia đồng dạng, đem chân khí rót vào bảo châu bên trong, bảo châu lần nữa chuyển thành màu đỏ thẫm. Đại hán trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này trẻ tuổi võ giả quả thật là hoán huyết đoạn võ giả. Bên cạnh trông thấy cái này mà người cũng cùng đại hán tâm tình cũng khác, bất quá dù cho lại kinh ngạc, phong gia thương đội trên mặt đại hán không có hiện lộ ra. Hắn tiếp được Chu Phàm ném trở về Bảo Châu, bình tĩnh nói, hai người các ngươi đều có thể gia nhập chúng ta thương đội. Còn đưa lại một cái danh ngạch, đại hán kia rất nhanh lại từ những người còn lại bên trong chọn lựa một cái tẩy tùy đoạn võ giả. Sau đó chính là hiệp đàm thù lao, kỳ thật thương đội cho thù lao chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối doanh địa bên này võ giả mà nói, bọn hắn càng xem trọng là tiến vào biển cây về sau, thương đội bình thường sẽ không hạn chế bọn hắn hành động. Thương đội đối doanh địa võ giả thường thường chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tại thương đội gặp gỡ nguy hiểm lúc, hỗ trợ giải quyết là được rồi. Chu Phàm đối thù lao cái gì giá cả không rõ lắm. Bất quá hắn khai thác nhẹ nhõm đi theo sách lược, cái kia thon gầy nam tử trung niên muốn bao nhiêu thù lao, hắn đồng dạng muốn bao nhiêu. Đợi xác nhận không có vấn đề về sau, thương đội đại hán dự chi bộ phận thù lao cho Chu Phàm ba người, sau đó thương đội mới bắt đầu tiến vào biển cây bên trong. Dừng cây âm u, Chu Phàm vừa đi theo thương đội, một bên đánh giá thương đội người. Hơn 40 người thương đội, tại phía trước nhất liền có 3 cái dẫn đường. Lập tức xin 13 cái dẫn đường, cũng là vì ngăn ngừa một cái dẫn đường ngoài ý muốn nổi lên, cái kia còn có 2 cái dẫn đường có thể dựa vào. Đây chính là gia nhập đại thương đội chỗ tốt. Vừa rồi đại hán kia là phong gia thương đội hộ vệ đội đội trưởng, chỉ là biết rõ hắn họ Bàng, thực lực rất có thể là hoán huyết đoạn hoặc là cao hơn. Chu Phàm trong lòng minh bạch, phong gia thương đội bên trong tuyệt không chỉ một cái hoán huyết đoạn, chỉ sợ còn ẩn giấu đi 2 đến 3 cái hoán huyết đoạn, nếu không tuyệt sẽ không dám chiêu nạp 2 cái xa lạ hoán huyết đoạn võ giả gia nhập thương đội. Bàng đội trưởng đang cùng thương đội một người mặc cẩm bào trung niên nhân thấp giọng nói chuyện, thương đội người xưng hắn là phong quản sự. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đối cao tượng huyện thế gia chỉ là có biết 1-2, chưa từng có nghe qua phong gia, nhưng một chi thương đội hộ vệ đội liền có mấy thay máu võ giả một mực bảo hộ. Thế ra như vậy thế lực không kém, đương nhiên cũng có khả năng không phải cao tượng huyện thế gia, mà là đến từ mặt khác chỗ. Chu Phàm không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, dù sao chỉ là cùng đường một đoạn mà thôi, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen như mực đại thụ, liên tục xuất hiện thô to chi tiết răng khắp nơi, thấy không rõ là viên kia đại thụ diễn sinh ra tới những cây, lại hướng lên là màu đen nhạt rừng lá rậm rạp, chỉ có một đường tuyến quang mang từ bên ngoài sông vào tới. 3 tên dẫn đường bên người tất cả đi theo 2 võ giả, bọn hắn tiến vào biển cây về sau, Ngay ở phía trước phân biệt phương hướng, thân ảnh thỉnh thoảng sẽ bởi vì cự một lùm cây chờ thực vật ngăn trở, mà biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Bất quá bọn hắn thường thường sẽ rất nhanh lại trở lại trong tương đội, ba người thường thường sẽ tổng hợp ý kiến, quyết định phương hướng đi tới. Chu Phàm rất kỳ quái, không biết ba tên dẫn đường là như thế nào xác nhận phương hướng. Hắn hỏi thăm cùng hắn cùng nhau gia nhập tẩy tùy đoạn võ giả Lỗ Thần, Lỗ Thần cười khổ nói, phương pháp có rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói là dựa vào phong phú ma một thụ hải kinh nghiệm, nếu có thể thật đơn giản như vậy phân biệt phương hướng, liền không cần xin mời dẫn đường. Vậy bọn hắn sẽ có đi nhầm đường thời điểm sao? Chu Phàm ngẫm lại nói, sẽ. Bên cạnh Hoán Huyết Đoạn võ giả Nghe Vĩnh Phi chen lời nói, đi nhầm đường, bọn hắn sẽ rất nhanh phát giác, đồng thời bốn năm tới. Lỗ Thần nói bổ sung, tại ma một thụ hải, không đi sai đường cơ hội là chuyện không thể nào, phần lớn là đang thử sai bên trong tiến lên. Nếu là không có dẫn đường, chúng ta liền phải chăng đi nhầm đường sẽ không biết. Chu Phàm gật gật đầu, ba người bọn họ đều là nửa đường gia nhập thương đội võ giả, thương đội người đều âm thầm tại đề phòng bọn hắn, ba người tự nhiên mà vậy liền tập hợp một chỗ. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đều là tại ma một thụ hải tu luyện võ giả, bọn hắn cũng biết Chu Phàm chẳng qua là đi ngang qua. Quay đầu nhìn lại, sớm đã nhìn không thấy lối ra, phía trước tiến một lúc sau, Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi liền tách ra hướng về hai bên tìm kiếm lên tài liệu tới. Bọn hắn kinh nghiệm già dặn, sẽ không khoảng cách thương đội quá xa, vậy liền không sợ lạc đường. Chu Phàm quan sát một hồi, hắn cũng mang theo lão huynh cách thương đội một khoảng cách, xác nhận lão huynh có thể trong rừng ngửi được thương đội mùi về sau, hắn cũng yên tâm trong rừng giết lên quái dị tới. Hắn cùng Lỗ Thần, Nghe Vĩnh Phi khác biệt, hai người kia sẽ chỉ chọn lựa có tài liệu đi ra quái dị đánh giết, nếu là không có, cũng sẽ không khiêu khích. Nhưng Chu Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần nhìn thấy nhận biết quái dị hoặc là xác nhận mức độ nguy hiểm không cao quái dị, hắn đều sẽ không chút do dự giết chết. Thân ảnh của hắn tại to lớn cây rừng ở giữa nhảy lên, đánh giết quái dị kiếm lấy tự mình cần sắm trùng, không thể không nói, ma một thụ hải quái dị so với phía ngoài muốn nhiều không ít. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ mang theo lão huynh đuổi kịp thương đội, không dám rời thương đội quá xa. Dù sao không cẩn thận, lão huynh nếu là không cách nào dẫn hắn tìm tới thương đội, vậy phiền phức liền lớn. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đồng dạng là cùng loại cách làm, ba người bọn họ đều là tách ra hướng phương hướng khác nhau, cũng không biết Chu Phàm đang bận rộn lấy cái gì. Chương 538. Gặp Thạch chương 538, gặp Thạch Chu Phàm cùng hai cái này doanh địa võ giả dù sao quen biết không đến bao lâu, hắn rất an ý không hỏi hai người thu hoạch. Thương đội đối với Chu Phàm ba người bực này cách làm đã sớm trong dự liệu, bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Chỉ cần phát sinh thời điểm nguy hiểm, Chu Phàm ba người có thể gấp trở về chi viện cũng không tệ, coi như Chu Phàm ba người tại biển cây bên trong lạc đường, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Bất quá một khi phát sinh nguy hiểm, chỉ cần doanh địa võ giả không trở về hỗ trợ, thương đội sẽ không để ý tới bọn hắn là bị sự tình quấn lấy vẫn là núp trong bóng tối quanh tay đứng nhìn. Nguy hiểm qua đi, thương đội đều sẽ không chút do dự cùng doanh địa võ giả mỗi người đi một ngả, nếu là doanh địa võ giả sau đó muốn trộm đi theo, thương đội võ giả sẽ để cho xua đuổi hoặc đánh giết bọn hắn. Tại biển cây bên trong bị thương đội vứt bỏ, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Nửa đường gia nhập thương đội võ giả cũng biết được trong đó lợi hại, thương đội xảy ra chuyện, bọn hắn không dám không giúp đỡ, dù sao nếu là thương đội thật hủy, dẫn đường đi theo chết đi, bọn hắn tương đương lâm vào trong hiểm cảnh. Chu Phàm ba người cùng thương đội có thể nói là tại trên cùng một con thuyền, nếu thật là xảy ra chuyện, ai cũng trốn không thoát. Chu Phàm một đao đánh chết một cái huyết du thời điểm, trong rừng có đạn tín hiệu tiếng nổ truyền đến. Hắn thu đao vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút lão huynh, đi. Phu cận có đạn tín hiệu vang lên, nhưng không nhất định chính là mình sở thuộc thương đội phát ra tới, hơn nữa hắn sớm đã rõ ràng, biển cây bên trong rất quỷ dị. Thanh âm từ một cái phương hướng truyền đến, nhưng thanh âm thường thường cũng không phải là cái hướng kia truyền đến, mà là những phương hướng khác. Cái này rất khó phân biệt, duy chỉ có lão huynh cái mũi sẽ không phạm sai lầm. Lão huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, liền chạy. Chu Phàm đi theo lão huynh đằng sau, rất nhanh liền tại lão huynh dẫn đầu nhìn xuống đến thương đội cái bóng. Thương đội đã dừng lại. Chu Phàm gọi một tiếng lão huynh lập tức ngừng lại chân, hắn cũng dừng lại híp mắt nhìn lại, thương đội cũng không nhận được bất luận cái gì tập kích, lại hoặc là nhận tập kích đã giải quyết. Thương đội người tản ra đến, thủ hộ lấy thương đội hàng hóa. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì dừng lại, đồng thời hướng bọn hắn phát tín hiệu đạn, gọi về bọn hắn đâu? Chu Phàm mang theo nghi hoặc, chú ý cẩn thận đi qua, bất quá trong mắt hắn, thương đội người cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, ba cái dẫn đường cùng bảng đội trưởng, phong quản sự mấy người đứng tại phía trước xì xào bàn tán. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi cũng từ nơi không xa chạy trở về. Xảy ra chuyện gì? Nghe Vĩnh Phi dùng mắt quét một cái bốn phía hỏi. Không biết, ta cũng mới vừa trở về. Chu Phàm thuận miệng trả lời. Lúc này bảng đội trưởng hướng Chu Phàm bọn hắn nhìn qua, cũng hướng ba người vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Chu Phàm ba người đến gần, mới phát hiện thương đội phía trước có như ám lam sắc đá cội xếp thành thạch đường. Ám xanh đá cội mỗi một viên nhìn như là bảo thạch đồng dạng, nhưng chúng nó tại trái phải run run, loại này run run biên độ rất nhỏ bé, nếu không phải cẩn thận quan sát, đều khó mà phát hiện. Là nấm mốc thạch. Nghe Vĩnh Phi hít miệng hơi lạnh nói. Chu Phàm cũng nhận ra, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Loại này ám xanh đá cội trải đường nhỏ bị cho rằng một loại rất đặc thù quái dị, định vị thành hắc quán cấp, nhưng cái này hắc quán cấp quái dị sẽ không công kích người, nói nó đặc thù ở chỗ, ai gặp gỡ nó, vô luận lui lại vẫn là tiến lên, đều sẽ nhiễm mốc khí. Duy chỉ có đứng để nấm mốc thạch tại tự mình tầm mắt bên trong, vận rủi mới sẽ không phát động. Nhưng người nào lại có thể vẫn đứng định viễn bất động, chuyện gì đều không làm chỉ là nhìn xem nấm mốc thạch, cũng không thể nhìn cả một đời a. Theo điện tịch ghi chép, nấm mốc thạch không thể đụng vào, cũng không thể công kích, nếu không sẽ chỉ làm sâu sắc vận rủi. Về phần nhiễm mốc khí sẽ phát sinh chuyện gì, cái này rất khó nói đến rõ ràng, có xui xẻo, có thể sẽ liền mệnh đều vứt bỏ, có vận khí tốt ngã tiểu nấm mốc, nói không chừng chỉ là ném một chút tiểu tài. Bọn hắn mới biết được vì cái gì thương đội sẽ dừng lại. Bang đội trưởng, phong quản sự sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi. Ba người các ngươi là như thế nào dẫn đường? Chẳng lẽ không biết nơi này có nấm mốc thạch sao? Nghe Vĩnh Phi nhìn về phía ba cái dẫn đường, sắc mặt có chút không giỏi hỏi. Trước kia chúng ta đi con đường này thời điểm, xác thực chưa từng gặp qua nấm mốc thạch. Trong đó một cái dẫn đường cười khổ nói, nghe nói nấm mốc thạch sẽ tự mình động, sớm xuất hiện tại người đi qua địa phương, bọn chúng ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái thứ hai dẫn đường sắc mặt nặng nề nói, chỉ là vận rủi mà thôi, chúng ta lách qua nấm mốc thạch, tiếp tục gấp rút lên đường. Bang đội trưởng trầm giọng nói, thương đội không có khả năng bởi vì nấm mốc thạch mà dừng lại ở đây, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Dù sao lúc này lui lại cùng tiến lên đều như thế. Bang đội trưởng để phong quản sự gật gật đầu. Thương đội lách qua nấm mốc thạch, bắt đầu tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tất nhiên gặp được nấm mốc thạch, vậy các ngươi ba người liền tạm thời không cần đơn độc hành động, lưu tại trong thương đội, chờ xác nhận vận rủi giải trừ, các ngươi lại tự do hành động. Bang đội trưởng nhìn xem Chu Phạm ba người nói. Chu Phạm ba người ngẫm lại, không có nhiều do dự đáp ứng. Tại cái này giã ngoại, cái gọi là vận rủi, rất có thể là sẽ có lợi hại gì quái dị tập kích thương đội, bang đội trưởng để bọn hắn đình chỉ tự do hành động, cũng là vì để phòng vạn nhất. Bởi vì tao ngộ nấm mốc thạch nguyên nhân, thương đội bầu không khí liền trở nên có chút khẩn trương đè nén. Dù sao vận rủi loại vật này, ai cũng không nói chắc được phía trước sẽ là dạng gì vận rủi trở lấy bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn mới vừa vào biển cây không đến bao lâu, liền gặp được nấm mốc thạch, không ít mê tín người đem cái này xem như một loại điểm không may. Bọn hắn tại biển cây đường đi rất có thể sẽ không được thuận lợi. Thương đội tại đề cao cảnh giác bên trong, tùy theo ba tên dẫn đường tiến lên. Chỉ là thương đội rất nhanh liền lại lần nữa dừng lại. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước lại là ám xanh đá cuội trải mà thành đường, ám lục đá cuội lóe đặc lưu rực rỡ. Chúng ta lạc đường sao? Có người thấp giọng lẩm bẩm. Hẳn là đi. Có người trả lời. Chu Phàm nhìn xem đầu này nấm mốc thạch xếp thành đường, hắn hơi nhíu mày, bởi vì con đường này so với trước đó đầu kia nấm mốc thạch đường rộng một chút. Không chỉ là Chu Phàm nhìn ra, cái kia bàng đội trưởng, phong quản sự cũng nhìn ra một số khác biệt, cái này tựa hồ là hai con đường khác nhau. Có phải hay không là đường? Bàng đội trưởng nhìn xem cái kia ba tên dẫn đường hỏi. Ba tên dẫn đường không có trả lời, bọn hắn chỉ là tản ra, lấy thủ đoạn của chính mình phân biệt. Rất nhanh ba người bọn họ tập hợp một chỗ, hai mặt nhìn nhau, bất quá đều rất kiên định lắc đầu, không có là đường. Dạng này trả lời chắc chắn kỳ thật cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì điều này đại biểu lấy thương đội tao ngộ đầu thứ hai nấm mốc thạch xếp thành đường. Các ngươi làm sao làm? Làm sao luôn gặp gỡ nấm mốc thạch? Bang đội trưởng sắc mặt lạnh lùng. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai lại gặp gỡ, cái này thật sự là quá ly kỳ. Ba cái dẫn đường liếc mắt nhìn nhau, trong bọn họ một người cắn răng nói, chúng ta cũng không biết, cái này thật sự là có chút tà môn. Ta tại biển cây làm dẫn đường nhiều năm như vậy, ly kỳ sự tình trạng qua không ít, nhưng chưa từng có một lần gặp gỡ qua hai lần nấm mốc thạch. Chớ có nói hiệu nói bượng, cái gì tà môn? Phong quản sự trách cứ, tại giã ngoại, thương nhân kiêng kỵ nhất chính là không sạch sẽ. Chương 539. Lần thứ 3 chương 539, lần thứ 3 dẫn đường ý thức được tự mình nói sai, cũng không có nói tiếp. Kỳ thật ở phía trước dò đường dẫn đường cùng thương đội đám võ giả trước hết nhất biết do gặp gỡ nấm mốc thạch, nhưng là bọn hắn gặp gỡ nấm mốc thạch, nghĩ thông báo tiếp thương đội liền trễ. Bởi vì bọn hắn cùng thương đội là một thể, bọn hắn gặp gỡ chẳng khác nào toàn bộ thương đội gặp gỡ. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước thương đội gặp gỡ nấm mốc thạch, thông chi Chu Phạm ba người trở về, Chu Phạm ba người không có lời oán giận nguyên nhân. Phía trước ám xanh đá cuội tạo thành đường nhỏ dài ước chừng một trượng, rộng bảy thước, nhưng lại để thương đội bắt đầu trầm mặc. Đừng để ý tới nó, tiếp tục lên đường. Phong quản sự nhíu nhíu mày hạ lệnh. Thương đội vòng qua nấm mốc thạch, một lần nữa lên đường. Ta trước đó chưa từng có gặp qua nấm mốc thạch, chớ nói chi là hai lần, các ngươi ai biết liên tục gặp gỡ hai lần nấm mốc thạch sẽ như thế nào? Lỗ Thần cười khổ hỏi. Đây cũng là Chu Phàm muốn biết, lúc trước hắn nhìn qua sách biết rõ có nấm mốc thạch, nhưng liên tục gặp gỡ hai lần nấm mốc thạch sẽ như thế nào, sách không có đề cập. Có thể là vận rủi gấp bội. Nghe Vĩnh Phi có chút không quá xác nhận nói, đương nhiên cũng có thể là gặp gỡ một lần cùng gặp gỡ hai lần cũng không có cái gì khác nhau. Dần dần thương đội không có người nói chuyện, tại một ngạt bên trong tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, thương đội lần nữa dừng lại. Bởi vì phía trước có lấy ám xanh đá cuội dài thành đường nhỏ, chỉ là đầu này đường nhỏ dài ước chừng 8 thước, rộng 5 thước, nhìn rõ ràng nhỏ rất nhiều. Một chút liền có thể nhận ra không phải trước đó đầu kia. Ám xanh đá cuội tại có chút chi phối lay động. Thương đội đều trầm mặc xuống dưới. Phong quản sự, bang đội trưởng sắc mặt không giỏi nhìn về phía ba cái dẫn đường. Ta nghĩ ba vị cùng chúng ta phong gia hẳn không có thù a. Phong quản sự lạnh giọng hỏi, lần thứ nhất gặp gỡ coi như tình có thể hiểu, nhưng bây giờ hẳn là lần thứ ba, các ngươi giải thích thế nào? Ba vị dẫn đường hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái vẻ mặt đau khổ nói ra, phong quản sự, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì, cái này thật sự là. Hiện tại giải quyết như thế nào? Bang đội trưởng mặt lạnh đánh gây dẫn đường giải thích. Ba vị dẫn đường thấp giọng thương lượng một hồi, mới do nó bên trong một cái nói, liên tục ba lần gặp gỡ nấm mốc thạch, việc này thực tế quá ly kỳ, chúng ta đề nghị đường cũ trở về. Ngươi nói đường cũ trở về? Phong quản sự sắc mặt trầm xuống, lý do đâu? Chúng ta vừa mới đi không đến bao lâu, muốn đi ra biển cây chỉ sợ muốn một ngày một đêm thời gian, nhưng về nguyên lai doanh địa chỉ cần một đoạn thời gian rất ngắn, về doanh địa cho dù có chuyện gì đó không hay phát sinh, cũng có thể tốt hơn đường đối. Dẫn đường giải thích nói, thế nhưng là ngươi làm sao cam đoan chúng ta có thể bình yên trở lại doanh địa? Cái này nấm mốc thạch thế nhưng là không quản lui lại tiến lên đều sẽ gặp được xui xẻo sự tình, còn có sau khi trở về, chúng ta liền không lại tiến vào biển cây, vĩnh viễn lưu tại cái kia phá doanh địa sao? Phong quản sự tức giận nói. Cũng không phải không được tiến vào biển cây, chúng ta có thể chờ lên 2-3 ngày, chỉ cần xác nhận vận rủi tiêu trừ, vậy liền lần nữa lên đường. Dẫn đường nhắm mắt nói. 2-3 ngày. Phong quản sự cười nhạo một tiếng, ngươi biết chỉ hoãn 2-3 ngày, đối với chúng ta thương đội tạo thành bao lớn tổn thất sao? Ba vị dẫn đường nhìn nhau, trong bọn họ một cái bất đắc dĩ nói, vậy theo phong quản sự ý tứ muốn như thế nào làm? Ta ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên không biết vận rủi lúc nào phát sinh, vô luận lui lại vẫn là tiến lên cũng có thể, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, nếu là vận rủi đến, vậy liền ý nghĩa giải quyết. Phong quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Phong quản sự nói rất đúng, chúng ta tại sao phải lui lại? Ba lần nấm mốc thạch liền muốn dọa lùi chúng ta, trong mắt của ta, ba lần nấm mốc thạch cùng một lần nấm mốc thạch căn bản không có khác nhau chút nào. Bàng đội trưởng lối ra đáp lời nói. Tất nhiên phong quản sự cùng bàng đội trưởng nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có ý kiến. Ba vị dẫn đường lại là thương lượng vài câu, đồng ý xuống tới. Hai vị người chủ trì đều biểu thị muốn tiến lên, bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Dẫn đường tại biển cây bên trong có thể tạo được trọng yếu tác dụng, tại thương đội bên trong vị trí cũng rất trọng yếu, nếu là tại đội buôn nhỏ, nói không chừng hết thảy đều phải nghe dẫn đường. Nhưng ở như thế lớn thương đội bên trong, bọn hắn liền làm không được chủ, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cách đó không xa đứng Chu Phàm ba người liền càng không cách nào phản đối, trừ phi bọn hắn nghĩ thoát ly thương đội, tự mình rời đi. Nhưng không có dẫn đường, bọn hắn cũng tìm không thấy đường trở về. Bang đội trưởng, phong quản sự muốn bước lên phong hiểm tiến lên, bọn hắn chỉ có thể đi theo. Thương đội lần thứ 3 lách qua nấm mốc thạch, tại dẫn đường dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng liên tiếp 3 lần gặp gỡ nấm mốc thạch, quỷ dị chẳng lành bầu không khí lượn lờ lấy toàn bộ thương đội. Đám võ giả cảnh giác bốn phía. Đâu đâu cũng có cao lớn đen kịt ma mục, hướng trên đỉnh đầu là bàn lẫn nhau giao thoa đen nhánh. Chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt quái thanh. Chu Phàm ba người vẫn là dán tại thương đội phía sau cùng, Chu Phàm ngẫm lại thấp giọng hỏi, các ngươi nhận biết cái kia ba vị dẫn đường sao? Nhận biết. Lỗ Thần gật đầu nói, Chu huynh ngươi đang hoài nghi ba người bọn họ sao? Nhưng liền ta biết, ba người bọn hắn tín dự luôn luôn rất tốt, sẽ không có vấn đề. Nghe Vĩnh Phi nói với Lô Thần cũng biểu thị tán đồng, biển cây doanh địa dẫn đường không có vấn đề. Đối dẫn đường mà nói, tín dự rất trọng yếu, nếu là mang đội ngũ xảy ra chuyện, chỉ có dẫn đường còn sống đi ra, vậy cái này dẫn đường sẽ không có người còn dám mời hắn dẫn đường. Chu Phàm nhíu nhíu mày, nếu là dẫn đường không có vấn đề, vậy chuyện này thực tế là quá quỷ dị, liên tiếp đụng phải ba lần nấm mốc thạch, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp. Hắc Long đã từng nói ta là vô mệnh người, sẽ gặp phải khó có thể ứng phó vận rủi, có phải hay không là bởi vì ta nguyên nhân? Chu Phàm trong nội tâm bỗng nhiên bốc lên ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ như vậy, cái này nhìn không giống. Nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, là tại nhằm vào cái này thương đội sao? Bang đội trưởng cùng phong quản sự bác bỏ dẫn đường đề nghị, kiên trì tiến lên, thật là giống như bọn hắn mặt ngoài nói như vậy sao? Bọn hắn như vậy vội vã gấp rút lên đường, có phải hay không có ẩn tình khác? Chu Phàm đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, nghe Vĩnh Phi bỗng nhiên nói, kỳ thật đối ba lần gặp gỡ nấm mốc thạch loại này chuyện xui xẻo, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lô Thần hiếu kỳ hỏi. Đó chính là chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ nấm mốc thạch thời điểm, ngụ ý chúng ta nhiễm lên vận rủi, vậy cái này vận rủi rất có thể là mang theo chúng ta gặp gỡ lần thứ 2 nấm mốc thạch, sau đó vận rủi tích lũy, khiến cho chúng ta lại gặp gỡ lần thứ 3 nấm mốc thạch. Nghe Vĩnh Phi nói ra cái nhìn của mình. Cái này sao có thể? Lỗ Thần lắc đầu, nếu là dạng này, cái kia trước đó gặp gỡ nấm mốc thạch những người kia, không phải cũng sẽ giống như chúng ta, không ngừng gặp gỡ nấm mốc thạch sao? Chẳng lẽ chúng ta kế tiếp còn sẽ gặp phải nấm mốc thạch hay sao? Vận ký sự tình ai còn nói đến chuẩn. Có lẽ là chúng ta đặc biệt không may đâu. Nghe Vĩnh Phi nói, nghe Minh Tuyết pháp ngược lại là có chút đạo lý. Chu Phàm ngẫm lại nói, đúng lúc này, thương đội phía trước bàng đội trưởng đột nhiên quát to, cẩn thận. Thương đội nháy mắt dừng lại, đám võ giả lập tức rút đao ra kiếm chờ binh khí. Chu Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước ba quả đèn kịt ma một bên trên có đặc dính xám lục bùn nhau chất xuống. Chương 540. Bất định nghe chương 540, bất định nghe xám lục bùn nhau thuận đèn kịt ma một chất xuống, chiếu xuống lòng đất lá mục bên trên, không ngừng núp nhích hướng về ở giữa tụ tập. Lùi lại, là bạch sát cấp bất định nghe. Bàng đội trưởng giống to. Thương đội người vừa nghe đến là bạch sát cấp quái dị, đều cấp tốc đẩy hàng hóa lui lại. Bạch sát cấp thế nhưng là mấy cái hoán huyết đoạn võ giả đều khó mà đối phó quái dị. Tất cả mọi người nghĩ thầm, thương đội vận rủi rốt cuộc đến, bằng không sẽ không ở nơi này gặp gỡ bạch sát cấp quái dị. Đột nhiên, mặt đất lúc nhích bùn nhão ngưng tụ thành từng khỏa cục đá hướng thương đội bên này phun ra mà tới. Hiu 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 âm thanh tại ở giữa rừng cây vang lên, số không rõ đất đá tựa như vạn tên của bắn. Thuẫn. Bàng đội trưởng la lớn. Nghiêm chỉnh huấn luyện thương đội thủ hộ võ giả từ xe đẩy lên vỡ xuống dựng thẳng lên to lớn màu đen phương thuẫn. Tấm thuẫn bên trong mặt dán vào phụ lục, màu đen phương thuẫn bị dựng thẳng lên máy mắt, có từng đạo đen nhánh màn sáng đem màu đen phương thuẫn liên tiếp tại trước đoàn xe phương cấu thành phòng hộ màn sáng. Đất đá đánh vào đen nhánh màn sáng lên phát ra đốt 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 âm thanh, đất đá hóa thành bùn nhão nổ tung, bắn tung tóe tại màn sáng trên tấm chắn, rất nhanh bùn nhão liền bốc cháy lên. Sâu chối lên thuẫn tường nháy mắt liền thành một đạo tường lửa. Bất quá phụ lục lực lượng vẫn là chống lại bùn nhão thiêu đốt, ngọn lửa rất nhanh dập tắt xuống dưới. Phía trước xám lục bùn nhão đã tụ thành một đoàn bất quy tắc hình dạng, nó đang không ngừng ngọ ngậy. Giết nó. Bang đội trưởng đã nắm lấy cán dài chạm mã đao sông ngang đi qua. Phía sau hắn đi theo ba cái tốc độ không dưới hắn hoán huyết đoạn võ giả, đi qua hỗ trợ. Nghe Vĩnh Phi chỉ nói là một câu, đồng dạng hướng phía trước phóng đi. Chu Phàm rút ra đao dị, thi triển thân pháp cùng sau lưng Nghê Vĩnh Phi. Sáu cái hoán huyết đoạn võ giả công tới, triệt để chọc giận bất định Nghê, thân thể của nó nháy mắt rôi ra mấy chục đầu bùn roi, hướng phía Chu Phàm bọn hắn quật mà tới. Sám lục bùn roi tại không trung run run, tản ra lục quang nhàn nhạt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ sám lục bóng roi. Chu Phàm thân thể phía bên trái bên cạnh Nazi, tránh đi mấy đạo tựa như rắn độc vặn mèo bùn roi quét ngang mà qua, đem mấy viên to lớn ma mục chặn ngang chặt đứt, phía trên răng khắp nơi thân cảnh khiến cho ma mục treo lấy không có ngã hạ. Một cái hoán huyết đoạn võ giả bị bất hạnh rút chúng, bị quét đến bay tứ tung mà ra, rơi đập trên mặt đất nơi xa, trong lúc nhất thời rốt cuộc khó mà đứng lên. Cái này bùn roi uy lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Loại thời điểm này, tự nhiên không cách nào lui lại, Chu Phàm bọn hắn 5 người dây dưa bất định nê chém giết, mà phía sau võ giả cũng đang không ngừng sử dụng viễn trình thủ đoạn công kích bất định nê. Bất định nê thân thể rất kỳ quái, nó có thể biến hóa làm đao kiếm roi mũi tên, cũng có thể hóa thành kỳ quái tường đất tấm thuẫn, thủ đoạn nhiều đến để người khó lòng phòng bị. Dừng cây ở giữa mọi người cùng bất định nê đánh nhau hung hiểm mà kịch liệt. Bất quá bất định nghe cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, bị Chu Phàm lợi dụng đúng cơ hội, đổi đức tự đao, một cái nhảy bọn, từ trên hướng xuống chém thành hai đoạn. Chân khí, viêm dương khí rảo sát lấy bất định nghe, đem bất định nghe tươi sống đốt cháy hầu như không còn. Giết chết bất định nghe, rừng cây ở giữa trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Đa tạ Chu huynh đệ, sau khi ra ngoài, chúng ta phong gia thương đội nhất định có trọng thủ. Bang đội trưởng thở phào đối Chu Phàm nói một câu, liền để thương đội người bắt đầu thu thập cục diện. Đánh với bất định nghe một trận, có không ít võ giả trên thân đều mang lên tổn thương. Cái kia bất hạnh bị bất định nghe một roi quất trúng hoán huyết đoạn võ giả không có chết, nhưng thụ thương không được nhẹ, trải qua người nâng mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Chu Phàm nhìn xem bận rộn thương đội, hắn đi tới một bên nghỉ ngơi. Kỳ thật nếu như chỉ là một mình hắn tại, bất định nghe sẽ càng chóng chết. Vừa rồi loại kia tình trạng dưới, hắn không dám toàn lực bộc phát, giữ lại bộ phận thực lực, không chỉ bởi vì nhiều người phức tạp, mà là một khi triển lộ quá mức lợi hại thực lực, coi như giết bất định nghe, thương đội người sẽ đối một cái có đầy đủ thực lực giết chết thương đội tất cả mọi người võ giả sinh ra cực lớn cảnh giác, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liền xem như dạng này, hắn trong chiến đấu biểu hiện và chém giết bất định nghe cuối cùng một đao, cũng làm cho bảng đội trưởng trong lòng bọn hắn đối với hắn thực lực cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phong quản sự cùng ba vị dẫn đường từ thương đội đằng sau đi về tới, bốn người bọn họ vừa rồi đều không có tham dự chiến đấu. Bốn người một cái là thương đội người chủ trì, mà khác ba vị dẫn đường đối thương đội đến nói rất trọng yếu, tốt nhất đừng xuất hiện bất kỳ thương vong, vì lẽ đó bốn người vẫn trốn ở phía sau cùng. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi không có thụ thương, bọn hắn giúp thương đội một hồi bận bịu sau liền đi tới nói chuyện với Chu Phàm. Lỗ Thần càng là dùng bội phục ánh mắt hâm mộ nhìn xem Chu Phàm. Dù sao tuổi của hắn so Chu Phàm phải lớn hơn nhiều, nhưng Chu Phàm lại là cao hắn một cảnh giới. Hơn nữa vừa rồi một trận chiến, hắn đã thấy Chu Phàm thực lực tại một đám hoán huyết đoạn võ giả bên trong đều là hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Nếu không phải Chu Phàm tại, thương đội thương vong sẽ càng lớn. Cái này không phải do hắn không bội phục. Phong quản sự tại xử lý một ít chuyện về sau, cũng đi tới đối Chu Phàm biểu đạt cảm ơn. Nếu là Chu Minh đệ đồng ý, cái kia ra biển cây về sau, chúng ta thương đội nghị thuê Chu Minh đệ tiếp tục hộ vệ chúng ta thương đội. Phong quản sự tại biểu đạt cảm ơn rồi nói ra. Không biết thương đội mục đích chuyến đi này đi nơi nào. Chu Phàm thấy này thừa cơ hỏi, chúng ta muốn đi Cự Hùng huyện. Phong quản sự ngẫm lại nói, Cự Hùng huyện ngay tại Cao Tượng huyện sát vách, nhưng thế giới này một huyện thực tế là quá bao la, Cự Hùng huyện có thể nói đường xa xa xôi. Cái này chỉ sợ không cùng đường. Chu Phàm mở miệng từ chối nhã nhặn, vậy liên quá đáng tiếc. Phong quản sự không có nhiều lời, mà là quay người rời đi. Chu Phàm nhíu mày, Phong gia thương đội đến từ Cự Hùng huyện sao? Đương nhiên cũng không được bài trừ Phong quản sự nói dối khả năng, nhưng Phong gia thương đội muốn đi phương hướng hẳn là Cự Hùng huyện, cái này không có sai. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, xem ra cái này thương đội cũng không đơn giản, bất quá vô luận như thế nào, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể thuận lợi đi ra biển cây, sau đó ai đi đường đấy. Thương đội lại lần nữa lên đường, dù cho bị chắc chắn tổn thương, nhưng thương đội bầu không khí trở nên nhẹ nhõm không ít. Bởi vì tại không ít người xem ra, tao ngộ bạch sát cấp quái dị bất định nê chính là bọn hắn lớn nhất vận rủi, hiện tại giết bất định nê, vận rủi liền xem như giải quyết triệt đề. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi cũng tại ngao ngoe muốn động, muốn rời đi thương đội đi làm thu thập tài liệu loại hình sự tình. Liên tại bọn hắn hai người dự định cùng bảng đội trưởng nói một tiếng thời điểm, trong thương đội có người lên tiếng kinh hô. Chu Phàm nhanh chóng hướng về phía trước nhìn một chút, phía trước cũng không có vấn đề gì, hắn lại đi lấy hai bên trái phải nhìn lại thời điểm, trông thấy phía bên phải có một gốc to lớn ma mục ra bay đứt, có to bằng ngón tay từng đầu trắng dây leo từ trong đó chui ra. Trắng dây leo quấn quanh lấy to lớn ma mục, rất nhanh liền đem ma mục xoắn nát, chui ra ngoài trắng dây leo càng ngày càng nhiều. Sợi đằng sen lẫn thành từng người hình, theo hình người hiện lên, hình người lên trắng dây leo cũng không ngừng biến ảo nhan sắc, hơn 40 dây leo người đang dần dần thành hình. Là đoán nhân đẳng. Có người hít miệng hơi lạnh nói, đi mau, mau rời đi nơi này. Bàng đội trưởng quát to. Chương 541. Đoán nhân đẳng chương 541, đoán nhân đẳng là bạch sát cấp quái dị, sẽ tại xuất hiện trong nháy mắt bệnh địch nhân dáng vẻ, chỉ cần sợi đằng bệnh ra địch nhân tỉ mỉ bộ dáng, lại dùng sợi đằng công kích biên chế đi ra dây leo người, địch nhân kia cũng sẽ nhận đồng dạng nguyền rủa tổn thương. Gặp được đoán nhân đẳng bình thường cách làm là tận lực rời xa nó, chỉ cần rời xa tốc độ rất nhanh, phạm vi đủ xa, nó liền không có cơ hội phòng chế ra tương tự hình người. Chu Phạm nhớ tới tự mình nhìn qua đoán nhân đằng tài liệu tương quan, đi theo thương đội nhanh chóng thoát đi. Bang đội trưởng sẽ ngay lập tức nói thoát đi, mà không phải nếm thử công kích, cũng là bởi vì đoán nhân đằng bị dị khó chơi là tính. Nhưng bọn hắn đang lẩn trốn, phức tạp khổng lồ sợi đằng thoát ly ma mục, giống như con cua đồng dạng, dùng đến nó sợi đằng trèo chống trên mặt đất bò đi theo, một bên bò một bên đang chậm rãi bệnh sợi đằng phía trên treo dây leo người. Bệnh dây leo người công kích dây leo người là oán nhân đằng đi săn hình thức. Oán nhân đằng tốc độ bò không tính nhanh, nhưng vấn đề là thương đội có xe đẩy, trên xe có rất nhiều hàng hóa, thương đội tốc độ đồng dạng nhanh không đến đi đâu. Bọn hắn không nghĩ tới oán nhân đằng sẽ đi theo mà tới. Bạch sát cấp quái dị quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Lô Thần sắc mặt trắng bệch nói, Chu Phàm ba người một mực chạy ở thương đội phía sau cùng. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, dây leo người hình thành tốc độ không chậm, hiện tại ngũ quan hình dáng đều có thành hình dấu hiệu. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không đến bao lâu liền sẽ triệt để thành hình. Bàng đội trưởng, chạy không thoát nó. Chu Phàm hướng phía trước hét lớn một tiếng nói, ta biết. Bàng đội trưởng cũng một mực lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, cùng ta cùng tiến lên, giết nó. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Chỉ có một phần nhỏ người, như Phong quản sự, ba cái dẫn đường còn có khống chế lấy xe tiến lên, võ giả vẫn còn tiếp tục tiến lên. Bàng đội trưởng mang theo hộ vệ đội người hướng về đằng sau xông lại. Chu Phàm cùng Lỗ Thần hai người cũng dừng lại, hướng về oán nhân đằng chạy đi. Chu Phàm trên người có tử kim quang mang nổi lên, giáp trụ rất nhanh liền đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Đám võ giả hướng về oán nhân đằng xung phong mà tới. Oán nhân đằng cũng kịp thời đình chỉ vọt tới trước, màu trắng sợi đằng hướng về đám võ giả đâm tới. Tiếng xèo xèo vang lên, nháy mắt liền có mấy cái võ giả không tránh kịp, thân thể trực tiếp bị sắc bén sợi đằng xuyên qua. Thân thể bị sọ xuyên võ giả phát ra tiếng kêu thảm, trong tay bọn họ vũ khí nếm thử chém đứt sợi đằng, nhưng sợi đằng mười phần cứng cỏi, cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể chém đứt. Bọn hắn chỉ tới kịp chặt lên một đao phách lên một kiếm, thân thể liền bắt đầu cấp tốc kéo rút, chỉ còn lại da bọc xương lúc mới bị sợi đằng hất lên, ném ra. Đây là bị oán nhân đằng trực tiếp dùng ăn. Không ít người sắc mặt đại biến, nhao nhao cẩn thận ngăn cản những này sợi đằng công kích, phòng ngừa bị sợi đằng xuyên qua. Sợi đằng co duỗi biến ảo, quỷ dị khó lường, lại có thể tùy tiện xuyên qua kháng kích đoạn võ giả thân thể dây leo gai. So với cái kia bất định nghe còn khó hơn đối phó. Chiến đấu bên trong, Chu Phàm cố ý để sợi đằng đâm hắn một cái tử kim giáp nhẹ, sợi đằng mũi nhọn rất nhanh liền tại hắn tử kim giáp trụ lên lưu lại một cái nhàn nhạt gai ngấn. Hắn tính ra một cái, sau đó càng nhiều tử kim quang mang tuôn ra, giáp nhẹ thay đổi dày, hóa thành bụng về trọng giáp. Trọng giáp tốc độ kém xa tít tắp giáp nhẹ, nhưng thắng ở đủ dày thực. Chu Phàm thu hồi đao dị, lại lần nữa rút ra đức tự đao. Lạnh lam sắc hỏa diễm tại lớn trên đao nổi lên, lại tại chân khí quán chú lớn lên theo gió. Hắn hướng phía bán nhân đằng bay thẳng mà đi, không nhìn sợi đằng tại giáp trụ lên rút phá đâm xuyên. Oán nhân đằng thấy Chu Phàm tới gần, phát ra co quắp tiếng kêu chói tai, nguyên bản rút. Đi ra sợi đằng muốn thu hồi đến ngăn trở Chu Phàm, nhưng có không ít bị bảng đội trưởng bọn hắn xuất thủ cản lại. Coi như thế, y nguyên có mấy chục sợi đằng hướng về Chu Phàm đâm tới. Lớn đao quét ngang mà qua, đem mấy chục sợi đằng một đao cắt đoạn. Trắng sữa dây leo nước chiếu xuống địa, sợi đằng lại cấp tốc mọc ra. Oán nhân đằng thấy không phá nổi Chu Phàm phòng ngự, nó triệt để hoảng, lợi dụng sợi đằng cấu thành từng tầng lưới mây. Chỉ là lưới mây cũng ngăn không được Chu Phàm, lớn đao từng đao đánh xuống, một đao liền có thể phá vỡ một tầng lưới mây. Hắn không chút tốn sức liền đến oán nhân đằng một thước bên trong. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền bổ ra mấy chục đao, lạnh lam sắc hỏa diễm đao quang đem oán nhân đằng bộ vị trọng yếu bổ đến chia năm xẻ bảy. Bị chân khí tăng cường viêm dương khí từ hạch tâm bộ phận bắt đầu thiêu đốt lấy oán nhân đằng, lạnh lam ngọn lửa thuận sợi đằng lan ra, đem sợi đằng, dây leo người đều bốc cháy lên. Ngọn lửa cháy hùng hực, sợi đằng bên trong vang lên quái dị tiếng kêu chói tai, tiếng kêu này không đến bao lâu liền trở nên ảm đạm đi. Trận chiến đấu này chỉ là tiếp tục một lát liền kết thúc, nhưng không ít võ giả đều mỏi mệt ngồi dưới đất, oán nhân đằng thực tế quá khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị sợi đằng xuyên qua hút đi. Dù cho chỉ là một lát, nhưng loại này cao tần chiến đấu, thực tế là quá khảo nghiệm người. Có không ít người trên thân còn mang theo sợi đằng cắt đứt tổn thương, càng là có 5-6 người bị oán nhân đằng giết chết. Chu Phàm túi đầu đang thiêu đốt hầu như không còn tàn sáng bên trong tìm kiếm một hồi, mới tìm tới một tiết chỉ có hai ngón tay dáng dấp kim sắc tiểu dây leo. Đây là bạch sắt cấp oán nhân đằng duy nhất có giá trị tài liệu, loại tài liệu này là không ít đắt đỏ đan dược tài liệu chính, vô cùng có rất cao giá trị. Chu Phàm nguyên bản còn lo lắng kim sắc tiểu dây leo bị hắn thiêu hủy, cũng may vẫn còn, hắn đem kim sắc tiểu dây leo cẩn thận thu lại. Không ít người đều thấy cảnh này, nhưng không có người nào nói nhiều một câu, bởi vì đây vốn chính là Chu Phàm nên được. Chu Phàm trong trận chiến này, lần nữa phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải hắn kịp thời xông đi bảo, đánh giết oán nhân đằng, cái kia thương đội sẽ có càng nhiều người chết đi. Cách đó không xa thương đội đã sớm dừng lại, nhìn xem chiến đấu kết thúc, Phong quản sự liền mang theo người tới hỗ trợ thay người bị thương băng bó thương thế. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng lần nữa đối Chu Phàm biểu thị cảm tạ, đồng thời hứa hẹn sau khi rời khỏi đây sẽ cho phong phú thù lao. Mọi việc hoàn tất, thương đội lần nữa lên đường, trong thời gian ngắn liên tiếp gặp được hai cái bạch sắt cấp quái dị, cho dù là tại biển cây bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, làm cho thương đội tất cả mọi người trở nên mỏi mệt không thôi. Chỉ là ba cái dẫn đường vẫn kiên trì tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì bọn hắn nhất định phải tại trời tối bên trong đuổi tới dự định tương đối an toàn địa điểm qua đêm, bằng không cái này tại biển cây bên trong sẽ rất nguy hiểm. Dẫn đường phong quản sự cùng bàng đội trưởng đương nhiên sẽ không nghe. Thương đội phía trước tiến quá trình bên trong, Lỗ Thần thấp giọng thở dài, vận rủi hẳn là đi qua. Từ khi gặp được ba lần nấm mốc thạch, thương đội liền lấy không may gặp được hai lần bạch sắt cấp quái dị, cũng chính là chi này thương đội cao thủ không ít, phàm là yếu một chút thương đội, chỉ sợ đều sẽ bị toàn diệt. Vạn nhất còn không có kết thúc làm sao bây giờ? Nghe Vĩnh Phi cười khổ nói, không thể nào. Lỗ Thần sững sờ một cái nói, liên tiếp hai cái bạch sắt cấp quái dị liền đã đủ không may, hắn có chút không dám tưởng tượng sẽ có cái thứ ba bạch sát cấp quái dị xuất hiện, thế nhưng là cái này đồng dạng có khả năng phát sinh, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ ba bạch sát cấp quái dị xuất hiện. Lỗ Thần nghĩ tới đây trên mặt liền lộ ra ý sợ hãi, nếu là thật lại đến một cái, lấy thương đội hiện tại trạng thái còn có thể chịu đựng được sao? Chương 542. Mang thai chương 542, mang thai thật sẽ có cái thứ ba bạch sát cấp xuất hiện à? Hoặc là cao hơn. Lỗ Thần đối với cái này rất sầu lo. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nghe Vĩnh Phi vừa cười vừa nói. Lỗ Thần sắc mặt phát khổ nói không chừng thật đúng là để ngươi nói đúng đâu. Từ khi gặp được ba lần nấm mốc thạch, ta cảm thấy chuyện xui xẻo gì cũng có thể phát sinh, dù sao ai cũng không nói chắc được vận rủi là có hay không kết thúc. Lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chu Phạm bình tĩnh nói. Chu Minh nói rất có đạo lý, may mắn có Chu Minh tại, bằng không chúng ta chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy sống qua cái kia hai cái bạch sát cấp quái dị công kích. Lỗ Thần bình tĩnh tâm tình nói. Kỳ thật bởi vì Chu Phạm cường đại, nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần trong nội tâm đều có chút hiếu kỳ Chu Phạm lai lịch. Nhưng ở giã ngoại lại vẹn vẹn nhận biết một ngày không đến tình huống dưới, tùy tiện tìm hiểu người khác lai lịch, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Nghe Vĩnh Phi, Lỗ Thần cùng thương đội những võ giả khác cũng không dám hỏi nhiều. Ba người không còn nói chuyện phiếm. Biển cây âm u mà có chút ẩm ướt, có thể ngửi được lá mục tán phát nhàn nhạt mùi. Chu Phạm nhìn xem hoàn toàn xa lạ mà buồn tẻ đơn điệu biển cây hoàn cảnh, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy biển cây cho hắn một loại rất quái dị cảm giác quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc tới rất không hợp thói thường, dù sao hắn biết mình chưa từng có từng tới Ma Mộ Tụ Hải, liền xem như cùng loại rừng cây cũng không có tới qua. Hắn lắc đầu, đem cái này quy về một loại ảo giác. Bởi vì không biết vận rủi phải chăng đã kết thúc, cũng bởi vì hai trận chiến đấu, khiến cho Lô Thần cùng Nghe Vĩnh Phi đều cảm thấy mỏi mệt, loại này mỏi mệt không phải thể lực thượng mỏi mệt. Trên thực tế đi qua thể lực đoạn tu luyện võ giả, tại thể lực thượng viễn siêu võ giả bình thường, bọn hắn mỏi mệt đến từ chân khí hao tổn. Bọn hắn cũng không có lại nghĩ đi thu thập tài liệu, mà là ngoan ngoãn đi theo thương đội. Hai người trên mặt lộ ra một trận vẻ bất đắc dĩ, lần này xuống tới, vốn cho rằng đi theo đại thương đội có thể nhẹ nhõm một chút kiếm tiền, ai biết xuất hiện nhiều chuyện như vậy, còn tiếp tục như vậy, lần này xuống tới, kiếm được ích lợi chỉ sợ chỉ đủ miễn cưỡng đền bù chiến đấu phụ lục hao tổn. Bất quá có đôi khi chính là như vậy, cũng không phải là mỗi lần tiến vào biển cây đều có thể thắng lợi trở về. Bọn hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, gặp phải tình huống như thế này, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, chỉ cần có thể sống sót, kiếm tiền sự tình sau đó có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chu Phạm đồng dạng không hề rời đi thương đội, mà là cùng Lỗ Thần Nghe Vĩnh Phi đi theo đội ngũ đằng sau. Bởi vì Long Thần huyết nguyên nhân, Chu Phạm hao tổn chân khí có thể nhanh chóng hồi phục, hắn ngược lại là không có Lỗ Thần Nghe Vĩnh Phi bọn hắn những võ giả này vấn đề. Nhưng giống như Nghe Vĩnh Phi nói như vậy, vận rủi chưa hẳn đi qua, nếu là hắn lúc này rời đi thương đội để người một tổ bưng, vậy đối với hắn mà nói, là một cái rất khó tiếp nhận kết quả. Thương đội những người khác có thể chết, ba cái kia dẫn đường cũng không thể xảy ra chuyện, bằng không sự tình liền phiền phức. Tại biển cây bên trong, rất khó biết rõ chính xác thời gian, nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới, Chu Phạm đoán chừng không sai biệt lắm tiếp cận mặt trời lặn thời gian. Bởi vì rừng cây bên trong kia sáng trở tối không ít, cái này ngụ ý trời liền sắp tối. Trước mặt ba cái dẫn đường càng phát ra khẩn trương lên, nếu là không nhanh chóng tìm tới nghỉ đêm đất, đối toàn bộ thương đội đến nói, đều là chuyện rất nguy hiểm. Bọn hắn cùng bàng đội trưởng, phong quản sự thương lượng vài câu về sau, toàn bộ thương đội tăng tốc độ đi tới. Ba vị dẫn đường mang theo võ giả ở phía trước dò đường tần suất càng ngày càng cao. Tại dẫn đường dẫn đầu dưới, thương đội trong rừng, rẽ ngang rẽ dọc, sau nửa canh giờ, bọn hắn trông thấy một khối đất trống. Trên đất trống mọc ra xanh đen cỏ dại. Nhìn xem đất trống, ba vị dẫn đường, bàng đội trưởng còn có phong quản sự trên mặt bọn họ đều lộ ra dáng tươi cười. Sau đó lập tức tuyên bố thương đội đêm nay ở đây nghỉ ngơi qua đêm. Chúng ta xưng loại địa phương này là an toàn nghỉ đêm địa phương. Lỗ Thần giải thích nói, không biết sao, biển cây bên trong quái dị đồng dạng rất ít xâm nhập loại này mọc ra xanh đen cỏ dại đất trống, vì lẽ đó phần lớn tiến vào biển cây người đều chọn ở loại địa phương này nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là không có dẫn đường hỗ trợ dẫn đường người bình thường muốn tìm đến loại này an toàn đất, chỉ sợ đến tìm vận may. Chu Phạm có chút kinh ngạc ngắm một chút những cái kia xanh đen cỏ dại, thế nhưng là hắn không nhận ra loại cỏ dại này lai lịch, xác nhận là loại cỏ dại này nguyên nhân sao? Không cách nào xác nhận. Nghe Vĩnh Phi lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ là dựa vào đoán, nhưng ở loại này biển cây trên đất trống qua đêm xác thực rất an toàn. Trên thực tế có ít người coi là lòng đất có đồ vật, còn nếm thử đào móc qua, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cũng thử qua cây ghép loại này xanh đen cỏ dại, nhưng loại cỏ dại này một khi từ dưới đất rút lên, rất nhanh liền sẽ khô héo. Lỗ Thần cười nói, dạng này đất trống nhiều không? Chúng ta trước khi lên đường, thế nhưng là có mấy chi thương đội trước chúng ta một bước tiến vào biển cây bên trong, vì cái gì không có gặp phải bọn hắn? Chu Phạm lại hỏi, biển cây như thế lớn, loại địa phương này cũng không hề ít, có thể hay không tại an toàn gặp gỡ nhân loại, đều xem vật khí. Nghe Vĩnh Phi trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng xem ra chúng ta vận khí không tệ, không có gặp được mặt khác thương đội. Ở loại địa phương này, gặp gỡ mặt khác thương đội, chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt. Vậy xem ra chúng ta vận rủi đi qua. Lỗ Thần cười tiếp lời nói. Chỉ là ba người tiếng nói chuyện rất nhanh bị thương đội vừa mới hạ trại xuống tới ồn ào hỗn loạn âm thanh đánh gãy. Trong doanh địa tựa hồ xảy ra chuyện gì? Chu Phạm ba người hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn không có tại bất minh tình huống dưới liền tùy tiện đội sông đi qua, mà là chậm rãi hướng về hỗn loạn âm thanh chỗ đi đến. Doanh địa không tính lớn, có không ít võ giả cũng khai thác cùng Chu Phạm giống nhau sách lược. Rất nhanh bọn hắn liền thấy thưa thớt đám người vây quanh một người mặc màu đen trang phục nam tử chừng 30 tuổi. Hắn chính một mặt mờ mịt nhìn xem bụng của mình, bụng của hắn giống như hoài thai phụ nữ mang thai đồng dạng, tăng thành tròn trịa bóng ra. Chu Phàm trong mắt lộ ra kinh ngạc mà vẻ cảnh giác, người này chúng nguyền rủa sao? Bang đội trưởng, phong quản sự mấy người cũng đã chạy tới. Không ai lên tiếng chế giễu, chỉ là cảnh giới nhìn xem nam tử kia. Nhậm Đậu. Bang đội trưởng nhẹ giọng gọi một cái kia tựa như mang thai đồng dạng nam tử. Nhậm Đậu lúc này mới tại ngơ ngẩn bên trong có chút hoàn hồn, hắn mắt lộ kinh hoàng nói, "Đội trưởng, cứu ta." Người trước tỉnh táo. Bang đội trưởng phất phất tay, để quá mức tới gần Nhậm Đậu người lui lại một chút. "Ngươi đây là có chuyện gì?" Bang đội trưởng trầm giọng hỏi. "Ta không biết." Nhậm Đậu trên mặt y nguyên mang theo vẻ sợ hãi, hắn nhanh chóng lắc đầu, "Ta vừa rồi chính tại hỗ trợ làm việc, sau đó ta cảm thấy bụng đau, tiếp lấy bụng liền chậm rãi lớn." Chu Phàm một mực tại quan sát cái này Nhậm Đậu, hắn nhạy cảm nhìn thấy Nhậm Đậu trên thân dán vào phòng nguyên rủa ký sinh dùng phụ lục, còn hoàn hảo không chút tổn hại quấn quanh ở trên vai trái. Điểm ấy bằng đội trưởng cũng chú ý tới, hắn từ phụ túi bên trong lấy ra hai đạo phụ lục ném cho Nhậm Đậu, dán lên bọn chúng. Nhậm Đậu xác nhận đây là phụ trợ dùng phụ lục về sau, cũng sẽ không tổn thương thân thể của hắn, hắn vội vàng tiếp trên người mình, thế nhưng là hai đạo phụ lục không có lên phản ứng chút nào. Bang đội trưởng thấy này nhíu mày, hắn nhìn về phía ba cái dẫn đường, các ngươi gặp qua loại tình huống này sao? Ba cái dẫn đường đều là lắc đầu. Chương 543. Truy tung chương 543, truy tung ba cái dẫn đường tại biển cây bên trong có cực phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng bọn hắn đối Nhậm Đậu tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến bang đội trưởng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhậm Đậu, trên đường ngươi có hay không ăn bậy đổ vật? Không có. Nhậm Đậu có chút kích động nói. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đến hoang dã đến, làm sao có thể ăn bậy đổ vật? Chỉ cần có chút điểm thưởng thức đều biết, thế giới này hoang dã tràn ngập các loại quỷ dị, dã ngoại đồ vật nếu không phải liên tục cẩn thận nghiệm chứng, cũng không thể ăn bậy. Trên đường, trừ thương đội cùng một chỗ gặp phải nấm mốc thạch hai cái bạch sắt cấp quái dị, chính ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường sự tình? Bang đội trưởng lại hỏi. Chưa, thật không có. Nhậm Đậu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đội trưởng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền thành bộ dạng này, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Vừa mới nói xong lời này, sắc mặt hắn hơi trắng, hoẹ ra một miệng lớn máu đen. Máu đen vẩy vào trên mặt đất, doanh địa người lại là vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Nhậm Đậu. Nhậm Đậu dùng tay áo lau một cái khỏe miệng lưu lại huyết dịch, trên mặt hắn ý sợ hãi càng sâu, hướng phía trước đạp mấy bước, trong bụng ta giống như có đồ vật gì tại đá ta. Dừng lại. Bang đội trưởng trầm giọng quát, Nhậm Đậu, ngươi hẳn là rõ ràng thương đội quy củ, tại sự tình không có giải quyết trước đó, ngươi nhất định phải đứng tại chỗ bất động. Nhậm Đậu không thể không dừng bước, đội trưởng, vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Ngươi đừng đội, chúng ta thương lượng một chút. Bang đội trưởng đảo mắt một cái doanh địa tất cả mọi người, trong lòng của hắn minh bạch, hẳn là không có ai biết Nhậm Đậu hiện tại tồn tại vấn đề gì, nếu không đã sớm hẳn là đứng ra nói. Hắn để người nhìn xem Nhậm Đậu, lại đem thương đội bên trong hoán huyết đoạn, Chu Phàm, Nghe Vĩnh Phi, ba cái dẫn đường còn có phong quản sự tập hợp một chỗ thương lượng việc này. Ta nhìn không phải chúng nguyên rủa, kịch độc chính là lọt vào quái dị ký sinh. Ba cái dẫn đường bên trong có người mở miệng phán đoán nói, cái này ai không biết? Phong quản sự cười lạnh nói, vấn đề đến tột cùng là dạng gì nguyên rủa kịch độc quái dị ký sinh mà đưa đến? Không biết cụ thể vấn đề, chúng ta liền không cách nào đúng bệnh hút thuốc. Lời nói này đến tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm nhíu mày, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, hắn hướng bên kia ngắm một chút, cái kia Nhậm Đậu lại phun một búng máu. Giải chú phù khử độc đan loại hình đều cho hắn một chút, sau đó đem hắn cô lập ra, để hắn tự sinh tự diệt. Thương đội một cái hoán huyết đoạn võ giả mở miệng đề nghị, nếu là bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Bang đội trưởng ánh mắt lãnh đạm nói, tại giã ngoại hành tẩu thương đội có đôi khi gặp được không cách nào cứu vãn đội viên, sẽ tàn khốc vứt bỏ, để tránh liên lụy toàn bộ thương đội. Liên tại bọn hắn đang thương lượng thời điểm, Nhậm Đậu bên kia có người kinh hô lên. Cái này khiến Chu Phàm bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Đậu thổ huyết nhả lợi hại hơn, máu đen không ngừng từ trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn biến thành màu đen phát xanh, toàn thân run rẩy quỳ gối bãi cỏ. Bụng của hắn càng trướng càng lớn, đem hắn phần bụng quần áo trướng đến vỡ ra đến, lộ ra máu gân dày đặc xám trắng bụng. Nhậm Đậu khuôn mặt bặm mẻo, con mắt phản trắng, hắn a a a hét dầm lên, tựa hồ tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. "Đều đi ra!" Bang đội trưởng sững sờ, quát lớn. Nguyên bản vây trông coi Nhậm Đậu đám võ giả nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến hai trượng có hơn, mới dừng lại bước chân. Chu Phàm cùng bang đội trưởng bọn hắn chạy về phía này. Làm bọn hắn chạy vội tới thời điểm, Nhậm Đậu vẫn là nâng cao bụng lớn, hai tay chống đất quỳ trên mặt đất, hắn đình chỉ gọi, đầu lâu cúi thấp xuống, nửa mặt che đậy trong ấm ảnh. Bang đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng kêu, "Nhậm Đậu, Nhậm Đậu." Thấy không có đáp lại, bang đội trưởng đánh cái thủ thế, thương đội đám võ giả rút ra binh khí, nếu là Nhậm Đậu đã mất khống chế, bọn hắn chuẩn bị tùy thời động thủ giết Nhậm Đậu. Nhậm Đậu đột nhiên ngửa đầu nhìn ngay, hắn mở to miệng, trong miệng có màu đen hơi khói phun ra. Bình một tiếng, đầu của hắn nổ tung, đen nhánh dòng máu cùng bụng thịt văng khắp nơi ra. Bụng lớn dựng thẳng phá vỡ, vô số đen nhánh huyết thủy phun tung tóe mà ra, một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu chui ra ngoài. Hình cầu che kín màu đen gai nhọn, lơ lửng trên đồng cỏ. Thi thể không đầu lúc này mới nghiêng vào trên mặt đất. Không phải thứ gì? Võ giả bên trong có người nhìn xem lơ lửng gai đen cầu kinh nghi bất định nói. Không có đạt được bảng đội trưởng mệnh lệnh trước, không có người xuất thủ công kích gai đen cầu, bởi vì ai cũng không biết công kích một cái không biết đồ vật sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất phát sinh kinh người bạo tạc, cái kia toàn bộ doanh địa người đều sẽ bị cuốn vào đi. Gai đen cầu nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra đen nhánh quang mang. Bang đội trưởng thanh âm hấp tấp nói, các ngươi ai nhận ra đây là vật gì? Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, ở đây hơn 10 người thế mà không có người nhận ra gai đen cầu lai lịch. Cái này chỉ có hai loại khả năng, một loại là rất thưa thất hiếm thấy đến ở đây tất cả mọi người không quen biết quái dị, loại thứ hai khả năng đây là kiểu mới quái dị. Mọi người ở đây không biết như thế nào làm thời điểm, gai đen cầu tại không trung chậm rãi chuyển động. Đám người lập tức cảnh giới, tùy thời đề phòng gai đen cầu đối bọn hắn triển khai công kích. Chỉ là gai đen cầu cũng không có phát ra cái gì công kích, mà là chậm rãi hướng phía trong sân một cái võ giả lướt tới. Người võ giả kia sững sờ, vội vàng hướng một bên tránh né, chỉ là gai đen cầu tựa hồ nhận định hắn, hắn chuyển đổi phương hướng, gai đen cầu liền theo hắn chuyển đổi phương hướng. Giữa sân trở nên có chút hỗn loạn lên. Bàng đội trưởng, người võ giả kia một bên tránh né, một bên âm thanh quát lên. Hắn đã có chút kìm nén không được, nếu không phải cân nhắc đến thương đội quy củ, hắn đã sớm công kích cái này gai đen cầu. Ngươi dẫn nó cách xa một chút, có thể công kích nó. Bàng đội trưởng một bên nói, một bên cho những người khác địa bộ, rời xa người võ giả kia. Chu Phàm bọn hắn đều cấp tốc chạy về phía một bên rời xa người võ giả kia. Người võ giả kia sắc mặt âm tình bất định, hắn hướng về nơi an toàn bên ngoài chạy tới. Rời đi nơi an toàn hơn mấy trượng về sau, gai đen cầu y nguyên cùng ở phía sau hắn. Hắn khẽ cắn môi, biết mình không có lựa chọn nào khác, từ phủ túi bên trong lấy ra một viên sắt châu, đem trong tay phủ lục bao vây lấy sắt châu, hướng gai đen cầu bắn ra mà đi. Sắt châu phát ra xùy âm thanh xé gió, đánh trúng gai đen cầu. Phình một tiếng, sắt châu hóa thành lục diễm sắc hỏa đoàn nổ tung, đem gai đen cầu thôn vệ đi vào. Người võ giả kia dừng lại chân, gắt gao nhìn chằm chằm không trung hỏa đoàn. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng mắt lại nhìn. Hỏa đoàn hóa thành màu lục khói mù tản ra, gai đen cầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào hư hao, tốc độ nó đột nhiên tăng tốc, hướng người võ giả kia bắn ra mà tới. Người võ giả kia sắc mặt biến hóa, hắn lại vội vàng hướng sau bỏ chạy, rất nhanh liền rời xa doanh địa. Giữ vững doanh địa, không cần toàn bộ theo tới. Bang đội trưởng để lại một câu nói, liền mang theo hai người theo sau. Chu Phàm cùng Nghe Vĩnh Phi ngẫm lại, cũng cùng một chỗ theo tới. Nếu là không thấy rõ sợ xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không yên lòng tới. Những người khác như Lỗ Thần cũng không dám lại theo tới, chỉ là lưu tại doanh địa. Chương 544. Khó giải quyết chương 544, khó giải quyết người võ giả kia muốn một bên để phòng gai đen cầu một bên trước chạy, hắn chạy tốc độ không tính nhanh. Chu Phàm năm người một mực quan sát đến người võ giả kia cùng gai đen cầu. Người võ giả kia không dám đi được quá xa, hắn liền dọc theo doanh địa vòng quanh, bởi vì nếu là lại đi xa, coi như thoát khỏi gai đen cầu, hắn cũng có khả năng mất phương hướng tại biển cây bên trong. Người kia không tính quá ngu. Nghe Vĩnh Phi nói, nguyên bản Nghe Vĩnh Phi còn dự định, nếu là tên võ giả này tiếp tục ra bên ngoài chạy, hắn liền từ bỏ cùng đi theo, những người còn lại cũng ôm tâm tư như vậy. Hiện tại võ giả này không có một mực ra bên ngoài chạy, khiến cho Chu Phàm năm người đều phải lấy tiếp tục đi theo. Bang đội trưởng, hiện tại ta nên làm cái gì? Người võ giả kia thấy bang đội trưởng theo tới, hắn gấp giọng hô lớn. Hắn vừa rồi đã thử qua, coi như hắn trốn ở phía sau cây, trong bụi cỏ, cái này gai đen cầu cũng như thường có thể tìm được hắn. Hắn bây giờ có thể làm chính là không ngừng chạy, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi nếm thử tiếp tục dùng phù lục công kích nó. Bang đội trưởng trầm ngâm một cái nói xong hắn từ tự mình phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, sau đó đột nhiên ra tốc, đi vào tên võ giả này bên người, đem phù lục giao cho hắn, mới lại thối lui đến một bên. Lần công kích thứ nhất không có hiệu quả, nhưng cũng có thể là tấm đùa kia uy lực không đủ mạnh, cũng không đại biểu công kích liền chắc chắn không dùng. Bang đội trưởng nhường người võ giả kia công kích, mà không phải mình công kích, hắn đây là chú ý cẩn thận vi thượng, sợ tự mình một khi công kích này quái dị gai đen cầu, liền sẽ bị cái này gai đen cầu dây dưa bên trên. Người võ giả kia trầm mặt, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, đem phù lục bám vào sắt châu lên, từng cái bắn ra. Ngọn lửa, băng xương, phong nhận, lôi điện các loại đặc thù phù lục nện ở gai đen cầu lên, những đùa chú này không chỉ là công kích phù lục, còn có giam cầm phong ấn gai đen cầu phù lục. Chỉ là nhiều như vậy phù lục cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Tương phản, gai đen cầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Bù bù, giống như một chi mũi tên đồng dạng bắn về phía người võ giả kia, tốc độ như vậy đã có thể so với huyền ảnh cấp tốc độ. Chu Phàm bọn hắn lập tức kịp phản ứng, gai đen cầu tốc độ sẽ tại công kích về sau trở nên càng lúc càng nhanh. Chỉ là lúc này mới ý thức được quá trễ, người võ giả kia cùng gai đen cầu khoảng cách bị càng kéo càng gần. Vốn là tốc độ đoạn hắn tại chạy sau một thời gian ngắn, thể nội nguyên khí kịch liệt tiêu hao quá lợi hại, cái này khiến tốc độ của hắn trở nên chậm. Không có duy trì bao lâu, gai đen cầu nện ở võ giả trên lưng. Quỷ dị gai đen cầu giống như một đoàn nước đồng dạng, rất nhanh liền dung nhập trong cơ thể của hắn. Võ giả không thể không dừng bước lại, sắc mặt hắn tái nhợt từ tự mình phủ túi bên trong lấy ra vài trường trừ tà phù lục, thiếp trên người mình. Chu Phàm năm người cũng dừng bước lại, nếu mày nhìn xem một màn này. Phù lục không có tác dụng, võ giả bụng bắt đầu nhanh chóng trống lớn, so với trước hết nhất người kia phải nhanh hơn không ít, nháy mắt liền bành. Chứng đến kích thước nhất định, hắn oa một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu đen, cả người chống đỡ hết nổi quỳ trên mặt đất. Cứu ta! Tên võ giả này khuôn mặt vặn vẹo nhìn xem Chu Phàm năm người. Chu Phàm năm người trong lòng bốc lên một trận hàn khí. Đi! Bang đội trưởng lạnh giọng nói, không chút do dự hướng về sau chạy đi. Chu Phàm bốn người cũng là lấy không sai biệt lắm tốc độ đuổi theo. Trong lòng bọn họ đều biết, tên võ giả này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn một khi chết đi, cái kia quỷ dị gai đen cầu sẽ lại lần nữa phá bụng mà ra, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ tiếp tục lựa chọn mục tiêu mới. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn mới có thể lựa chọn lập tức chạy khỏi nơi này. Vừa rồi bang đội trưởng cho người võ giả kia phù lục bên trong thế nhưng là có một đạo làm giai thượng phẩm phù lục, nhưng cái này cũng vô hiệu, nói không chừng tất cả phù lục đều đối gai đen cầu vô hiệu. Loại này không biết nhược điểm quái dị mới là khó đối phó nhất. Người võ giả kia hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Phàm bọn hắn rời đi, hắn phát ra ác độc chửi mắng thanh âm, chỉ là Chu Phàm bọn hắn cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền chạy về doanh địa. Chu Phàm bọn hắn vừa về tới doanh địa, tất cả mọi người vây quanh. Không dùng, người kia nhường phụ thân, không biết gai đen cầu vẫn sẽ hay không trở về. Bang đội trưởng lắc đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Một cái dẫn đường sững sờ hỏi. Cũng nhanh trời tối, bọn hắn không có khả năng lúc này rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm mới nghỉ đêm chi địa. Bang đội trưởng không có trả lời, hắn nhìn về phía trở về phương hướng, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng cái kia gai đen cầu sẽ không lại đuổi tới. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng là nhìn chăm chú lên ban đầu phương hướng. Tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem. Chỉ chốc lát bọn hắn liền thấy cái kia gai đen cầu từ cây rừng bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Trong mọi người có không ít trên mặt lộ ra ý sợ hãi, lo sợ bất an nhìn xem bay tới gai đen cầu, sợ hai gai đen cầu chọn lựa là chính mình. Chu Phàm nhìn xem gai đen cầu, hắn cảm giác được gai đen cầu tựa hồ so với trước đó phải lớn hơn một vòng nhỏ, đây không phải ảo giác. Chu Phàm rất nhanh đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì gai đen cầu là hướng về hắn vị trí bay tới. Đứng ở bên cạnh hắn tất cả mọi người nháy mắt tứ tán ra. Chu Phàm cũng đồng dạng hướng về một chỗ khác bỏ chạy, bất quá hắn bắt đầu lo lắng, bởi vì gai đen cầu lại cùng hắn bay tới. Hắn lại liên tiếp mấy lần né tránh về sau, mới xác nhận không trùng gai đen cầu mục tiêu đúng là hắn. Không ít người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Phàm. Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi trên mặt lộ ra vẻ tức hận, bọn hắn cũng không dám khẳng định Chu Phàm có thể hay không tránh đi một kiếp này. Chu Phàm nhíu mày, hắn hướng phía doanh địa bên ngoài chạy đi. Gai đen cầu một cái chuyển hướng, cùng ở phía sau hắn. Cái này không có người lại đuổi theo nhìn, duy chỉ có Lao huynh phát ra một sự âm thanh, đuổi theo nhà mình chủ nhân bước chân. Không người nào dám theo sau, là bởi vì sợ hãi bị gai đen cầu cuốn lên, dù sao vừa rồi Chu Phàm chính là trong đó một cái theo sau quan sát tình hình võ giả. Ai cũng không dám khẳng định Chu Phàm được tuyển chọn phải chăng cùng cái này có quan hệ. Vạn nhất có liên quan, theo tới chính là chịu chết. Làm sao bây giờ? Bang đội trưởng nhìn về phía phong quản sự hỏi. Ở lúc mấu chốt, hiển nhiên bang đội trưởng cũng phải nghe phong quản sự. Phong quản sự ngẫm lại nói, tại cái kia quái dị trở về trước đó, ngày không có triệt để tối xuống trước đó, chúng ta nhất định phải mạo hiểm rời đi nơi này, nhìn dạng này có thể hay không thoát khỏi nó. Bọn hắn không có cách nào đối phó cái này quái dị, vậy cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Bang không tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn nói không chừng sẽ bị cái kia quái dị từng cái giết chết. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Bang đội trưởng không chút do dự quát lớn. Ba cái dẫn đường sắc mặt phát khổ, nhưng là ba người bọn hắn cũng không có lên tiếng phản đối, bởi vì bọn hắn cũng biết, đây là không có lựa chọn bên trong lựa chọn. Chưa chắc là cần dạng này nơi an toàn, các ngươi chỉ cần trình độ lớn nhất cam đoan chúng ta sống sót liền tốt. Phong quản sự an ủi ba cái dẫn đường, để bọn hắn suy nghĩ biện pháp làm sao vượt qua cái này nguy hiểm đêm tối. Xem ra chúng ta vận rủi còn chưa kết thúc, ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không muốn chết? Lô Thần nhìn xem Nghe Vĩnh Phi thấp giọng hỏi. Trừ phi hoán huyết đoạn thể nội huyết dịch có thể chống cự cái này quái dị ký sinh, bằng không ta nhìn giữ nhiều lại ít. Nghe Vĩnh Phi thở dài nói. Lỗ Thần một trận trầm mặc, hắn cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao Chu Phàm còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, nhưng bây giờ bị đồ chơi kia cuốn lên, liền muốn tráng niên mất sớm. Nhưng đây chính là hoang dã, ai cũng không nói chắc được sau một khắc nguy hiểm sẽ giáng lâm tại ai trên thân. Chương 545. Xem chiêu chương 545, xem chiêu tại sao là ta. Chu Phàm tại rừng cây ở giữa vừa chạy vừa nghĩ, bởi vì hắn không có công kích qua gai đen cầu, vì lẽ đó hắn hiện tại tốc độ không nhanh, cái kia gai đen cầu trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hắn. Đây là hắn vừa rồi quan sát được quy luật. Hắn ở trong lòng tỉnh táo không ngừng suy tư tại sao là hắn. Hắn nghĩ tới hai cái khả năng, cái thứ nhất là gai đen cầu sẽ căn cứ lân cận nguyên tắc, lựa chọn nuốt mục tiêu. Lúc ấy người võ giả kia bị ký sinh trước đó, liền bọn hắn 5 người ở đây, 1/5 xác suất chọn chúng hắn cũng không lạ kỳ. Cái thứ hai có thể là, hắn là vô mệnh người so những người khác không may một chút, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Đương nhiên cũng có thể là hai cái nhân tố điệp ra mà đưa đến. Nhưng vô luận như thế nào, hắn bị để mắt tới là sự thực đã định. Hiện tại chỉ có thể ý nghĩ giải quyết. Hắn lại quay đầu ngắm một chút theo sát tại phía sau hắn gai đen cầu. Nay quỷ dị quái dị, tại vừa rồi người võ giả kiên đếm thử bên trong, tựa hồ công kích đối với nó vô hiệu. Hơn nữa còn sẽ càng công kích, tốc độ phi hành càng nhanh. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, thân thể lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, nguyên bản tại gai đen cầu trước mặt hắn, nháy mắt liền xuất hiện tại gai đen cầu ba trượng về sau một gốc ma một thụ trạc bên trên. Gai đen cầu mất đi Chu Phàm thân ảnh, nó tại nguyên chỗ chỉ là đình chỉ một cái chớp mắt, liền chuyển hướng mà quay về, lại lần nữa bắn về phía Chu Phàm. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tại ở giữa rừng cây nhảy vọt bắt đầu chạy. Cái này gai đen cầu có thể tự động cảm ứng được vị trí của mình, nhưng hắn lại không dám quá xa cách doanh địa, bằng không hắn liền sẽ tại biển cây bên trong mất phương hướng. Vì lẽ đó chú định hắn không cách nào tiến hành lợi dụng tốc độ đem gai đen cầu bỏ xa đến thử. Hơn nữa hắn ẩn ẩn phát giác được, làm như vậy khả năng không cách nào có tác dụng. Cái này gai đen cầu sẽ không như thế đơn giản bị hắn hất ra. Lấy tốc độ của hắn, lấy gai đen cầu tốc độ bây giờ tổng hợp đến xem, vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp hắn. Chân khí của hắn tốc độ khôi phục nhanh chóng, cùng gai đen cầu tiếp tục như vậy hao tổn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi, nói không chừng có thể hao tổn đến gai đen cầu tự động từ bỏ mới thôi. Nhưng hắn không thể sử dụng dạng này đần biện pháp, bởi vì lại mang xuống, trời sắp tối, thiên nhất sáng đêm đen đến, coi như không tại biển cây bên trong, cũng sẽ có đếm không hết âm ảnh quái dị tìm đến hắn phiền phức. Lại nói hắn cũng rất dễ dàng muốn lấy được, thương đội hiện tại có lẽ đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nếu là hắn tiếp tục mang xuống, cùng thương đội khoảng cách quá xa, liền xem như lão huynh cũng chưa chắc có thể thay hắn lần nữa tìm được thương đội. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh, muốn tại trời tối trước giải quyết cái này gai đen cầu. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lạnh xuống đến, trong cơ thể của hắn có viêm dương khí, không âm bị lôi, long thần huyết rất nhiều lực lượng, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình. Kia là thực tế không có cách nào mới làm sự tình. Hiện tại muốn trước nếm thử những biện pháp khác. Hắn một bên chạy trước một bên suy tư từ bản thân có thủ đoạn, sau đó dừng chân, đao dị ra khỏi vỏ, viêm dương khí, không âm bị lôi, chín cái khí quỷ và chân khí trong cơ thể toàn bộ phun ra ngoài. Lạnh lam ngọn lửa, đen nhánh lôi hồ, xanh đen quỷ khí toàn bộ lộn xộn tại đao dị bên trên. Lúc này gai đen cầu cũng đến, lượn lờ lấy các loại lực lượng một đao đánh xuống. Bình một tiếng vang thật lớn nổ tung, phong lưu cuồng loạn, đao thế phía dưới xuất hiện một đạo dài một trượng vết đao, dọc đường rừng cây đều bị phá hủy, chỉ là trống không bộ phận thân cây còn tùy nhanh cây treo dán tại không trung. Ngay tại chuẩn bị thương đội cũng nghe đến cái này tiếng nổ, bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem rừng cây cách đó không xa lượn lờ dâng lên khói bụi bụi. Hắn rốt cục từ bỏ chạy trốn liều mạng một lần sao? Bang đội trưởng tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu dùng thanh âm nghiêm nghị thúc giục thương đội động tác nhanh một chút. Bởi vì nhìn như vậy đến, cái kia gọi Chu Phạm võ giả ủng hộ không bao lâu. Rừng cây bên trong, càng quét mà lên khói mù đuổi hạt dần dần tán đi. Chu Phạm một đao đánh xuống về sau, đã sớm nhảy đến mấy trượng bên ngoài, hắn lạnh lùng nhìn xem dần dần tán khói mù. Hắn không tin thế gian có cái gì là bổ không ra, người võ giả kia không phá nổi cái này gai đen cầu, có thể là người võ giả kia quá yếu. Nhưng hắn khác biệt, lấy hắn hiện tại chân khí trong cơ thể đo, vừa rồi một đao kia liền xem như hắc sát cấp quái dị cũng đỡ không nổi. Chỉ bất quá khói mù không có tán đi, gai đen cầu từ trong xương khói lao ra, cái này khiến Chu Phạm trên mặt giật mình. Bởi vì cái này gai đen cầu mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa gai đen cầu tốc độ càng nhanh, tốc độ của nó đã tiếp cận huyễn ảnh cấp. Chu Phàm mặt lạnh lấy, đồng dạng thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp ở trong rừng rậm xê dịch né tránh, cùng gai đen cầu diễn ra chơi trốn tìm trò chơi. Lao huynh đã khó mà đuổi theo Chu Phàm cùng gai đen cầu tốc độ, nhưng là nó cái mũi linh mẫn, lại thêm Chu Phàm có ý khống chế tự mình xê dịch không gian, từ đầu đến cuối không có rời xa không bãi cỏ, lão huynh có thể tùy thời điều chỉnh phương hướng đuổi tới. Hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại, ở trong lòng phỏng đoán, hắn chỉ là một đao đánh trúng gai đen cầu không có thụ thương, cái này không nói trước, tốc độ thế mà liền đạt tới huyễn ảnh cấp, cái này đại xuất hồ ngoài ý liệu của hắn. Dù sao vừa rồi người võ giả kia thế nhưng là liên tiếp công kích gai đen cầu mới có tốc độ như vậy. Điều này nói rõ gai đen cầu là căn cứ tổn thương đo đến để thăng tốc độ của mình. Bất quá hắn lại muốn tự mình một đao vượt xa khỏi người võ giả kia phát ra công kích gấp 10 gấp trăm lần, gai đen cầu vẫn là huyễn ảnh cấp tốc độ, lại cho thấy huyễn ảnh cấp có thể là gai đen cầu tốc độ cực hạn. Vô luận có phải hay không, hắn đều muốn tiếp tục công kích mới được, chỉ có ý nghĩ giết chết gai đen cầu, cái này nguy hiểm mới có thể giải trừ. Bằng không, hắn chỉ có thể từ bỏ chống lại, nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình, dùng thể nội các loại lực lượng nếm thử giáo sát nó, thực tế giết không chết, hắn còn có mặc chú phủ. Nhưng cái này chưa hẳn chính là kịch độc nguyên rủa, càng giống như ký sinh công kích, mặc chú phủ không nhất định có thể có tác dụng. Vô luận như thế nào, thật nhường gai đen cầu tiến vào thân thể của mình vẫn là quá mạo hiểm. Chu Phàm mang theo gai đen cầu ở trong rừng rậm vòng quanh, thân thể của hắn nhạt đến như một đạo khói nhẹ, lại còn có thể làm được bên cạnh trốn bên cạnh suy nghĩ. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng, vừa rồi một đao kia không nói là hắn tối cường một đao, nhưng cũng coi như không sai biệt bao nhiêu, hiện tại hắn còn có thể lựa chọn sử dụng phí huyết bí thuật, phát ra mạnh hơn một đao. Chỉ là nhìn vừa rồi một đao kia mảy may lên không tác dụng, hắn có chút do dự, phí huyết trạng thái dưới một đao có hữu hiệu hay không, trong lòng của hắn rất hoài nghi. Phí huyết một đao về sau, hắn tình trạng có thể sẽ có thời gian cực ngắn yếu đi, loại này yếu đi rất có thể sẽ nhường gai đen cầu đuổi kịp tự mình, đây là có nguy hiểm nhất định. Cái kia như thế nào làm tốt đâu? Tâm hắn nghĩ không ngừng chuyển động, đột nhiên hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn nghĩ tới một cái lớn mật hoặc là hữu dụng biện pháp. Hắn lại quay đầu nhìn một chút gai đen cầu, bay động gai đen cầu có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cầu ảnh đang bay động. Có thể thử một lần. Hắn đưa tay tiến vào phù túi bên trong, lấy ra một cái nhỏ bé hộp gỗ. Thân thể của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, đợi lại lần nữa rõ ràng thời điểm đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Dừng chân hắn lập tức quay người, mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong đầu kia phấn hồng áo ngực. Áo ngực trong gió pháp phối, bị hắn cấp tốc vò thành một cục, ném về phi tốc mà đến gai đen cầu. Hắn sử dụng đúng dịp lực, nhẹ như không có vật gì áo ngực triển khai, bao vây lấy tiếp tục tiến lên gai đen cầu. Trong nháy mắt này, Chu Phàm chỉ tới kịp phun ra từng ngụm nước. Nước bọt rơi vào áo ngực bên trên. Tiếng xèo xèo vang lên, cắt chém ý từ trong áo ngực lan ra mà ra. Đến từ trí cường giả khắc họa trận pháp cắt chém ý thập phần cường đại đến không có gì không dừng a. Gai đen cầu nháy mắt giống như bị dao phay thái thịt đồng dạng cắt đến thất linh bát lạc,